Chương 226 Kim Sai ngành hàng hải lục. Bắc Ly 21 năm tháng 11 12 ngày, Thanh Châu Mộc Phủ Kim Sai hào hướng hành tam xà đảo cất cánh ngày thứ nhất. Gió nhẹ, thiên tình, tốc độ 60 dặm. Đi ra ngoài trước Ngộ Thiên Khải năm đại giam chi trưởng kiếm giam Cẩn Uy công công sở cản, nhiên đến thuyền trưởng Mộc Xuân Phong cập đồng hành giả Đường Liên, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc liên thủ, lui Cẩn Tuyên công công, Kim Sai hào chung đến xử ra. Mặt khác trên thuyền hết thể bình thường. Người viết, Thanh Châu Mộc Phủ Kim Nôn trưởng quầy, Điền Mạc Chi. Cái kia trướng phòng tiên sinh bộ dáng người ngồi ở bong tàu thượng viết xuống này mấy hành tự, đem kia bổn quyển sách bỏ vào tùy thân một cái kim sắc hộp trùng, thật cẩn thận mà đem hộp che lại lên. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi, ở trên biển còn phải viết loại đồ vật này. Tên kia kêu Điền Mạc Chi trưởng quầy đánh giá Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, nói, đó là tự nhiên. Mỗi tao trên thuyền đều sẽ có phụ trách người làm ký lục, mỗi ngày một cái, xưng ngành hàng hải lục. Thứ này có gì dùng? Trở về cấp đại lão bản xem sao. Lôi Vô Kiệt vẫn là không rõ. Ngươi biết này hộp sao? Cái này kêu thiên cơ hạp, thủy yêm không ước, kiếm chém không đức, về sau nếu là ở trên biển gặp sự cố gì, chúng ta thân táng này vô ngần ly hải. Chờ đã có chiều một ngày, có người vớt khởi cái hộp này. Như vậy chỉ cần mở ra chắp là có thể biết chúng ta ở trên biển đã xảy ra cái gì. Như vậy cho dù chết, người khác cũng sẽ nhớ rõ chúng ta đã xảy ra cái gì. Điền Mạc Chi giải thích nói, đây là chúng ta Mộc Phủ sở chế thiên cơ hạp, chỉ có hai thanh chìa khóa, một phen ở Mộc Phủ, một phen ở ta trên người. Nga, này chắp còn có này tác dụng. Chỉ là đường đường Thanh Châu Mộc Phủ tuyết tùng trường thuyền, cũng sẽ ở trên biển tao ngộ bất chắc sao. Lôi Vô Kiệt hoặc nói, ở tự nhiên trước mặt, chúng ta đều là bình đẳng. Thanh Châu nhà giàu số một cũng hảo, Thiên Khải Tiêu Thị cũng thế, tới rồi trên biển, chúng ta đều là thực nhỏ bé tồn tại. Thiên địa cuồn cuộn, chúng ta đều là con kiến. Điền Mạc Chi ngửa đầu nói, thiên sinh lời này, nhưng thật ra có vài phần thâm ý a. Lôi Vô Kiệt cảm khái nói, bất quá so với thiên thai, ở trên biển, nhân tâm nhưng thật ra càng đáng sợ một ít. Điền Mạc Chi bỗng nhiên nói, nhân tâm. Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Điền Mạc Chi gật gật đầu, nhân tâm. Ngươi nói chúng ta là Thanh Châu Mộc Phủ, chính là nếu sinh tử bại ở trước mặt, ai còn sẽ để ý thân phận của ngươi đâu. Nếu trên biển chợt tao biến cố, thuyền hủy người vong, mà có thể chạy trốn thuyền nhỏ chỉ còn một con thuyền, chỉ có thể ngồi một người, nhưng lại có hai người chờ, trong đó có một người chính là kia Thanh Châu Mộc Phủ. Ngươi nói kia người thứ hai sẽ nhất kiếm chém chết một phủ người, vẫn là bởi vì hắn có tiền, liền đem thuyền nhỏ chắp tay nhường lại đâu. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, chắc là muốn đao kiếm tương hướng về phía. Đúng vậy, cho nên hậu sinh, ở trên thuyền, cần phải cẩn thận. Điền Mạc Chi thu hồi thiên cơ hạp, hướng khoang thuyền trong nghề đi. Chờ hắn đi xa lúc sau, vừa mới đứng ở một bên lại không có nói chuyện Tiêu Sắt mới rốt cuộc mở miệng. Nguyên lai hắn là Mộc Phủ Kim Nôn trưởng quầy Điền Mạc Chi, xem ra Mộc Phủ thực coi trọng cái này tam công tử, phái hắn tới đi theo. Kim Nôn trưởng quầy. Rất lợi hại sao? Lôi Vô Kiệt nhún vai, cảm giác giống cái ái thuyết giáo lao tiên sinh. Thanh Châu Mộc Phủ sản nghiệp đông đảo, kỳ hạ có mấy trăm cái trưởng quầy, ưu tú nhất, nắm giữ lớn nhất sản nghiệp tài năng trở thành có được danh hiệu trưởng quầy, toàn bộ Mộc Phủ mới 7 người. Nay 7 người được xưng là Mộc Phủ 7 trưởng quầy, bất luận cái gì một người ra tới đều có thể trở thành một phương cự thương. Tiêu Sắt nói. Lợi hại như vậy. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là cái bình thường trướng phòng tiên sinh, lại không nghĩ rằng hắn địa vị có lớn như vậy. Hơn nữa ở 7 trưởng quầy chung, hắn vẫn cứ cũng là thực đặc biệt kia một cái. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Lôi Vô Kiệt có điểm bất đắc dĩ, Tiêu Sắt. Ngươi có thể hay không dùng một lần đem nói cho hết lời. Tiêu Sắt chừng hắn một cái, tiếp tục nói, Kim Nôn trưởng quầy Điền Mạc Chi ở 10 năm trước, còn không có như vậy nổi danh người, đã từng tùy thương thuyền xuất ngoại một lần hải. Kia tao thuyền từ Nhất Nam Ly Dương Cảng xuất phát, muốn đi Nhất Bắc Thiên Hải Cảng, muốn đi cùng Bắc Man làm buôn bán. Chính là nguyên bản một tháng hàng kỳ sau khi kết thúc, thuyền lại không có tới, thẳng đến 3 tháng lúc sau, kia tao thuyền mới hiện thân. Chỉ là nguyên bản trên thuyền mấy trăm người, chỉ còn lại có một người, mặt khác, thi cốt vô tổn. Nghe nói khi đó Điền Mạc Chi, đã cả người khô gầy, khoảng cách chết cũng chỉ có một đường xa. Vì cái gì? Lôi Vô Kiệt cả kinh. Điền Mạc nói đến ở trên thuyền tao ngộ phản loạn, nắm chắc tầng ngư hộ muốn kiếp thuyền, bởi vậy trên thuyền đã xảy ra vài lần sống mái với nhau. Đã chết không ít người, dư lại những người đó cũng bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm mà đã chết, mà Điền Mạc chi bởi vì trước tiên núp vào mà chạy quá một kiếp. Nhưng này chỉ là hắn lời nói của một bên, Thiên Hải ngành hàng hải phủ người hoài nghi là hắn giết những người đó. Tiêu Sắt nói. Vì cái gì? Lôi Vô Kiệt lại là cả kinh. Đừng lão hỏi vì cái gì, có vẻ ngươi giống cái ngu ngốc. Tiêu Sắt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi liền một lần đem nói cho hết lời. Lôi Vô Kiệt cả giận nói. Tiêu Sắt không để ý tới hắn, lại nói đi xuống, bởi vì trên thuyền người thi cốt một khối đều không có lưu lại, mà trên thuyền đồ ăn nước uống sớm đã không có. Thiên Hải ngành hàng hải phủ người hoài nghi, hắn giết người trên thuyền, còn lấy bọn họ vì đồ ăn. Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt nhìn, sao có thể, trên biển nhiều cá như vậy, chẳng lẽ còn có thể đói chết? Mấu chốt không phải đồ ăn, mà là thủy, trên biển nếu là liên tục trời nắng không mưa, như vậy không có nước ngọt người thực mau liền sẽ khát chết. Kia không có thủy làm sao bây giờ, có một loại đồ vật có thể thay thế thủy, đó chính là huyết. Tiêu Sắt không khỏi đẻ thấp thanh âm. Lôi Vô Kiệt cả người run rẩy một chút, trong lòng dâng lên một cổ nôn ý, quá ghê tởm. Bất quá sau lại một phủ phái người đi Thiên Hải ngành hàng hải phủ, người nọ cầm chìa khóa mở ra thiên cơ hạp, trong hộp là vị kia cuối cùng nhiễm bệnh mà chết ghi chép người viết ngành hàng hải lục, đem kia chàng trên thuyền làm phản ghi lại danh mạch. Trừ bỏ trước đó trốn đi Điền Mạc Chi, người khác không phải đã chết, chính là trọng thương. Nhưng mà trên thuyền đại phu lại cũng đã chết, ai cũng cứu không sống bọn họ. Tiêu Sắt nói, cho nên ta nói Điền Mạc Chi thực đặc biệt, trải qua quá như vậy đáng sợ sự tình lúc sau, không có người so với hắn càng hiểu thuyền, càng hiểu người trên thuyền tâm. Nhưng là, Lôi Vô Kiệt hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ còn có một vấn đề không có giải đáp. Cái gì vấn đề? Lần này vấn đề ngược lại là Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt do dự một chút, vẫn là nói, hắn không có đồ ăn nước uống, cuối cùng rốt cuộc là như thế nào sống sót. Tiêu Sắt sắc mặt hơi đổi, Lôi Vô Kiệt ngực càng là nổi lên một trận lại một trận dốc hết tâm can, hai người trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng Tiêu Sắt thở dài, có một số việc, vẫn là không cần miệt mài theo đuổi hảo. Lôi Vô Kiệt hồi tưởng khởi vừa rồi Điền Mạc Chi ở nơi đó từng nét bút viết ngành hàng hải lục bộ dáng, trên người không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Chương 227 ỷ lâu xem biển cả. Mà ở thuyền trung đỉnh các phía trên, lúc này lại đứng một thân hắc ý lìa đường liên. Hắn ngồi ở chỗ kia, khẽ nhíu mày, mặc trường bào ở gió biển trung phần phật phi dương, lẳng lặng mà nghĩ gần nhất phát sinh hết thảy. Chính mình mang theo Diệp Nhược Y gì hồi đường môn tìm thầy trị bệnh, nhưng đường môn lại bỗng nhiên phản bội cùng Tuyết Nguyệt thành liên minh, dục đem đã từng minh hữu lôi ra bảo diệt môn. Mà chính mình ở đường môn cùng Tuyết Nguyệt thành chi gian, cuối cùng vì cứu bằng hữu lựa chọn Tuyết Nguyệt thành. Thế cho nên hiện giờ cùng đường môn phản bội, hắn rốt cuộc không thể quay về cái kia lớn lên địa phương. Hắn làm như vậy, là đúng rồi vẫn là sai rồi đâu. Hắn sư đệ Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt bởi vậy còn sống. Mà hắn trường bối, từng ôm quá hắn đường môn đường lao thái gia lại chết ở kia chàng trong chiến đấu. Sư phụ ngươi tổng nói, tùy tâm mà động. Chính là một người, như thế nào có thể vọng đến chính mình tâm. Đường Liên lẩm bẩm mà nói. Đây là Diệu Tiên trăm dặm Đông Quân đã từng truyền thụ cho hắn đạo lý, nhưng Đường Liên cho tới hôm nay cũng không có hoàn toàn minh bạch này bốn chữ ý tứ. Mà hắn không biết chính là, ở đường môn ở ngoài, lúc này gần ngàn thiết kỵ chính đạp trần mà đến, cả tòa thổ địa đều ở chấn động. Một cái lại một cái đệ tử từ bên ngoài liên tiếp báo tin mà đến, những người đó các người mặc nhẹ giáp, lưng đeo song đao, rõ ràng là toàn bộ Bắc Ly nhất tiếng tăm lừng lẫy quân đội, Diệp Tự Kỳ. Nếu là trước đây đường môn, tuy là Diệp Tự Doanh tới đạp, lại cũng là không sợ. Bọn họ sẽ dùng độc, bọn họ thiện ám khí, cùng bọn họ chính diện xung đột người trước nay đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là hiện giờ, đường lao thái gia đã chết, cái kia chống đường môn người ngã xuống, lại tìm không thấy một cái có thể nâng dậy nó người. Hiện giờ đường môn tam kiệt, đường hoàng, đường huyền, đường bảy sát do dự không quyết, bọn họ không có một trận chiến Diệp Tự Doanh quyết tâm. Lại cũng không muốn như vậy đầu hàng. Cái kia tên là thiếu niên đường trạch cũng cau mày, hắn còn quá tuổi trẻ, tuy rằng dựa vào chính mình thủ đoạn giải lôi ra bảo trung đường môn nguy cơ, nhưng là Diệp Tự Doanh lại không giống nhau. Bọn họ không nói giang hồ đạo nghĩa, làm lơ thiên địa vương pháp. Bọn họ có đạo của mình, chính mình pháp, cái gì đều không nhận, chỉ nhận mạnh hơn chính mình đao. Liền ở ngay lúc này, một người đi ra hắn tiểu lâu. Kia đống tiểu lâu bị tầng tầng xiềng xích vây quanh, mấy chục cái đường môn đệ tử ngày đêm bắt tay, nhưng người kia vẫn là dễ như trở bàn tay mà đi ra, từ những cái đó trông coi hắn các đệ tử bên người đi qua, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ hỏi một câu, làm sao vậy? Theo phía trước đệ tử tới báo, gần ngàn diệp tự doanh chính hướng về phía đường môn mà đến. Tên kia đệ tử cúi đầu nói, không dám nhìn thẳng vào đối phương đôi mắt. Hảo! Hắn vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu. Này đống tiểu lâu vốn là khóa không được hắn, đường lao thái gia cũng khóa không được hắn, hắn không ra, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ ra tới. Mà hiện giờ hắn ra tới, bởi vì hắn không thể không ra tới. Hắn liền như vậy từng bước một mà đi phía trước đi tới, đi qua đông đảo sắc mặt sầu lo đệ tử, đi qua kia đã từng liên thủ cản hắn đường môn tam kiệt, đi qua đường trạch, vẫn luôn chậm rãi đi hướng cửa. Đường môn tam kiệt ánh mắt thảm đạm, mặc kệ qua đi cỡ nào lâu, đương người này xuất hiện thời điểm, bọn họ trong lòng tổng hội dâng lên một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Bọn họ đã từng oán hận quá, lại rốt cuộc biết, này cũng không phải bọn họ có thể thay đổi sự thật. Đường trạch lại là đôi mắt tỏa sáng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này, cái này trong truyền thuyết người. Người nọ đi ra đường môn, những cái đó thần sắc sợ hai các đệ tử sôi nổi mà đem lộ làm mở ra, trong lòng kia viên bất an tâm, lại có một chút bình phục. Hắn từng bước một mà đi xuống bậc thang, đứng ở nơi đó, trường bào bị một trận gió nhẹ nhàng lướt trên. Gần ngàn diệp tự doanh nhưng vào lúc này đổi tới, cầm đầu người lập tức, gần ngàn thiết kỵ đồng thời ngăn thân. Một người ngăn ở 1000 thiết kỵ phía trước. Một thân kim giáp, lưng đeo song đao, cường tráng Bắc Ly đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng nhìn hắn lẩm bẩm nói, bắn ra nước chảy bắn ra nguyệt, nửa nhập giang phong nửa trong mây. Đã lâu không thấy. Người nọ hơi hơi cúi đầu, xem như chào hỏi, đã lâu không thấy. Diệp Khiếu Ưng thở dài, các ngươi đường môn ở Lôi Gia Bảo thiếu chút nữa hại chết nữ nhi của ta, ta không giống Lôi Gia Bảo những người đó, nguyện ý ngậm bù hòn. Cho nên chạy vội một đường. Liên tưởng làm thịt đường môn mãn môn. Nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đứng ra. Đường môn, đã vì chính mình sai trả giá đại giới. Người nọ chậm rãi nói. Hảo, đường môn đường liên nguyệt. Diệp Khiêu Ưng cười vang nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đường môn đường lao thái gia sao? Đường lao thái gia, là một cái xưng hô. Mỗi một đời đường môn người cầm quyền đều sẽ bị quan lấy cái này xưng hô, mặc kệ hắn đến tuột cùng là như thế nào tuổi tác. Đường Liên Nguyệt ngẩng đầu lên, gật đầu, là. Vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng bâng cơ. Diệp Khiêu Ưng vẫn như cũ cao giọng thét dài, ta ra lệnh một tiếng, này 1000 diệp tự doanh là có thể đạp vỡ ngươi đường môn. Liên tính ngươi là đường Liên Nguyệt lại có thể giết chết nhiều ít. 200. 300. Một cái. Đường Liên Nguyệt đáp án lại là ngắn gọn. Diệp Khiêu Ưng lại là sửng sốt, một cái. Hắn tự nhiên biết đường Liên Nguyệt thực lực. Này Diệp tự doanh hù dọa tầm thường cao thủ cũng liền thôi, đối thượng đường Liên Nguyệt nhưng cũng không dễ dàng. Ngươi! Đường Liên Nguyệt nói được trịnh trọng. Một trận thanh thúy mà chỉnh tề rút đao thanh nháy mắt vang lên, chỉ thấy kia 1000 thiết kỵ đồng thời rút ra sau lưng song đao, dưới ánh mặt trời phân ngoại lóa mắt. Diệp Khiêu Ưng cười nói, ta muốn thử xem. Đã thật lâu không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Đường Liên Nguyệt vẫn chưa nói tiếp. Nếu ngươi không phải đường Liên Nguyệt nói, Diệp Khiêu Ưng chính mình tiếp đi xuống, cũng đã thay đổi đầu ngựa, kỳ thật ta cũng thực chờ mong, ngươi trở thành lao thái gia sau đường môn. Giá. Diệp Khiêu Ưng đột nhiên một đá mã bụng, hướng về phía bên trái phương hướng vòng qua đường môn mà đi. Đường Liên Nguyệt đứng ở kia 1000 thiết kỵ dơ lên bùi đất trùng, nửa bước đều không có di động. Thẳng đến bọn họ đều sau khi rời đi, mới chậm rãi xoay người, hướng về phía đường môn đi rồi trở về. Nơi đi qua, các đệ tử không một không quỳ bái hành lễ. Đây là mới nhậm chức đường môn đường lao thái gia, đường Liên Nguyệt. Lúc này ở ngàn dặm ở ngoài đường Liên tự nhiên không biết này đó, hắn chỉ là cũng nghĩ đến chính mình cái này quy định phạm vi hoạt động sư phụ. Đường Liên Nguyệt không muốn vi phạm bản tâm, cũng không nghĩ phản bội gia môn, vì thế đem chính mình nuốt lại. Mất đi tự do cũng không thể vi phạm tâm ý tâm, rốt cuộc là cái gì? Đường Liên nhìn kia phiến mênh mông bát ngát biển rộng. Một ít từ trước tưởng không rõ vấn đề, lại lập tức lệnh người cảm giác trống trải lên. Hắn nhắm hai mắt lại, nghe gió biển, nghe sóng biển, nghe gió biển thổi tới mùi cá. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Hắn nặng nề vật khí. Kim sai hào tựa hồ trên dưới chìm nổi một chút. Nơi xa hải điểu cánh chân chậm nửa nhịp. Hắn giơ tay, có một sóng lớn dâng lên. Đứng ở bong tàu thượng Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đều là cả kinh. Lôi Vô Kiệt hoặc nói, đây là cái gì võ công? Nội công rũ thiên, quyền pháp hải vận. Tiêu Sắt nhìn phía đứng ở các đỉnh đường liên, Diệu Tiên trăm dặm đông quân sáng chế. Chương 228 U Hắc Cá Long. Đường liên thân là này một thế hệ đường môn ưu tú nhất đệ tử, lại là đường liên nguyệt duy nhất đệ tử, ở tiến vào tuyết nguyệt thành phía trước cũng đã là trẻ tuổi trung hiếm có hảo thủ, sau lại hắn bái nhập tuyết nguyệt thành, trăm dặm đông quân truyền hắn nội công rũ thiên, quyền pháp hải vận, thân pháp một say ngàn dặm, cùng với trưởng pháp giọt nước thành uyên, tuy rằng đều là thực nhất lưu võ công, nhưng là với hắn mà nói, càng sở trường vẫn cứ là đường môn ám khí. Ở Lôi Vô Kiệt xem ra, tuy rằng hắn dùng quá vài lần trăm dặm đông quân võ công, nhưng đều chỉ có thể coi như thường thường, cũng không có nhiều xuất chúng. Như là xem thấu nghi vấn của hắn, Tiêu Sắc đống nhiên nói, đường liên tính tình trầm ổn, nhưng trăm dặm đông quân võ công lại chú ý một cái tiêu giao, hai người cũng không phù hợp, cho nên đường liên tu luyện vẫn luôn không được này pháp. Kia hiện tại, Lôi Vô Kiệt lăng nói, Tiêu Sắc gom lại ống tay áo, hiện tại đường liên tưởng tùy tâm. Tùy chính mình nội tâm chính nghĩa xem bảo hộ Tuyết Nguyệt Thành. Lại không thể không dứt bỏ đường môn dưỡng dục chi tình, xem ra hắn tưởng từ bỏ đường môn võ công, chỉ tu tập trăm dặm đông quân võ công. Chính là, ngươi không phải nói đại sư huynh trời sinh tính không trầm ổn, cũng không thích hợp đại thành chủ võ công sao? Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Vừa mới đường liên kia một quyền như thế nào? Tiêu Sắt hỏi ngược lại. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, đắc, rất mạnh. So với trước kia mỗi lần dùng thời điểm đều càng cường. Tiêu Sắt gật đầu, đương đường liên làm ra cái kia quyết định thời điểm, hắn liền không hề là trước đây cái kia trầm ổn đường liên. Hết thể đều trở nên không giống nhau, huống chi. Huống chi. Lôi Vô Kiệt hỏi. U Hắc Cá Long bi khiếu, ảnh ngược sao trời lay động, hải khí đêm từ từ. Có người nhìn thấy chính là hải, có người nhìn thấy chính là cảnh giới. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Kia bốn có thể dùng ra thiên cảnh nhất kiếm, này chỉ là bắt đầu, ít nhất ở chúng ta trở lại Tuyết Nguyệt Thành phía trước, ngươi đến có được chân chính thiên cảnh. Chính là ta hai vị sư phụ Lôi Vô Kiệt lăng nói. Đúng vậy, ngươi có hai vị thực tốt sư phụ. Nhưng là tự nhiên, mới là càng tốt sư phụ. Năm đó trăm dặm đông quân 19 tuổi liền rời đi sư môn, vân du tứ phương, hắn công phu là Tuyết Nguyệt Thành giáo, nhưng là tới hiện tại tâm cảnh, lại là chính mình tìm. Tiêu Sắt khó được tới hứng thú, đĩnh đạc mà nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu, ta đã biết, đây là sư phụ lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân. Tiêu Sắt ngươi nói bốc nói phét một phen, còn không phải là tưởng nói đạo lý này sao? Tiêu Sắt hừ lạnh một chút, rõ ràng tỏ vẻ một chút đối câu này tục ngữ khinh thường. Kiếm khởi. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên quát một tiếng, chỉ thấy tâm kiếm thoát vỏ mà ra, chiều mặt biển bay thẳng mà đi. Lôi Vô Kiệt một cái thả người. Ở mặt biển thượng cầm tâm kiếm, mũi chân ở mặt biển thượng một chút, ngay sau đó cao cao lướt trên, trường kiếm vung lên, ở mặt biển thượng kích khởi một đạo bốn. Diệu thay, tố nghe có khinh công tuyệt đỉnh giả có thể đạp thủy mà đi, nhưng như sấm huynh như vậy vô cùng thần kỳ vẫn là lần đầu tiên thấy. Một cái thanh nhã thanh âm vang lên, Tiêu Sắt quay đầu, chỉ thấy một Xuân Phong từ khoang đi ra, vọng đến đây tình cảnh này, nhịn không được cảm khái nói. Tiêu Sắt nhớ tới ngày đó ở Tây Vực Phật Quốc, kia Vô Tâm Hòa Thượng cũng từng vận khởi phi thiên đạp lãng thần thông khi cũng có như vậy uy thế, lúc ấy hắn còn nói quá Lôi Vô Kiệt trời sinh là lướt tâm, hiếm có. Nói vậy hiện giờ Lôi Vô Kiệt có thể thi triển ra như vậy thần thông, ứng hỏa vô tâm có quan hệ, lần sau tái kiến khi đến hảo hảo mà hỏi lại một phen. Lần sau tái kiến. Tiêu Sắt trong lòng nghĩ tới này bốn chữ, không khỏi mà cười khổ một chút. Thật sự sẽ có lần sau gặp nhau sao? Này một phen cảnh tượng bị Mộc Xuân Phong vọng ở trong mắt, hắn thanh thanh giọng nói, Tiêu Minh, bọn họ hai vị bắt đầu rồi chính mình tu hành, kế tiếp cũng nên đến phiên chúng ta. Tiêu Sắt quay đầu lại, khó được mà rũ khoanh tay, phiền toái. Hai người đi trở về khoang thuyền bên trong, đi vào kia gian thư phòng. Mộc Xuân Phong lấy ra một cái hộp gỗ, duỗi tay mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một quyển ngân châm, các loại hình dạng khác nhau tiểu đao. Hắn ngồi xuống đất ngồi xuống, nói, cầm quần áo rút đi đi. Tiêu Sắt rút đi trên người quần áo, lộ ra phía dưới da thịt. Mục Xuân Phong cả kinh, tuy rằng phía trước từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Tiêu Sắt trên người vết thương thật sự quá nhiều, bất đồng với binh sĩ ra trận chém giết lưu lại vết thương. Tiêu Sắt trên người vết thương, đều là đại phu hành châm khi lưu lại. Từng bước nho nhỏ lỗ kim, lại là rậm rạp, thảm không nỡ nhìn. Đều là không lâu trước đây lưu lại. Mục Xuân Phong hỏi. Tiêu Sắt gật đầu, là, lúc ấy sắp chết. Mục Xuân Phong tay nhẹ nhàng xúc quá những cái đó lỗ kim, mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng thở phào một hơi, thở dài, quả thực vô cùng thần kỳ, ta không bằng hắn. Nàng là Dược Vương Tân Bách Thảo đệ tử, là Dược Vương Quốc về sau trưởng môn nhân. Tiêu Sắt nói. Mục Xuân Phong bừng tỉnh, thì ra là thế, lại là Dược Vương Quốc truyền nhân, khó trách lại như thế y y thuật. Tiêu Minh, ta có một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tiêu Sắt hỏi. Mục Xuân Phong nghiêm mặt nói, chờ mấy tháng lúc sau, chúng ta trở lại Bắc Ly, thỉnh dẫn tiến ta, bái vị kia tiền bối vi sư. Ta ngưỡng mộ Dược Vương Cốc đã lâu, đáng tiếc kia Dược Vương Tân Bách Thảo Vân Du Tứ Hải, hành tung bất định, không thể có thể bái ở hắn đồ đệ môn hạ, Xuân Phong cũng thấy đủ. Tiêu Sắt sửng sốt một chút, nhớ tới cái kia làm nghề y khi vẻ mặt nghiêm túc tiểu cô nương Hoa Cẩm, cười cười, không có vấn đề. Mục Xuân Phong thấy Tiêu Sắt đáp ứng sảng khoái, trong lòng vui vẻ, tay nhẹ nhàng vung lên, tam căn ngân châm đã chắt ở Tiêu Sắt trên người, chúng ta bắt đầu hành châm đi. Một nén nhang lúc sau, Mục Xuân Phong thu ngân châm, xoa xoa mồ hôi đầy đầu, chỉ biết thương thế nghiêm trọng, lại không biết nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Lấy ta khả năng, hai tháng đích xác đã là cực hạn, may mắn ngày đó không có loạn nói buốc nói phét. Lại không biết vì sao không cho vị kia thần y gì cùng đi trước. Hẳn là có thể so sánh ta kéo dài thời gian càng dài chút. Tiêu Sắt lắc đầu, trên biển hung hiểm vô cùng, nàng đã làm đủ nhiều, không thể lại mạo này chi hiểm. Mục Xuân Phong gật đầu tỏ vẻ lý giải, theo sau lại nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, có cái vấn đề không biết nên không nên hỏi, ngươi hiện giờ chí mạng thương thế thật là sắp tới gây ra. Kia kinh mạch bị hao tổn cũng đã có mấy năm thời gian, ta cả gan suy đoán, kinh mạch hẳn là bị người dùng nội lực đánh gãy. Không biết là người phương nào việc làm. Tiêu Sắt do dự một phen sau nói, Dận Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên. Nhan Chiến Thiên. Mục Xuân Phong tự nhiên nghe qua tên này. Đúng vậy. Hắn là ta đã thấy công lực nhất bá đạo người, kia bốn cùng hắn quyết đấu, sau một lát liền đã bị thua, hắn đem kiếm kính rót vào ta trong cơ thể, ta nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, sư phụ ta tuy rằng cứu trở về ta một cái tánh mạng, lại cũng chỉ không hết ta kinh mạch. Tiêu Sắt nói lên này đó khi ngữ khí bình đạm, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ tràn đầy oán giận. Không. Mục Xuân Phong lại trực tiếp đánh gây hắn, không có khả năng là Nhan Chiến Thiên. Chương 229 Âm Miên Đức Từng Khúc. Tiêu Sắt đột nhiên ngẩng đầu, tuy là chấn định như hắn, giờ phút này cũng đã cho mày, hai mắt đỏ bừng, thanh âm run rẩy, không phải Nhan Chiến Thiên. Vì cái gì không phải Nhan Chiến Thiên? Nếu là Nhan Chiến Thiên nói. Mục Xuân Phong tay nhẹ nhàng vung lên, thu hồi kia một loạt ngân châm, trầm giọng nói, ngươi đã chết. Nói tiếp. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nói. Mục Xuân Phong thở dài, sư phụ ta từng cùng Nhan Chiến Thiên đối kiếm, hiện giờ cũng là cùng ngươi như vậy kinh mạch bị hao tổn, đừng nói rút kiếm, ngay cả đứng thẳng đều đã khó khăn. Cho nên ta thực hiểu biết Nhan Chiến Thiên kiếm kính, ngươi hiện tại ẩn mạch chịu chính là một cổ âm kính gây thương tích. Nó sẽ không thương cập ngươi tánh mạng, lại làm ngươi rốt cuộc vô pháp vận công. Nhưng nếu là Nhan Chiến Thiên bá đạo kiếm kính, sẽ hoàn toàn đánh gãy ngươi kinh mạch, cho nên nếu ngày đó sự tình là như ngươi theo như lời, như vậy không có khả năng là Nhan Chiến Thiên. Kia sẽ là ai? Tiêu Sắt thanh âm đã gần như gầm nhẹ. Nhất định là cái nội kình em nhu người, mới có thể tạo thành như vậy thương. Mục Xuân Phong hơi hơi cau mày, nhưng cụ thể là ai, ta cũng không biết. Ngươi bị thương kia một ngày, còn có ai ở đây? Ai ở đây? Tiêu Sắt sửng sốt. Trừ bỏ Nhan Chiến Thiên, còn có ngày đó tới cứu sư phụ của mình, Thiên Khải Bốn Bảo Hộ Chi Bạch Hổ Cơ Nếu Phong. Thiên hạ võ cảnh bình định giả, thiên hạ võ học góp lại giả, chăm hiểu đường trưởng môn nhân. Nếu nói nội kình em nu, thật là hắn làm được đến sự tình. Không, không có khả năng. Tiêu Sắt phủ định cái này đáp án. Nhưng là cái kia đêm mưa. Cái kia máu loang chạy xuôi ban đêm, còn có ai ra tới rồi nơi đó? Ở Nhan Chiến Thiên cùng Cơ Nếu Phong đối chiến thời điểm, trộm đi tới chính mình bên người, hủy diệt rồi chính mình kinh mạch, lại cố tình còn cấp chính mình để lại một cái mệnh. Là ai? Tiêu Sắt trong đầu có vô số hình ảnh ở lập lòe. Thấy Tiêu Sắt thần sắc càng ngày càng không đúng, trong thân thể thực rõ ràng khí huyết ở cuồn cuộn, như vậy đi xuống rất có khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến thương thế. Một Xuân Phong vội vàng lần thứ hai bắn ra một cây ngân châm, đâm vào Tiêu Sắt giữa trán. Tiêu Sắt nháy mắt trước mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Ngày thường nhìn qua nếu bình tĩnh một người, không nghĩ tới cảm xúc cũng sẽ như thế kích động. Một Xuân Phong thở dài, tùy tay một kiện ra cửu cái ở Tiêu Sắt trên người, ngay sau đó nói, xuất hiện đi. Nội khoang mảnh bị người xúc lên, Tư Không Thiên Lạc từ bên trong đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Ở mảnh sau nhìn lén người trong lòng thay quần áo, cũng không cảm thấy e lệ. Một Xuân Phong cười nói. Nhưng Tư Không Thiên Lạc lại hồn nhiên không để ý tới hắn, chỉ là xoa xoa Tiêu Sắt cái chán, hơi mang trách cứ mà nói, cần gì phải nói cho hắn này đó. Biết chân tướng, tổng hảo quá cả đời bị chôn ở cổ. Một Xuân Phong không nói chuyện nữa, đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi ra khoang thuyền, liền thấy phía sau một trận gió bị xé rách thanh âm. Một Xuân Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cây màu bạc trường thương hướng về phía chính mình đánh út lại, hắn đột nhiên sau này một lui, khó hiểu, vì sao? Trở lại Tuyết Nguyệt Thành phía trước, ta cũng muốn nhập kia Tiêu Giao Thiên cảnh. Tư Không Thiên Lạc trịnh trọng mà nói. Có chi khí. Một Xuân Phong gật đầu, chính là. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta ngày hôm trước gặp ngươi kiếm pháp không tồi, ta liền bắt ngươi làm buổi luyện. Tư Không Thiên Lạc không nói hai lời. Một thương tạp đi xuống. Người hai vị đồng môn cũng ở luyện công, như thế nào không thấy bọn họ tìm người bồi luyện đâu. Một Xuân Phong một bên trốn tránh, một bên nói. Tư Không Thiên Lạc hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại. Một Xuân Phong không biết chính là, Tư Không Thiên Lạc được xưng là Tuyết Nguyệt Thành một bá, các sư huynh đệ sợ hãi nàng, xa xa cực với sợ hãi Đường Liên. Đơn giản là Tư Không Thiên Lạc từ nhỏ yêu thích chính là tìm các sư huynh đệ bồi luyện, một người luyện võ quá buồn thể. Hai người đối diễn mới có thể tìm được tập võ lạc thù A. Tam công tử. Điền Mạc Chi bỗng nhiên xuất hiện ở Mộc Xuân Phong phía sau. Mộc Xuân Phong cười nói, không ngại, ta cũng nên hảo hảo luyện luyện võ công. Nói xong né tránh trường thương, một cái thả người toàn trở về thư phòng, trở ra thời điểm, hắn chung quanh đã phúc một tầng kín không kẽ hở áo giáp. Bá vương giáp. Cầm trong tay một phen tinh mỹ trường kiếm. Động Tiên Sơn. Đến đây đi. Một Xuân Phong một cái thả người, rút kiếm đón đi lên. Đại sư huynh. Một thanh âm từ mặt biển thượng truyền đến. Đứng ở các đỉnh Đường Liên đột nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt đang ở sóng biển bên trong một bên múa kiếm một bên hướng về phía chính mình hô. Đại sư huynh, chúng ta không ngại cũng tới đánh giá một phen. Lôi Vô Kiệt quát, hắn ở mặt biển phía trên thấy cầm trong tay trăng bạc thương Tư Không Thiên Lạc cùng người mặc bá vương giáp Một Xuân Phong đánh đến khó hòa giải. Chính mình cũng kìm nén không được, liền muốn tìm Đường Liên so chiêu. Đường Liên hơi hơi mỉm cười, mới vào giang hồ khi, hắn cùng Lôi Vô Kiệt tương nộ, lúc ấy Lôi Vô Kiệt cũng coi như được với là trẻ tuổi trung hào thủ, có thể cùng sát thủ Nguyệt Cơ đối chiêu, nhưng lại chỉ có thể ở hắn dạy dỗ hạ mới có thể miễn cưỡng đột phá cô hư chi trận. Lúc ấy Đường Liên tính Lôi Vô Kiệt nửa cái sư trưởng. Sau lại ở Tuyết Nguyệt Thành lên trời các tương nộ. Tuy là Lôi Vô Kiệt một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bước lên đệ thập tứ tầng, nhưng nếu không có hắn phóng thủy, tất nhiên liền ngưng hẳn nơi đó. Chính là thượng một lần rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau, Lôi Vô Kiệt nhập kiếm tâm chủng, được thiên hạ đệ tứ danh kiếm, sát ám hà nhất lưu sát thủ, ở Lôi gia bảo ngoại, càng là thẳng nhập Tiêu Giao Thiên cảnh, so với chính mình còn sớm một bước. Tuy rằng kia Tiêu Giao Thiên cảnh chỉ chống đỡ một lát, nhưng hiện giờ Lôi Vô Kiệt, đích xác đã ở tự tại mà cảnh đỉnh. Ly phá cảnh chỉ có một đường chi cách. Hiện tại chính mình, hay không còn ở cái này sư đệ phía trên đâu. Lôi Vô Kiệt chỉ là tay ngứa, muốn tìm cá nhân đối chiến. Nhưng Đường Liên, lại đống nhiên rất muốn biết cái này đáp án. Hảo. Đường Liên gật đầu, đối với kia đạp lãng mà đi Lôi Vô Kiệt liền chém ra một trường. Lãng khởi. Đường Liên lại ra một trường. Lãng tái khởi. Một tầng lại một tầng, che trời lấp đất. Hiện tại Lôi Vô Kiệt bọn họ mới biết được, bình thường chỉ chú ý tới sư huynh ám khí thủ pháp có thể nói nhất tuyệt, nhưng không nghĩ tới, nội lực thế nhưng cũng thâm hậu đến tận đây. Lãng Điệp Vân đôi vạn tốc sơn. Một Xuân Phong nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được cảm khái nói. Lại chỉ nghe thấy đang một tiếng, kia côn màu bạc trường thương, hung hăng mà tạp một chút đầu của hắn. Một Xuân Phong thân mình hơi hơi quơ quơ, trước mắt có chút phạm vượng. Từ Không Thiên Lạc nổi giận mắng, cùng ta quyết đấu khi còn xem người khác, khinh thường ta. Kia bị một chiều lại một chiều sóng biển đập lôi Vô Kiệt lại đống nhiên không sợ, đột nhiên một cái thả người liền hướng về phía Đường Liên nhất kiếm đâm tới. Lúc này thiên tình, có ánh nắng chiếu khắp, vô ánh trăng khuynh sái. Nay ở lục ngoại, có nước biển lân lân, vô hoa tươi nở rộ. Lôi Vô Kiệt dùng, lại là kia nhất chiêu quen thuộc nhất bất quá Nguyệt Tịch Hoa Thần. Chỉ thấy kia nước biển lượn lờ ở chính mình bên người, thế nhưng chậm rãi sinh thành từng đóa hoa tươi bộ dáng. Đây là tâm kiếm. Tâm nhưng thành kiếm, thiên địa vạn vật đều nhưng thành kiếm. Đường Liên nhảy nhảy xuống tới, tay đột nhiên hướng về phía trước một liêu, kia thủy triều tụ ở hắn tay gian, hắn nhảy xuống, tựa như trong tay kéo một đạo ngân hà. Giọt nước thành nguyên. Hắn liền đem cái kia ngân hà đột nhiên triều Lôi Vô Kiệt ném tới. Xem kiếm. Lôi Vô Kiệt không sợ, vẫn như cũ xuất kiếm. Ngân hà cùng hoa kiếm, ở nháy mắt tương ngộ. Chương 230 thiếu niên thừa hải vận. Tư Không Thiên Lạc dừng lại thương, Mục Xuân Phong cũng thu kiếm. Trận này quyết đấu thực sự quá mức lóa mắt, liền bọn họ đều muốn biết cuối cùng kết cục. Rốt cuộc là công lực thâm hậu, trầm ổn kiên nghị Đường Liên có thể thắng, vẫn là bộc lộ mũi nhọn, hào khí can vân Lôi Vô Kiệt có thể thắng. Nhẹ nhàng ho khan thanh từ bọn họ phía sau vang lên, chỉ thấy Tiêu Sắt đã rút đi giữa trán ngân châm, khoác kia trương gia cửu, từ trong khoang thuyền đi ra, dựa ở nơi đó nhìn trận này quyết đấu. Đó là ngân hà cùng hoa kiếm tương ngộ. Chỉ thấy hoa tươi nháy mắt khô héo, ngân hà lại càng thêm loé sáng. Lôi Vô Kiệt không phục, ánh mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, chung quanh hơi lợn lờ. Hắn tưởng thiêu hủy này phiến ngân hà. Đường Liên cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tay trái vung lên, cái kia ngân hà quang mang còn chưa tan đi, rồi lại có một cái ngân hà dâng lên. Vúng. Lôi Vô Kiệt một cái xoay người, còn muốn lại ra nhất kiếm. Đường Liên lại đột nhiên đem kia ngân hà hướng về phía Lôi Vô Kiệt vào đầu nện xuống, theo sau mũi chân ở kia ngân hà thượng đột nhiên một bước, một cái thả người nhảy trở về trên thuyền. Hắn không có Lôi Vô Kiệt kia ở mặt biển đi lên đi tự nhiên võ công, cho nên một trưởng đắc thủ liền lập tức lui trở về. Kia Lôi Vô Kiệt thua nhất kiếm, cả người bị tạp ngã xuống trong biển, đồng nhiên bắt đầu đột nhiên phịch lên, hắn một tay cầm tâm kiếm, một tay không ngừng vô sóng biển. Xa không có vừa rồi kia khí thế phi phàm bộ dáng, chỉ là một bên bị nước biển sặc, một bên không ngừng kêu, ta sẽ không thủy a, cứu mạng a, ta sẽ không thủy a. Đường Liên kia một trưởng dùng đi quá nhiều chân khí, lúc này nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng vận công. Tiêu Sắt tựa hồ cũng không quan tâm cái này hảo huynh đệ chết sống, thấy được kết cục lúc sau liền không còn cái vui trên đời mà ngáp một cái hướng tới khoang đi trở về đi. Tư Không Thiên Lạc vẻ mặt vô tội mà nhìn Mục Xuân Phong, ta cũng sẽ không thủy. Cứu mạng A. Lôi Vô Kiệt quả thực sắp kêu phá yết hầu, ta sẽ không thủy A, cứu mạng A. Mục Xuân Phong nhấc lên mặt giáp, bất đắc dĩ mà nói, đem hắn vớt lên. Là. Lập tức có người lĩnh mệnh, trong tay lệnh kỳ vung lên, chỉ thấy một trường lưới đánh cá từ thuyền hạ bị bắn ra đi ra ngoài, đem cách đó không xa Lôi Vô Kiệt cả người đều bao đi vào. Mấy cái người chèo thuyền hợp lực đem hắn kéo đi lên. Cả người ướt đẫm, rất là chật vật Lôi Vô Kiệt từ lưới đánh cá bò ra tới, trực tiếp nằm ở bong tàu phía trên, một bên ngửa đầu nhìn không trung một bên lớn tiếng thở hổn hển. Sư huynh rốt cuộc là sư huynh, Vô Kiệt bội phục. Lôi Vô Kiệt gian nan mà nói. Đường Liên vận khí tới rồi một nửa, mở mắt, chậm rãi nói, không giao hấn một chút tiểu tử ngươi, thật đúng là không đem sư huynh phóng nhãn. Mục Xuân Phong bỗng nhiên cười vang lên, hắn thực vui vẻ, hắn tuy rằng còn không có đi đến Tam Xà Đảo, còn không có bắt được cái kia thật lớn thiết lưu ly, còn không có vì chính mình huynh trưởng làm thành kia một mặt thuốc hay, nhưng là hắn lại cảm thấy này một chuyến đi ra ngoài đã đạt được càng khó đến đồ vật. Liên tính giờ phút này dẹp đường hồi phủ, hắn cũng cảm thấy ra tới giá trị, quá đáng giá. Hắn vẫn luôn cười cái không ngừng, không có dừng lại ý tứ. Tư Không Thiên Lạc như là xem cái ngốc tử giống nhau mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Mục Xuân Phong ngưng cười, nói, ở Thanh Châu Mục gia, ta vẫn luôn tựa như một cái dị loại, các ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ngươi không từ thường, lại học y y thuật. Tư Không Thiên Lạc hoặc nói, này là một chút, ngươi biết ta là Mục gia Tam Công Tử, lại không biết ta Mộc gia này đồng lứa cụ thể tình huống. Ta phía dưới còn có hai cái muội muội. Mặt trên có một cái nhị ca, khi còn bé liền đã chết non, có một cái đại ca, đã mắc bệnh khả năng sẽ không có con nối dõi. Cho nên ta chính là đời kế tiếp Mộc gia gia chủ, nhưng lúc này ta lại không nghĩ kế thừa này thông thiên chi phú, mà muốn thay ta đại ca chữa bệnh. Đại ca nếu là hết bệnh rồi, như vậy dựa theo Mộc gia truyền thống, gia chủ chi vị tất nhiên là của hắn, cho nên ở chúng ta Thanh Châu người trong mắt, ta là một cái ngốc tử. Mộc Xuân Phong cười nói, chính là Ngàn Lạc cô nương, ngươi cảm thấy ta là một cái ngốc tử sao? Tư Không Thiên Lạc cả giận nói, gia tài bạc triệu, bất cận nhân tình, lại thông minh đi nơi nào? Các ngươi Thanh Châu người, mới là chân chính ngốc tử. Đúng vậy, lúc ấy bảy trưởng môn chung có bốn cái trưởng môn lén tìm được ta, ngăn cản ta làm chuyện này. Bọn họ đều nói là ta người ủng hộ, về sau chắc chắn tận lực phụ tá ta, làm ta không cần lại làm việc ngốc. Mộc Xuân Phong ngẩng đầu lên, nhưng ta đối bọn họ nói, tương chuột có già, người mà vô nghi. Người mà vô nghi, bất tử như thế nào? Bọn họ nói ta đọc sách đọc choáng váng, mãn đầu góc đều là nhân nghĩa đạo đức. Chính là ngốc lại là bọn họ, nhân sinh trăm năm, tài phú mang không đi phiến phân, tình nghĩa lại nhưng bảo tồn thiên địa, cái nào nặng, cái nào nhẹ, bọn họ lại cân nhắc không ra. Mộc Xuân Phong tiếp tục nói, cho nên ta rời đi Thanh Châu, rời đi những người đó, gặp các ngươi, ta thực vui vẻ. Chúng ta làm sao vậy? Tư Không Thiên Lạc vẫn là khó hiểu. Ta cảm thấy các ngươi cùng ta là giống nhau người. Mộc Xuân Phong nói, từ võ công nhưng xem nhân tâm, ta nhìn đến các ngươi, thực không tồi. Ta thực thích. Người nào? Tư Không Thiên Lạc có chút ảo não, nếu đứng ở cùng Mộc Xuân Phong đối thoại chính là Tiêu Sát, nhất định sẽ không cùng chính mình giống nhau, chỉ biết không ngừng hỏi vì cái gì. Thiếu niên. Mộc Xuân Phong chậm rãi nói ra này hai chữ. Chúng ta đều là thiếu niên. Thua khi không bi, thắng khi không khiêm. Trong tay cầm kiếm, trong lòng có nghĩa. Thấy hải xa xôi, liền tâm sinh dũng cảm, thấy hoa nở rộ, không giấu trong lòng vui sướng, con đường phía trước có hiểm, lại không biết sợ sợ, có hưu ở bên, liền tưởng say rượu hát vang. Muốn cười liền lớn tiếng cười, muốn mắng liền miệng vỡ mắng, nhân gian đạo lý vạn quyển sách, chỉ cầu tùy tâm tùy nết tốt. Mộc Xuân Phong liền mạch lưu loát mà nói. Tư Không Thiên Lạc bị nói được sửng sốt, chỉ là hai người ở trên biển đánh một trận, nói trắng ra là chỉ là qua nhất chiêu. Cái này Mộc Xuân Phong liền tâm sinh một đống lớn cảm khái, trong lòng thầm nghĩ, kẻ có tiền thật là vô pháp lý giải, đọc thư kẻ có tiền càng là đầu óc có bệnh. Quan trọng nhất chính là chúng ta còn có một cái điểm giống nhau. Mộc Xuân Phong lại nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, từ kia bá vương giáp đi ra, một thân bạch y ở trong gió phiêu diêu, rất có vài phần tiên khí, chúng ta đều lớn lên rất đẹp. Lớn lên đẹp có thể bị xưng là thiếu niên, lớn lên khó coi. Kia chỉ là người trẻ tuổi. Mộc Xuân Phong cuối cùng hạ một cái định luận. Nhưng những lời này lại vào Tư Không Thiên Lạc tâm, nàng không như vậy nhiều cảm khái muốn biểu đạt, nàng chỉ là cái nữ hài tử, phong hoa chính mẫu nữ hài tử, không có so nghe được người khác khen nàng xinh đẹp càng vui vẻ. Nàng đột nhiên gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt lúc này đều đã điều tức xong, bọn họ đương nhiên nghe được Mộc Xuân Phong vừa rồi một phen lời nói. Trong lòng hào hùng cũng đã bị khơi dậy. Ở bọn họ trong mắt, Mộc Xuân Phong rốt cuộc không hề là này một đường tính toán ôm đùi, mà là, bạn đường. Bọn họ nhìn nhỏ cười. Mộc Xuân Phong chấn tay háo một hô, bị rượu. Chương 231 đạp lãng rượu ca. Này rượu danh thu để lộ ra, chính là đế đô thiên khải lầu canh tiểu trúc sở nhưỡng, nghe nói mỗi tháng chỉ có ở 15 kia một ngày. Lầu canh tiểu trúc mới có thể lấy ra tam hồ thu để lộ ra tới chiêu đãi khách quý. Liên tính là chúng ta Thanh Châu Mộc gia, cũng là phí thật lớn công phu mới từ Thiên Khải làm ra này một hồ. Mộc Xuân Phong cười giới thiệu nói. Thiên Khải thu để lộ ra, chính là thiên hạ nổi danh rượu ngon. Mộc Xuân Phong trong lòng có chút rào rạt đắc ý, nhưng trước mặt này bốn người lại là vẻ mặt hờ hững, tuy là nhất hiểu lễ phép Đường Liên cũng chỉ có nhàn nhạt mà nga một tiếng. Này rượu là Hàn Đàm Hương, chính là Nam Quyết Lạc Tương thành danh rượu, này rượu ủ lúc sau chôn với trăm thước hàn đàm dưới, một năm lúc sau lấy ra, vị lạnh tấu xương, lại có nhàn nhạt đào hoa rượu. So với thu để lộ ra, càng sâu một bậc. Mộc Xuân Phong chỉ phải lấy ra chính mình bình thường đều luyến tiếc uống tàng rượu. Kết quả Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc như cũ vẻ mặt đạm mạc, ngược lại là bình thường nhất lạnh nhạt Tiêu Sắt nhưng thật ra lên tiếng, "Nga, Hàn Đàm Hương, thật là hiếm, có rượu ngon." Một Xuân Phong có chút hỏng mất, hắn cho rằng lẫn nhau đều là thiếu niên đều là ái rượu người, nhưng là trước mặt này vài người nghe thế đỉnh cấp rượu ngon đều không dao động, chỉ có một khả năng, bọn họ căn bản không hiểu rượu. Ở bọn họ xem ra, Thu để lộ ra cùng ven đường khách điếm lao tảo thiêu một cái hương vị. Một Xuân Phong đống nhiên có chút đau lòng khởi kia đàn Hàn Đàm thơm. Các ngươi, không quá yêu uống rượu đi. Một Xuân Phong rốt cuộc hỏi ra khẩu. Ai uống? Đường Liên đáp đến dứt khoát. Phi thường ai uống? Lôi Vô Kiệt bổ sung nói. Các ngươi ai uống cái gì rượu? Một Xuân Phong thật cẩn thận hỏi. Đường Liên nghĩ nghĩ, phong hoa tuyết nguyệt mềm như bông chút, lại là nhất thường uống rượu. Bất quá bất đồng ngày hội nên uống bất đồng rượu, Tang Lạc, Tân Phong, Thụ Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Hoa Quế, Đỗ Khang, Trứng Muối, Thanh Nghe, Bàn Ngược, đều là rượu ngon. Nhưng tốt nhất uống vẫn là kia bảy chản đêm tối rượu, đáng tiếc có thể uống đến cơ hội rất ít, chỉ có thể ngẫu nhiên cọ cọ tam thành chủ quang. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Thật sự là tuyệt diệu. Một Xuân Phong ngay từ đầu là nghe sướng sốt, Đường Liên nói được đều là một ít nổi danh rượu, nghĩ thầm nguyên lai hắn thật đúng là hiểu rượu người, nhưng mặt sau lại càng nghe càng là kinh hãi, bảy chản đêm tối rượu. Kia chính là xa ở Thu để lộ ra phía trên rượu ngon A. Cùng nó so sánh với, ngay cả Hàn Đàm Hương cũng căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì bảy chản đêm tối rượu, là chỉ có một người có thể nhượng ra tới rượu. Ngươi thế nhưng có thể uống đến bảy chản đêm tối rượu. Một Xuân Phong cả kinh nói. Tư Không Thiên Lạc ngẩn người, ta cũng thường uống A, có cái gì hiếm lạ. Ta cảm thấy còn không bằng phong hoa tuyết nguyệt hảo uống, quá liệt điểm, không đủ ngọn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ hạ, úc, chính là cái kia rượu A đêm hôm đó chúng ta cùng nhau uống qua. Tiêu Sắt gật đầu, không sai, đêm đó chúng ta uống chính là thắng lầu canh tiểu trúc thu để lộ ra đêm tối rượu. Đường Liên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Một Xuân Phong, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phải hay không quên sư phụ ta là ai? Sư phụ ta, là rượu tiên trăm dặm đông quân A. Một Xuân Phong trong lòng chấn động, lúc này mới phản ứng lại đây, đối diện ngồi chính là Tuyết Nguyệt thành ba vị thành chủ đệ tử, năm đó vị kia tràn đầy truyền kỳ sắc thái đại thành chủ trăm dặm đông quân còn chỉ là cái thiếu niên thời điểm, mang theo bảy chản đêm tối rượu thượng lầu canh tiểu trúc, thắng thu để lộ ra mà có thể thiên hạ nổi tiếng. Một Xuân Phong xấu hổ mà cười cười, ngay sau đó rót rượu, tới, tới, uống Hàn Đàm Hương. Tiêu Sắt uống trước một ly, nhắm mắt lại hơi hơi gật gật đầu, liền đem chén rượu thả xuống dưới. Tư Không Thiên Lạc ánh mắt sáng lên, thơm quá đào hoa vị, này rượu không tồi. Lôi Vô Kiệt cũng nói ngoa khen, rượu ngon, lại uống. Một Xuân Phong phủng chén rượu, nhìn Đường Liên, thử mà nói, Xuân Phong cũng là rượu ngon người, không biết lần này trở lại Bắc Ly. Đường huynh có thể hay không mời ta uống một lần đêm tối rượu? Đường Liên lắc lắc đầu, cuối cùng một vò bị chúng ta lần trước trộn uống hết, sư phụ đi ra ngoài vân du, cũng không biết khi nào sẽ trở về. Một Xuân Phong mặt lộ vẻ thất vọng, nguyên lai là như thế này, kia thật là quá đáng tiếc. Tiêu Sắc đống như nói, lần trước Nho Kiếm Tiên không phải tặng ngươi một quyển rượu kinh sao? Bên trong chẳng lẽ không có bảy chản đêm tối rượu sản xuất phương pháp? Có nhưng thật ra có. Nhưng là ta lại không phải sư phụ, đối ủ rượu không có gì hứng thú. Có uống liền uống, không đến uống cũng không đến mức chính mình đi nhũng đi. Đường Liên nhún vai. Rượu kinh. Một Xuân Phong ánh mắt sáng lên, Đường huynh khả năng làm ta xem một cái. Ngươi còn thích rủ rượu. Đường Liên từ trong lòng ngực lấy ra kia bổn rượu kinh, tùy tùy tiện tiện mà đưa qua, không hiểu các ngươi nhà giàu công tử yêu thích. Một Xuân Phong lấy quá rượu kinh, càng xem càng là kinh hãi. Quả nhiên là quyển sách này. Thế nhưng là quyển sách này. Đường Liên thấy thế sửng sốt một chút, quyển sách này thực chân quý. Quả thực quá chân quý, không được, ta không thể lại nhìn, lại xem đi xuống cùng ăn cắp có gì khác nhau đâu. Một Xuân Phong khép lại thư, đệ trả lại cho Đường Liên. Đường Liên khó hiểu, còn không phải là một quyển đủ rượu thư, ta không có gì hứng thú, ngươi nhiều xem hai mắt lại không có gì vấn đề. Chỉ là tiền bối tặng cho. Ta không có phương tiện chuyển tặng cho ngươi, nếu không ngươi cầm đi xem hai ngày. Hồ đồ. Một Xuân Phong nổi giận nói. Đường Liên cùng Tiêu Sắt nhìn nhau, đều không có minh bạch Một Xuân Phong vì sao đống nhiên tức giận. Tiểu Bạch liền phù 30 ly, đầu ngón tay chính khí vang sấm mùa xuân. Ngươi thật cho rằng phương diện này chỉ nói ủ rượu. Mục Xuân Phong vội la lên, ngươi uống đến bảy chản đêm tối rượu có lẽ chỉ là bình thường rượu, nhưng là sư phụ ngươi trăm dặm đông quân rõ ràng có thể nhưỡng ra càng đáng sợ đêm tối rượu. Mỗi uống một chản, vũ lực là có thể tăng lên một cái cảnh giới, rượu kinh ghi lại chính là ủ rượu thuật, nhưng lại là trợ lấy tăng lên công lực tuyệt thế chi rượu. Đường Liên bị Mục Xuân Phong ngữ khí kinh sợ, nuốt một ngụm nước miếng, sư phụ nhưỡng rượu đích xác có thể giúp người tăng lên cảnh giới, chỉ là thật là từ trong quyển sách này học. Tiêu Sắc nghĩ tới đêm hôm đó, Lôi Vô Kiệt uống xong vậy ánh trăng gây thành phong hoa tuyết nguyệt, công lực liên tiếp tăng lên mấy cái cảnh giới, không khỏi mà cảm thấy trước mặt quyển sách này phân lượng muốn trọng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, lại thấy Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc đã hai mắt đỏ bừng. Ở mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, hai người ngồi đối diện một ly tiếp theo uống lên một ly, lại không biết này hàn đàm hương, tuy rằng vị ngọt có đào hoa hương, lại là ít có rượu mạnh trung rượu mạnh, ngay cả Tiêu Sắt cùng Đường Liên như vậy rượu lực người cũng không dám nhiều uống, cho nên Tiêu Sắt uống lên một ly liền trước buông xuống cái ly. Hảo! Rượu ngon! Lôi Vô Kiệt cười vang nói, đồng nhiên rút kiếm xông ra ngoài. Lôi Vô Kiệt, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta, tiếp tục uống. Tư Không Thiên Lạc đầu một vựng, ngủ đổ qua đi. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt dẫn theo kiếm, đột nhiên lần thứ hai bước vào biển rộng bên trong, ở kia sóng biển bên trong phập phập phồng phồng, cầm kiếm vũ điệu. Ta dục thuận gió hướng bắc hành, tuyết lạc hiên viên đại như tịch. Ta dục mượn thuyền hướng đông du, yểu điệu tiên tử đón gió lập. Ta dục bước trên mây ngàn vạn dặm, miếu đường rồng ngâm làm khó dễ được ta. Côn Luân đỉnh một ánh nắng, biển cả tuyệt cảnh thấy thanh sơn. Gió mạnh vạn dặm yến trở về, không thấy thiên nhai người không trở về. Hắn ở mặt biển phía trên, lên tiếng hát vang. Kia đuổi theo ra tới Mộc Xuân Phong sửng sốt một chút, này đầu thơ ý thơ dũng cảm, lại là lần đầu nghe được, không biết là người phương nào sở thư. Tiêu Sắt cười cười, là cái hòa thượng. Chương 232 Hàn Sơn Hiểu Chùa. 400 năm trước, các nước phân tranh, Nam Diện có một họ lớn Cô Tô Thị, chiếm một phương sơn thủy. Hậu thiên hạ đại thống, Cô Tô Thị biến mất dấu tung tích, lại để lại một tòa Cô Tô Thành, liêu lấy an ủi mượn cái này mất đi đại tộc. Cô Tô Thị sùng Phật, ngoài thành có một chùa, danh chùa Hàn Sơn. Nên cổ chùa ở chiến hỏa trung trải qua 3 lần đốt cháy lại vẫn như cũ sừng sững không ngã, vẫn như cũ hương khói cường thịnh, thẳng đến 1 năm trước kia. 1 năm trước chùa Hàn Sơn trụ trì kêu vong ưu, chùa Hàn Sơn không tính đại. Ít nhất ở Thiếu Lâm cùng Vân Lâm trước mặt chỉ có thể xem như một phương miếu nhỏ, nhưng là Vong Ưu lại là công nhận Phật giáo đệ nhất đại tông. Nghe nói hắn tinh thông Phật hiệu 6 thông, lại tội ác tày trời người, ở hắn điểm hóa dưới đều có thể đại triệt hiểu ra. Thẳng đến 1 năm trước, Vong Ưu bỗng nhiên nổi điên, nhổ xuống chùa miếu trung cầm quốc thiên vương tôn giống thượng 7 thước một kiếm, nhất kiếm chém tới trước mặt khách hành hương đầu. Đến tận đây lúc sau, không còn có người tới chùa Hàn Sơn dâng hương. Những cái đó chùa miếu chung các hòa thượng cũng một đám mà đều rời đi. Lúc này, lại có 2 người ở lên núi trên đường, bọn họ muốn đi chùa Hàn Sơn, bởi vì chùa Hàn Sơn là bọn họ chung trong đó một người ra. Một thân bạch y tăng bảo tung bay, cái kia hòa thượng giơ lên một trương liền tính không có một ngọn cỏ lại vẫn như cũ tuấn tú vô cùng khuôn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, lên núi lộ vẫn là như vậy khó đi à. Hắn nhớ tới nhiều năm trước kia lần đầu tiên cùng sư phụ lên núi thời điểm, sư phụ ở phía trước chậm rãi đi tới, hắn ở phía sau gắt gao mà đi theo. Đi một đoạn đường, sư phụ liền sẽ dừng lại, cùng hắn ngồi ở ven đường trên tảng đá nghỉ chân, sau đó móc ra một cái màn thầu, xé một nửa đưa cho hắn, có đôi khi còn sẽ cào cào đầu của hắn, nói, ngươi coi như ra tới chơi một chuyến, tuy rằng thời gian sẽ có điểm lâu, nhưng ngươi tổng hội về nhà. Kia một lần xuống núi, bọn họ nghỉ ngơi 6 lần, ăn 3 cái màn thầu, sư phụ lại lặp lại 11 biến những lời này. Khả năng bởi vì lên núi lộ quá khó đi, cho nên lên rồi, liền không nghĩ xuống núi. Vô Tâm cười cười. Đứng ở bên cạnh hắn Minh Hầu không nói gì, chỉ là trầm mặc mà đi theo. Nhưng là rốt cuộc không hề là khi còn nhỏ cái kia gầy yếu hài tử, hiện giờ Vô Tâm đã là vào tiêu giao thiên cảnh cao thủ. Liền tính lại như thế nào cố tình thả chậm nện bước, 3 nén hương thời gian, bọn họ đã đứng ở chùa Hàn Sơn cửa. Cùng 1 năm trước tiếng người ồn ào bất đồng, hiện giờ chùa Hàn Sơn, thật sự có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung. mặt trên kia khối thật lớn chiêu bài đều có chút loang lổ. Sư phụ, Đồ Nhi đã trở lại. Vô Tâm lại thu hồi kia phó bất cần đời tươi cười, trinh trọng mà tạo thành chữ thập hành lễ sau mang theo Minh Hầu hướng về phía chùa miếu bên trong đi vào. Chùa Hàn Sơn thực sạch sẽ, thu thủy tuy đã khởi, nhưng những cái đó bay xuống lá cây lại bị người quét thành một đống, trên mặt đất vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, xa không giống không ai trụ quá bộ dáng, chính là lại thật sự an tĩnh, nghe không được một chút thanh âm, càng đừng nói nhìn đến một bóng người. Lúc này, Minh Hầu lại đột nhiên một cái xoay người, vung lên kia đem lại như đồng môn bản giống nhau đao, hướng về phía ngoài cửa thẳng lược mà đi. Dừng tay. Vô Tâm vội vàng quát bảo ngưng lại, cũng đã chậm. Chỉ nghe đang một tiếng, ngầm lá rụng bị kinh khởi. Minh Hầu hắc y rìa tung bay, trong tay nắm đao dùng sức lại rốt cuộc đi tới không được nửa phần, hắn hướng về phía trước mặt người trợn mắt giận nhìn. Ngăn trở hắn đao không phải một cây đao, cũng không phải một thanh kiếm, càng không phải một cây thương. Mà là một cái nắm tay, vững chắc nắm tay. Người nọ đột nhiên dùng một chút lực, Minh Hầu cầm đao lui đi ra ngoài, trong tay kén vài cái cự đao, lại vẫn muốn tiến lên. Lại bị Vô Tâm duỗi tay ngăn lại, Vô Tâm nhìn trước mặt cái này một thân áo bào cho, trên người treo một chuôi thật lớn Phật châu, vẻ mặt chính khí đại hòa thượng, nhẹ giọng nói, sư huynh, này kim cương phục ma thần thông lại tinh tiến không ít, lập tức là có thể luyện kim cương bất hoại thần thông. Vô Tâm sư đệ. Vô Thiền vội vàng thu quyền, vừa mừng vừa sợ, ngươi như thế nào đã trở lại. Bởi vì sư huynh nói, chùa Hàn Sơn vẫn có một gian thiện phòng, một cái đệm hương bù, một quyển kinh Phật, thuộc về sư đệ. Vô Tâm cười nói. Vô Thiền cũng cười nói, hiện tại chùa Hàn Sơn có rảnh thiện phòng 18, đệm hương bù 300, đều có thể cấp sư đệ. Chỉ là sư đệ không phải nói không cần kinh Phật sao. Có một quyển, ta có chút tác dụng. Vô Tâm trầm dai nói. Vô Thiền thần sắc đổi, tiến đại điện nói đi. Hiện giờ chùa Hàn Sơn, trừ bỏ vong ưu đệ tử Vô Thiền ngoại, không còn có người thứ hai, từ Vô Thiền từ với điển trở lại chùa Hàn Sơn, liền vẫn luôn một người yên lặng xử lý cái này chùa miếu, không còn có khách hành hương thăm, hắn liền ở phía sau loại một mảnh vườn rau, mặt khác ngẫu nhiên xuống núi thay người làm pháp sự kiếm chút ngân lượng, lần này nhìn thấy Vô Tâm về núi, đương nhiên trong lòng vui sướng, chỉ là lại vẫn như cũ đầy bụng nghi vấn. Một năm trước, ngươi mới ứng thương tiên. Chi ước trở lại thiên ngoại thiên, nhanh như vậy ngươi liền trở về Bắc Ly, Tuyết Nguyệt Thành bên kia hay không sẽ có bất mãn. Vô Tâm lắc đầu, ta ở thiên ngoại thiên nghe nói Đường Liên, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt đám người gặp nạn, ngàn dặm chạy tới giúp bọn hắn độ khó, bọn họ không cảm tạ ta cũng liền thôi, còn muốn đuổi ta đi. Ngươi là nói, Lôi ra bảo sự tình. Vô Thiền ở Cô Tô trong thành nghe người ta nói đến quá. Là. Vô Tâm nói. Vô Thiền gật gật đầu, cũng là, hiện giờ ám hà sát thủ đống nhiên hiện thế, Lôi ra bảo Lôi Thiên Hổ bị giết, Đường Môn lão thái gia cũng thân chết, mặt Đông Vô Song Thành cũng ngao ngoe dục dịch, Tuyết Nguyệt Thành một cây chẳng chống vững nhà, đích xác sẽ không quản ngươi cái này tiểu tông chủ, huống chi sư đệ không có tranh hùng chi tâm. Ai nói ta không có tranh hùng chi tâm? Vô Tâm ngắt lời nói. Vô Thiền hơi hơi cho mày, Vô Tâm sư đệ ý tứ. Ngươi nhìn xem chùa Hàn Sơn hiện tại bộ dáng, ta tưởng chấn hương chùa Hàn Sơn. Vô Tâm nói được nghiêm túc. Vô Thiền bừng tỉnh, lắc đầu cười cười, thanh tĩnh một ít cũng khá tốt. Sư đệ ngươi trộm chạy về Bắc Ly, vẫn là không cần nháo quá lớn động tĩnh cho thỏa đáng. Này nhưng có điểm khó khăn. Vô Tâm thở dài, ta còn không có xoay chuyển trời đất ngoại thiên tính toán. Chùa Hàn Sơn ở tự nhiên là tốt nhất. Vô Thiền đáp. Không, sư huynh. Ta ngày mai liền sẽ rời đi, ta sẽ hồi chùa Hàn Sơn, lại không phải hiện tại, ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Vô Tâm nghiêm mặt nói. Kia lần này ngươi trở về. Vô Thiền khó hiểu. Ngươi xem ta phía sau vị này bằng hữu. Vô Tâm hỏi, như thế nào? Đồng tử tán loạn, lực lớn vô cùng, rõ ràng thần trí đã mất. Sư phụ nếu ở, có thể cứu hắn. Ngươi công phu nếu là không tan đi, cũng có thể cứu hắn. Vô Thiền tự nhiên sáng sớm liền chú ý tới Minh Hầu. Vô Tâm gật đầu, nguyên bản Tiêu Sắt cũng có thể cứu hắn, Tiêu Sắt được ta tâm ma dẫn, chính là ta thấy đến hắn thời điểm, hắn đã thân bị trọng thương, liền tính tâm ma dẫn cũng không cần nội lực, nhưng lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, tâm thần quá bất quá với không chừng, cũng dùng không ra môn công phu này. Cho nên ta riêng đi ngang qua một chút chùa Hàn Sơn, tưởng cứu một cứu vị này bằng hữu. Vô Thiền do dự một lát, liền gật đầu nói, nếu sư đệ nói như vậy, vậy đi thôi. Hắn đứng lên, đi tới đại điện Phật tượng trước, đem kia lư hương nhẹ nhàng xoay một chút, chỉ thấy kia Phật tượng chậm rãi di mở ra, lộ ra hắn phía sau một cái khác tiểu điện. Điện trước treo một cái màu đen bảng hiệu, mặt trên viết ba chữ. La Sát Đường. Chương 233 La Sát Đường. La Sát Đường. Tên này rất có danh, bởi vì nghe nói ở La Sát Đường trung cất giấu Phật môn mật thuật, này đó mật thuật chỉ cần học được giống nhau, liền có thể thân cụ thần thông. Chỉ là này đó thần thông, thường thường có bội Phật lý, cho nên đã là mật thuật, cũng là cấm thuật. Cho nên gặp qua La Sát Đường rất ít. Có người nói nó ở Thiếu Lâm Tự, có 17 vị võ tăng ngày đêm khán hộ, mặc dù là thiền cảnh cao thủ có thể khó có thể địch nổi. Có người nói nó ở Vân Lâm Chùa, giấu ở kỳ môn trận pháp bên trong, hung hiểm dị thường, đi người không có một cái có thể trở về. Nhưng nó lại tại đây Cô Tô thành một tòa cổ xưa đến dần dần bị người quên đi chùa Hàn Sơn Trung, vài thập niên tới, chỉ có một lao tăng ngồi ở La Sát Đường trước, ngày đêm tụng kinh, thẳng đến kia một ngày, thủ đường lao tăng tự mình mở ra La Sát Đường. Vô Tâm chỉ tốn ngắn ngủn 7 năm liền đem La Sát nội đường võ công toàn bộ tu thành, lúc sau không cách 3 ngày, liền sẽ hồi La Sát Đường một lần nữa ôn tập một lần. Thẳng đến sau lại hắn một ngày nào đó, lần thứ hai tiến vào La Sát Đường thời điểm. Chỉ thấy ngọn lửa tận trời, La Sát nội đường Phật tượng nhóm đều bị đốt thành tro đen sắc, những cái đó giang hồ nhân sĩ coi là chân bảo bí tịch nhóm sớm đã châm thành tro tàn, một thân tăng bảo rách nát vong ưu đại sư một mình ngồi ở chỗ kia, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm kinh Phật. Nguyên lai vong ưu đại sư cho rằng chính mình thiện cai dô sát đường phạm phải tội nghiệt, hiện giờ tưởng lấy thân chết tiến hành cuối cùng sám hối. Vô Tâm cuối cùng đem vong ưu đại sư cứu ra tới, nhưng La Sát Đường cũng đã bị hoàn toàn phá hủy, những cái đó chân quý bí tịch đã thành cho tàn, ngầm có ý tinh vi võ công Phật tượng cũng đã chia năm xẻ bảy, chính là trên tường lại nhiều ra một bức họa, đó là một bộ địa ngục trăm quỷ đồ, vô số liệt quỷ dữ tận lộ ra răng nanh, hồng liên nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ có một người tăng nhân ngồi ở hỏa thượng, ngồi ở liệt quỷ bên trong, bố pháp thi nói, ta ngày nọ mở ra La Sát Đường sau. Nhìn thấy này bức họa, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vô Thiền Hòa Thượng thấp giọng nói, ngươi cùng ta nói này bức họa lý do, ta liền cảm thấy này họa không đơn giản, mỗi lần quan vọng khi đều sẽ tâm thần phiêu tán, khó được tâm định. Đó là tự nhiên. Vô Tâm cười cười, tại đây bức họa trước mặt, ai tâm cũng vô pháp định. Ngươi nói ngươi muốn xem một quyển kinh Phật, ta đoán là này một quyển. Vô Thiền thở dài, trong đó nhất định có đại huyền bí. Người hiểu ta sư huynh cũng, sư phụ lưu lại này cuối cùng một bức họa, thật là một quyển kinh Phật, cũng là La Sát Đường hiện giờ lưu lại cuối cùng một môn võ công. Đó chính là Vô Tâm dừng một chút, rốt cuộc nói ra phía dưới ba chữ, Tâm Ma Dẫn. Tâm Ma Dẫn. Vô Thiền kinh hãi, này không thể nghi ngờ là La Sát Đường chung nhất nổi danh võ công chi nhất, lại không nghĩ rằng lại là ẩn chứa tại đây một bức họa chung. Đúng vậy, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tâm Ma Dẫn môn võ công này thế nhưng giấu ở một bức họa chung. Vô Tâm cười nói, thượng phúc ta nhìn 3 tháng, mới đến chân lý, hạ phúc tắc suốt nhìn 9 nguyệt. Tâm Ma Dẫn, có 2 phúc đồ. Vô Thiền sửng sốt. Đúng vậy, này chỉ là thượng phúc, địa ngục truyền đạo đồ. Tâm Ma Dẫn phân 2 thiên, thượng thiên có thể thấy được mình chi tâm ma, hạ thiên có thể xem người khác tâm ma. Lão Hòa Thượng có lẽ là cảm thấy thượng thiên có thể độ người cho nên giữ lại. Mà xuống thiên, liền tính ta đã từng tập đến quá, nhưng cũng biết nói là rất nguy hiểm đổ vật. Vô Tâm trầm giọng nói. Vô Thiền thở dài, sư phụ dụng tâm lương khổ. Vô Tâm cười nói, lão hòa thượng chính là nghĩ đến nhiều. Cho nên ta tưởng tạm thời đem vị này Minh Hầu huynh đệ phó thác ở ngươi nơi này, hắn mỗi ngày vọng này địa ngục truyền đạo đồ, có lẽ cũng có thể ngộ ra kia tâm ma dẫn chi thuật, có lẽ có thể gọi hoàn hồn trí. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại thấy Minh Hầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia phúc đồ, trong mắt rõ ràng đã không có khác sự vật. Xem ra ta tưởng đúng rồi. Vô Tâm yên lặng mà nghĩ, ngay sau đó đối Vô Thiền nói, sư huynh, chúng ta đi trước bên ngoài nói. Vô Thiền gật gật đầu, hai người hướng ra phía ngoài đi đến, dư lại Minh Hầu một người ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lặng lặng mà quan vọng kia phúc đồ. Sư đệ, chuyến này còn muốn đi nơi nào? Vô Thiền hỏi. Sư huynh có biết Lý Hàn Y gì hề? Vô Tâm hỏi ngược lại. Vô Thiền gật đầu, kia tự nhiên là biết đến. Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, thiên hạ năm đại kiếm tiên trí nhất. Kiếm Tâm có Nguyệt Lý Tâm Nguyệt cùng tám trụ quốc đại tướng quân Lôi Mộng giết nữ nhi, người trong võ lâm ai không biết.
Đúng vậy.
Nhưng ngươi có một chút quên nói, giang hồ đồn đãi, nàng cũng là năm đó giết chết ta phụ thân người. Vô Tâm bỗng nhiên nghiêm mặt nói.
Vô Thiền sửng sốt, khó hiểu nói, chẳng lẽ sư đệ trong lòng còn có thù oán hận.
Vô Tâm lông mày một trọn, ở sư huynh trong lòng, ta là cái dạng này người.
Vô Thiền khẽ lắc đầu, sư đệ chi rộng rãi thấu triệt, sư huynh xa xa không kịp, tự nhiên sẽ không cho rằng ngươi là kia chấp nhất báo thù người, chỉ là này bỗng nhiên nói lên việc này, không khỏi có chút nghi hoặc.
Vô Tâm bồi qua thân, năm đó trăm dặm đông quân cùng ta phụ thân quyết đấu thắng nửa chiều, ta phụ thân sau khi trọng thương phá vây mà ra, cuối cùng ở Giang Nam bị kiếp sát.
Giang hồ đồn đãi kia chàng kiếp giết dẫn đầu người là Lý Hàn Y Lìa, nhưng là Lý Hàn Y Lìa lại trước nay không có thừa nhận quá. Ta chỉ là có vài phần tò mò, ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì.
Cho nên ngươi muốn đi tìm Lý Hàn Y Lìa.
Vô Thiền hỏi, nếu là nàng lời nói, sư đệ ngươi sẽ báo thù sao?
Sẽ không.
Vô Tâm lắc đầu, người xuất gia như thế nào có thể không bỏ xuống được thù hận.
Ta chỉ là muốn biết một đáp án. Phía trước tổng bị Lao Hòa Thượng ngăn đón, sau lại bị cưỡng bách trở về thiên ngoại thiên, hiện giờ thừa dịp Tuyết Nguyệt Thành suy thoái, vừa lúc viên một cái tâm nguyện.
Vô Thiền gật đầu, như vậy sư huynh chuyến này muốn đi Tuyết Nguyệt Thành.
Không, ngày đó lôi ra bảo trung, Lý Hàn Y Y đã hiện thân.
Nàng hiện giờ bị ám hà đại gia trưởng làm hại, đã tẩu hỏa nhập ma, lần trước đuổi giết đại gia trưởng không thành, hiện chính khắp nơi điên rồi giống nhau mà tìm ám hà.
Ta phải đi tìm được nàng, nếu ta không có đoán sai, như vậy ám hà hẳn là cũng phái ra tinh nhuệ nhất sát thủ đối phó nàng.
Tẩu hỏa nhập ma sau Lý Hàn Y tuy rằng nhìn qua lợi hại, nhưng một cái mất lý trí người, đối với bọn họ tới nói, lại càng tốt đối phó.
Vô Tâm nói,
liền Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y đều bị ám hà bị thương.
Hay là này giang hồ, thật sự muốn thời tiết thay đổi.
Vô Thiền có chút khiếp sợ.
Không.
Vô Tâm lắc đầu. Nhìn không chung, là toàn bộ Bắc Ly, muốn thời tiết thay đổi.
Cũng thế, này đó hôn loạn việc, không nên từ ta Phật môn tới quản.
Vô Thiền chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu.
Sư huynh, Phật môn giảng hàng yêu phục ma, Bắc Ly nếu thật sự thay đổi thiên, như vậy định là bách quỷ dạ hành, trăm họ lầm than, ai cũng không thể đặt mình trong ở ngoài.
Người giang hồ không được, Phật môn người cũng không được.
Vô Tâm dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, trừ bỏ ta.
Vô Thiền đầu tiên là bị nói được có chút huyết triều mênh ngông, nhưng lại đối kia cuối cùng ba chữ khó hiểu, vì cái gì?
Bởi vì ta, không phải Bắc Ly người A ta là vực ngoại ma giáo sao?
Vô Tâm khỏe miệng phát họa ra một cái tà tà tươi cười, Bắc Ly là tốt là xấu, cùng ta có cái gì quan hệ?
Vô Thiền dở khóc dở cười, sư đệ lời này nói được nói có sách mách có chứng, sư huynh ta cũng là vô pháp phản bác.
Sư huynh, gặp lại.
Vô Tâm bỗng nhiên đi phía trước đi đến.
Vô Thiền chắp tay trước ngực, cũng không giữ lại, nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa lúc sau, sư đệ sẽ hồi chùa Hàn Sơn sao.
Vô Tâm nện bước không ngừng, không, thấy xong Lý Hàn Y Lìa lúc sau, ta còn phải đi một chỗ.
Cho nên cái kia thần chí không rõ minh hầu, liền tạm thời làm ơn cấp sư huynh.
Địa phương nào?
Vô Thiền tâm dâng lên một cái dự cảm bất hảo.
Vô Tâm mũi chân một chút, thân hình đã chiều nơi xa lao đi. Thiên Khải Thành.
Không thể.
Vô Thiền cả giận nói, đi phía trước bước ra một bước, tức giận chi thịnh thế nhưng đem gạch ngạnh xinh xinh mà dâm đến dập nát, hắn dục để thân đuổi theo, nhưng kia Vô Tâm khinh công lại là kiểu gì lợi hại, trong nháy mắt cũng đã không có bóng người, nơi nào còn có thể đuổi kịp.
Húng chi, lấy hắn đối cái này sư đệ hiểu biết, cũng không có người có thể dao động quyết định của hắn, trừ bỏ cái kia chết đi lão hòa thượng.
Cái kia lão hòa thượng từng nói qua, chờ nào một ngày Vô Tâm nếu có thể rời đi chùa Hàn Sơn, đi nơi nào đều có thể, duy độc không thể đi Thiên Khải Thành.
Vô Thiền thở dài, vẫn là chấp niệm A.
Chương 234 Hoàn ra ngõ hẹp.
Đường núi phía trên, một cái thư đồng có một thanh kiếm, nắm một con màu mận chín mã, chậm gì gì mà ở trên đường đi tới.
Màu mận chín trên lưng ngựa, ngồi một cái cong dương đựng sách người trẻ tuổi, chính tay phủng một quyển sách, tay trái cầm một cây đuôi ngựa ba thảo. Thảnh thơi mà gãi đầu.
Công tử, chúng ta chuyến này tiếp theo lộ đi nơi nào?
Thư đồng hỏi.
Thiên hạ bốn thành, Bắc Thiên Khải, Nam Tuyết Nguyệt, Tây Mộ Lệnh, Đông Vô Song. Thiên Khải Thành cuối cùng lại đi, Tuyết Nguyệt Thành đi qua, Mộ Lương Thành không dám đi, chúng ta liền đi Vô Song Thành đi. Thư sinh nói. Nghe nói Vô Song Thành không cho người bình thường đi vào, chúng ta đi làm gì? Thư đồng khó hiểu. Bụn, người khác không cho ngươi đi, ngươi liền không đi. Sớm a, không xông vào được liền trộm đạo tiến, nghe nói bọn họ thay đổi cái tuổi trẻ thành chủ, nghe nói so với ta còn trẻ, hơn nữa cũng là cái dùng kiếm cao thủ. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ta muốn kiến thức một chút. Thư sinh nói. Thư đồng gật đầu, hành đi, kia chúng ta liền đi Vô Song Thành. Bất quá công tử trong khoảng thời gian này nhưng đến hảo hảo luyện kiếm. Từ từ, thư sinh bỗng nhiên thu hồi trong tay kia quyển sách, trong tay cỏ đuôi chó nguyên bản chính huy, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại có trống chân một cây cột. Có một đạo gió thổi qua, cắt đứt này căn cỏ đuôi chó. Thật là lợi hại phong kính. Phong kính chung có kiếm khí. Thư sinh đứng thẳng thân thể, thu hồi kia lười biếng biểu tình, nghiêm mặt nói, Phi Hiên, cẩn thận. Này hai người tự nhiên chính là kia hạ núi Thanh Thành, phụng sư mệnh khắp nơi du lịch Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên, bọn họ phía trước khắp nơi du đãng một ít địa phương, lại tổng cảm thấy có chút cho hết thời gian, lại hạ quyết tâm muốn đi Vô Song Thành nhìn một cái. Nhưng mới hạ quyết tâm kết thúc này bình đạm không có gì lạ du lịch, liền có khách quý thân đến. Phi Hiên gật đầu, hảo cường kiếm khí. Say ca. Lý Phàm Tùng hô nhỏ một tiếng, dương đựng sách bên trong bay ra một thanh kiếm gỗ đào. Hắn đem này nắm trong tay, mọi nơi nhìn xung quanh. Hắn chưa từng gặp qua như vậy kiếm khí, rõ ràng người còn không biết ở nơi nào, chính là kiếm khí lại đã trước tiến tới, hơn nữa kia kiếm khí rõ ràng không phải hướng chính mình mà đến. Những cái đó từ trên cây chậm rãi bay xuống lá cây cũng bị chạm thành hai đoạn, phạm vi 30 trượng trong vòng cỏ dại, đều ngạnh sinh sinh mà bị áp xuống đi một thước. Hào cường kiếm khí. Phi Hiên nuốt nước miếng một cái, đến nay như vậy cường kiếm khí. Ta chỉ thấy quá một người có. Sư phụ. Lý Phàm Tùng chậm rãi nói, như vậy kiếm khí, đích xác đã đến kiếm tiên chi cảnh. Tới. Phi Hiên đột nhiên chấn động tay áo, đại long tượng chi lực bạo khởi. Chỉ thấy một thân bạch y dị tím phát nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nàng kia xinh mỹ diễm động lòng người, nhưng môi lại hơi hơi phiếm tím, đồng tử lửa đỏ, một đầu tím phát theo gió vũ điệu, nói ra đi yêu dã tà mị. Hảo Mỹ. Lý Phàm Tùng khen. Tiểu sư thúc. Đừng nhìn người. Phi Hiên vội la lên, ngươi xem nàng kiếm. Lý Phàm Tùng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng kia tay phải cầm một thanh tuấn tú trường kiếm, trường kiếm phía trên xương khí quấn quanh, tay trái cầm một thanh kiếm gỗ đào, một kiếm chung quanh nhận có hồng quang. Kỵ binh băng hạ kiếm. Còn có đào hoa kiếm. Lý Phàm Tùng kinh hô, ngươi là ai? Nàng kia nhìn Lý Phàm Tùng liếc mắt một cái. Trong mắt ánh sáng tím lưu chuyển, nàng đỗng nhiên rút kiếm vung lên, một đạo xương khí kẹp một tia ấm quang hướng về phía hai người đột nhiên đánh út lại. Sư Minh. Phi Hiên một cái thả người, nhảy đến Lý Phàm Tùng phía sau, đối với hắn sau lưng một chưởng đánh đi, tia đại long tượng chi lực nháy mắt rót vào Lý Phàm Tùng trong cơ thể, Lý Phàm Tùng nhắc tới say ca kiếm, hướng phía trước vung lên. Hai người hợp lực dùng ra cả người chi lực, dùng ra tuyệt cường nhất kiếm. Lại vẫn cứ thắng không nổi nàng kia tùy tay nhất kiếm, bị đánh trúng cùng bay vút ra mấy bước. Này kiếm khí! Nàng kia bỗng nhiên thu hồi trong tay chi kiếm, lẩm bẩm nói, rất quen thuộc. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên nhìn nhau, bọn họ lúc này trong ngực khí huyết cuồn cuộn, đã khó có thể nói ra lời nói tới, nhưng đều thấy được đối phương trong mắt bất an, lấy bọn họ năng lực, căn bản vô pháp cùng này nữ tử đối kháng. Ngọc thật! Nữ tử trong mắt ánh sáng tím càng ngày càng thịnh. Lúc này lại nghe mặt sau có người hô một tiếng, áo lạnh. Thanh âm kia bao hàm nội lực, chấn đến khắp rừng cây đều vì này run lên, lại là một cái cao thủ đứng đầu. Nữ tử xoay đầu, đông nhiên hướng phía trước thả người nhảy, xuyên qua rừng cây trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà theo sau, một bộ áo xám trung niên nhân đuổi tới, chỉ thấy hắn tướng mạo thường thường, nhưng giữa mày lại ẩn có uy thế, nói vậy chính là vừa rồi kia phát ra âm thanh người. Thanh kiếm này. Phi Hiên cả kinh nói, chỉ thấy áo xám nam tử trong tay cầm một thanh màu đỏ trường kiếm, chuôi kiếm chỗ có long đầu phun lửa, rõ ràng chính là Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên từng ở Tuyết Nguyệt Thành trung gặp qua. Sát sợ kiếm. Áo xám nam tử nghe tiếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện, xoay người hướng về phía nữ tử rời đi phương hướng đuổi theo. Thiểu sư thúc, người kia là ai? vì cái gì sẽ cầm Lôi Vô Kiệt sát sợ kiếm? Phi Hiên Hoặc nói. Lý Phàm Tùng nghĩ nghĩ, nói, nhất định là sát sợ kiếm chi chủ Lôi Hoành, năm đó Lôi Môn song tử trí nhất. Hắn hẳn là Lôi Vô Kiệt ở Lôi Môn sư phụ. Kia, vừa rồi nữ tử lại là ai? Phi Hiên cau mày. Kia nam tử kêu nàng áo lạnh. Lý Phàm Tùng lẩm bẩm nói, kia kiếm rõ ràng chính là kỵ binh băng hà, nhưng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Y, chúng ta ngày đó cũng từng gặp qua. Ngày đó nàng che mặt xa, nhưng không dự đoán được, nàng thế nhưng là cái nữ nhân. Hơn nữa nàng tay trái cầm rõ ràng là sư phụ đào hoa kiếm, kiếm gỗ đào vì cái gì hạ xuống ở tay nàng thượng. Hay là ngày đó sư phụ xuống núi, chính là vì Lý Hàn Y Y. Phi Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Đuổi theo đi. Lý Phàm Tùng xoay người, vội la lên, đem sự tình hỏi rõ ràng. Nhị vị bằng hữu. Một cái thanh nhã thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái cong dương đựng sách trung niên nho sinh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, lấy Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên công lực, thế nhưng hoàn toàn phát hiện không đến hắn là khi nào xuất hiện. Ai? Lý Phàm Tùng kinh hách bên trong, đột nhiên đâm ra nhất kiếm. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối người huy kiếm, nhưng không lễ phép. Kia trung niên nho sĩ hơi hơi mỉm cười, về phía trước bước ra một bước, tay nhẹ nhàng vừa chuyển, thế nhưng đem kia say cả kiếm đoạt xuống dưới. Sư đệ. Lý Phàm Tùng kinh cấp dưới, hô to một tiếng thả người nhảy lên. Sư huynh, tiếp kiếm. Phi Hiên vung tay lên, đem sau thắt lưng trường kiếm hướng lên trời đột nhiên vung lên, trôi này kiếm vẽ ra một đạo dáng màu, dừng ở Lý Phàm Tùng trong tay. Lý Phàm Tùng cầm kiếm này, khí thế so chi vừa rồi càng sâu số phân, hắn hơi hơi mỉm cười, hướng về phía trung niên nho sĩ phách chạm mà xuống. Trung niên nho sĩ gật gật đầu, thanh tiêu kiếm, thiên hạ danh kiếm đứng hàng thứ 6, là bính hảo kiếm. Vô lượng kiếm càng là hảo kiếm pháp. Chỉ tiếc, nho sĩ tay phải nhẹ nhàng vừa chuyển, hướng phía trước chém ra chuôi này say các kiếm, thanh âm như cũ thanh nhã, không có nửa điểm phẫn nộ. Ta vừa rồi không phải nói sao? Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối người huy kiếm, nhưng không lễ phép. Chương 235 Nhàn Vân Châu ngựa giết người đao. 4 giờ 56 phút xa. Lý Phàm Tùng này nhất kiếm thế nếu ngàn quân, trung niên nho sĩ kia nhất kiếm lại chỉ là theo tay vung lên. Chính là giây lát chi gian Lý Phàm Tùng kiếm khí đã bị kia vung lên đánh đến tan thành mây khói, trung niên nho sĩ tay phải vừa chuyển, vung lên kiếm gỗ đào đột nhiên hướng phía trước một ném. Kia kiếm gỗ đào từ Lý Phàm Tùng tay háo hạ xuyên qua, mang theo hắn cấp lược bay ra, đinh ở một viên cây tùng thượng. Hết thảy đều phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian, Lý Phàm Tùng hoàn toàn không có phản ứng lại đây, Phi Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Này hai người nguyên bản còn muốn đi Vô Song Thành khiêu chiến một chút tân thành chủ, nhưng vừa mới gặp được Lý Hàn Y Y, hợp lực mới miễn cưỡng chặn lại nhất kiếm. Hiện tại đối mặt này trung niên nho sĩ, trước bị đoạt kiếm không nói. Sau đó dựa vào thiên hạ thứ 6 danh kiếm thanh tiêu kiếm uy thế cũng vẫn cứ bị người khác nhất kiếm chế trụ, kia đã từng đầy ngập hào khí cũng là nửa điểm không còn. Các hạ người nào? Lý Phàm Tùng hỏi. Trung niên nho sĩ lông mày một trọn, không biết ta là người phương nào. Lý Phàm Tùng từ trên cây tránh thoát xuống dưới, nói, nhưng cầu cao danh. Trung niên nho sĩ lại chưa đáp lại, chỉ là hỏi ngược lại, vậy ngươi đánh ta làm cái gì? Lý Phàm Tùng sửng sốt. Phi Hiên cũng có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, vừa mới hai người bởi vì Lý Hàn Y Y mang theo đào hoa kiếm xuất hiện mà tâm sinh khiếp sợ, cho nên đánh nhau đoạn bọn họ lên đường trung niên nho sĩ không có tới từ mà liền tâm sinh địch ý, hiện tại phục hồi tinh thần lại, hai người đều có chút xấu hổ. Lý Phàm Tùng ôm quyền nói, tiền bối, vừa rồi là van bối lô mãng, chỉ vì xuất hiện ra sư sinh thời chi vận, cho nên khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Phi Hiên cũng vội vàng nói, thỉnh tiền bối thông cảm. Chúng ta còn cần vội vàng đi tìm người, cũng thỉnh tiền bối lưu lại tên họ chỗ ở, chúng ta xong việc tất nhiên đường môn tạ lỗi. Điềm nhiên vô tư, đạm nhiên vô lự, lấy thiên vì cái, lấy mà vì dư. Ta kêu Tạ Tuyên, ta không có gia, ta lấy thiên hạ vì gia. Trung niên nho sĩ cười nói. Tạ Tuyên. Phi Hiên cảm thấy tên này tựa hồ có vài phần quen hay. Lý Phàm Tùng lại đã là đại kinh thất sắc. Tạ Tuyên. Nho kiếm tiên Tạ Tuyên. Điệu thấp. Tạ Tuyên thanh thanh giọng nói, đọc sách mạc tồn ngạo khí khiêm tốn phương đến chính đạo. Cái gì kiếm tiên không kiếm tiên, ta mãi nho sinh Tạ Tuyên. Ta biết các ngươi một cái kêu Lý Phàm Tùng, được Triệu Ngọc Chân kiếm thuật, một cái kêu Phi Hiên, được Triệu Ngọc Chân đạo pháp. Lý Phàm Tùng kinh hỉ nói, tiền bối sao biết này đó? Tạ Tuyên hơi hơi mỉm cười, hành thiên hạ lộ, biết thiên hạ sự, ta tuy rằng chưa từng thượng quá núi Thanh Thành, cùng các ngươi sư phụ gặp mặt không nhiều lắm, lại cũng chi kỷ đã lâu. Thì ra là thế. Lý Phàm Tùng bừng tỉnh nói. Phi Hiên lại lông mày hơi hơi vừa nhíu, nghe ra kia trong giọng nói một khắc tầng ý tứ, sư tổ nhiều năm không có hạ quá núi Thanh Thành, mà tiền bối nói ngươi cũng chưa từng thượng quá núi Thanh Thành, nhưng ngươi lại nói gặp mặt không nhiều lắm. Chẳng lẽ Tạ tiên sinh gặp qua sư phụ ta? Lý Phàm Tùng cũng phản ứng lại đây. Tạ Tuyên khẽ gật đầu, là Triệu huynh đi về cõi tiên kia một khắc, ta liền ở hắn bên người. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên nhìn nhau, Lý Phàm Tùng chậm rãi nói, kia tiền bối hẳn là rất rõ ràng, sư phụ ta là chết như thế nào. Tạ Tuyên hoặc nói, núi Thanh Thành cũng không biết sao. Lý Phàm Tùng khe khẽ thở dài, ngày đó chúng ta núi Thanh Thành liệt hạ vọng lòng chi trận, có thể tìm ra khí ngàn dặm ở ngoài. Ta cùng Phi Hiên công lực còn thấp, chỉ có thể tìm kiếm đến sư phụ hơi thở, các sư tổ có lẽ thật có thể trông thấy ngàn dặm ở ngoài cảnh tượng. Ngày ấy nhận thấy được sư phụ hơi thở tiêu tán, chúng ta liền biết sư phụ thật sự đi về coi tiên. Các sư tổ biết hung thủ là ai, lại còn không nghĩ nói cho chúng ta biết. Không nói cho các ngươi, tự nhiên có không nói cho các ngươi đạo lý. Cứu hận không phải nói phóng là có thể buông, khuyên người khác buông cứu hận, rộng lượng xử thế, đó là đáng xấu hổ hành vi. Nhưng là hiện giờ các ngươi còn tuổi nhỏ, cứu hận có đôi khi hội mông tế các ngươi đôi mắt. Tạ Tuyên nhẹ giọng nói, nhưng nếu các ngươi muốn vì các ngươi chết đi sư phụ làm chút cái gì, vẫn là có thể. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, chuyện gì? Vừa rồi các ngươi nhưng có nhìn thấy một cái đôi tay cầm kiếm, đầy đầu tím phát nữ tử trải qua. Tạ Tuyên hỏi. Lý Phàm Tùng gật đầu, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lì. Tạ Tuyên trầm ngâm trong chốc lát, nói, đó là các ngươi sư nương. Thật đúng là. Sư nương. Phi Hiên dở khóc dở cười, sư tổ nói xuống núi cho chúng ta tìm một cái sư nương, thật đúng là chính là mang về tới một cái sư nương. Chẳng lẽ còn bái đường thành thân? Đích sắc đã bái đường, thành thân. Đó là ta đã thấy đẹp nhất một lần thành hôn. Tạ Tuyên nhớ lại ngày đó cảnh tượng, cảm khái nói. Kia Lôi Hoành vì cái gì đi theo sư nương? Lý Phàm Tùng phản ứng lại đây. Bởi vì Lôi Hoành thích các người sư nương. Tạ Tuyên đáp. Lớn mật. Lý Phàm Tùng cả giận nói, không biết xấu hổ. Có cái gì muốn mặt không biết xấu hổ, các ngươi sư nương từ các ngươi sư phụ sau khi chết cũng đã tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải Lôi Hoành này một đường tương thủy, sợ làn lên một đường dẫm lên thi thể đến nơi đây. Tạ Tuyên khẽ mỉm cười, lông mày lại hơi hơi một túc. Tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta đây chạy nhanh đuổi theo đi. Lý Phàm Tùng vội la lên, không thể làm sư nương ra cái gì sơ suất. Yên tâm. Ngươi sư nương sẽ không có cái gì sơ suất. Một thanh âm lạnh lùng mà vang lên, một thanh đoản kiếm dán ở trên cổ hắn, bởi vì ngươi sẽ chết trước. Lý Phàm Tùng kinh hãi, trong tay thanh tiêu kiếm dáng màu chợt lóe, hướng tới phía sau bổ tới, đồng thời cổ một bên, y đồ né tránh thanh đoản kiếm này. Nhưng kia phía sau người cười lạnh một tiếng, thế nhưng hoàn toàn không né kia thanh tiêu kiếm, như cũ cầm đoản kiếm bổ đi xuống. Nhan Vân. Tạ Tuyên bỗng nhiên nhích người. Dương đựng sách trôi nảy vạn quyển sách đoạt vỏ mà ra, hắn cầm kiếm, nháy mắt vọt đến Lý Phàm Tùng bên người. Nay nhất kiếm, cực nhanh, mà mờ ảo, nếu thiên hạ nhàn vân. Người nọ hừ lạnh một tiếng, lập tức thu kiếm, về phía sau thối lui. Châu ngựa. Tạ Tuyên lại ra nhất kiếm, này nhất kiếm thực hoán rất chậm, thậm chí có điểm vụ về, nhưng kiếm khí kéo dài, thế nhưng ngạnh sinh sinh bám trụ kia đánh lén người nện bước. Giết người đao. Tạ Tuyên nâng lên kiếm. Hoành phách mà xuống, lần này thế nhưng không phải kiếm thuật, mà càng tựa đao thuật. Đảo qua phía trước thanh nhã sâu sắc, lại là nam quyết bá đao cách dùng. Này nhất kiếm cắt qua đánh lén người nọ ngực, máu tươi phun trào mà ra, người nọ liên tiếp lui vài bước, té lăn quay trên mặt đất, cười khổ một tiếng, nói, đây là trong truyền thuyết khi vũ tam thức, không hổ là nho kiếm tiên. Trước lấy nhã kỳ người, lại lấy độn làm người, cuối cùng lấy sát uy người. Chính là ta liền ra hai kiếm. Ngươi sát ý lại mảy may không giảm, chúng ta người đọc sách tuy rằng kiên nhẫn thực hảo, nhưng cũng sự bất quá tam. Tạ Tuyên tay trái nhẹ nhàng vung lên, phất đi thân kiếm phía trên máu loãng. Ngươi không nên tranh vũng nước đục này. Người nọ thở dốc nói. Ta tuy rằng khiêm tốn chỉ là một cái nho sinh, nhưng rốt cuộc thiên hạ nhận ta là một vị kiếm tiên. Ta ở giang hồ giết qua ma đầu, ta ở thiên khải đánh quá hoàng tử, ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Tạ Tuyên khẽ cười nói, liền tính ngươi là ám hà. Chương 236 toi mạng hoặc tìm hoan. Ám hà. Lý Phàm Tùng tự nhiên nghe qua này thiên hạ nổi tiếng sát thủ thế gia, chỉ là lại không biết chính mình khi nào chọc phải bọn họ. Tạ Tuyên gật đầu, hơn nữa vẫn là ám hà chung nhất không dễ chọc kia mấy cái. Nhện ảnh, trực tiếp lệ thuộc với ám hà đại gia trưởng sát thủ đoàn, chính là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Tổng cộng 32 người, có khác thủ lĩnh danh khôi, không nghe tam họ gia chủ hiệu lệnh, chỉ vâng theo đại gia trưởng ý chí. Nhện ảnh. Khôi. Lý Phàm Tùng loáng thoáng cảm thấy chính mình nghe qua này hai cái danh hảo. Tạ Tuyên ngắm nhìn chung quanh một vòng, khoe miệng hơi hơi giơ lên, ngươi có lẽ cảm thấy có chút quen thai, đúng vậy, 12 năm trước tên này cũng từng chấn động Bắc Ly. Năm đó ma giáo Đông Trình, ám hà ngoại ý muốn đứng ở Bắc Ly bên này, lúc trước bọn họ phái ra ngay lúc đó Khôi cùng 32 vị nện ảnh sát thủ đại biểu ám hà xuất chiến. Khi bọn hắn hiện thân thời điểm, hiện trường như tu la địa ngục, tuy rằng đối phương là ma tộc, nhưng luận tàn nhẫn, xa không bằng ám hà. Chỉ là lúc này đây, này đó sát thủ cũng không phải là tới giúp chúng ta. Kia sát thủ tuy rằng trước ngực máu chảy không ngừng, lại một chút không có lùi bước ý tứ, hung tợn mà nói, nếu biết chúng ta lợi hại, liền không cần nhúng tay. Bang một tiếng, sát thủ mặt bị nặng nề mà đánh tới một bên. Tạ Tuyên vẫn như cũ nhẹ nhàng mà đứng ở nơi đó, chỉ là nhẹ nhàng mà quăng một chút tay, ai cũng không thấy được hắn là khi nào động thủ, lại là khi nào lui về tới. Hắn vẫn như cũ nho nhã mà cười, không phải nói, ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Ta đây đâu? Một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo đỏ như máu lệ quỷ mặt nạ người đứng ở thân cây phía trên, một đầu tóc dài rối tung mà đến, theo gió mà đến, nói không nên lời đáng sợ. Tạ Tuyên lại không có quay đầu, chỉ là vô về trong tay chuôi này vạn quyển sách, nhẹ nhàng mà bắn một chút, lẩm bẩm nói, Khôi. Kia mang theo lệ quỷ mặt nạ người cúi đầu, học hắn ngữ khí, nho kiếm tiên. Ta đã thấy trước kia Khôi, hắn không thế nào ái nói chuyện. Tạ Tuyên vẫn như cũ không có quay đầu. Khôi cười lạnh, mỗi cái Khôi đều không giống nhau, nhưng là có một chút có thể xác nhận. Tạ Tuyên một chút không nhẹ không nặng mà đạn kiếm, không nói gì. Không khí bỗng nhiên có chút đình trệ, hồi lâu lúc sau hắn mới chậm rãi nói, ngươi có phải hay không tưởng ta hỏi điểm nào có thể xác nhận. Khôi sửng sốt, không nói gì, tay lại dùng sức mà cầm kiếm. Ta là nho kiếm tiên, ta đi nghìn dặm đường, duyệt vạn quyển sách, cũng không đi theo người khác nói đi. Tạ Tuyên đột nhiên thẳng thắn ngực, một thân bạch tí thì không gió mà dương. Lý Phàm Tùng xem đến tự đáy lòng sinh bội, Tạ Tiên sinh thật là lệnh nhân thần hướng. Tạ Tuyên thả người nhảy, giây tiếp theo đã xuất hiện ở Khôi trước mặt, nhất kiếm đâm tới. Nhàn vân. Khôi vội vàng sau này thối lui, dưới chân thân cây bị chạm đến dập nát. Có ý tứ. Khôi cười vang nói, giết ngươi người như vậy, mới là chân chính tìm hoan. Tìm hoan, vẫn là toi mạng. Ngươi thật sự phân rõ sao? Tạ Tuyên lần thứ hai xuất kiếm, thực hoán rất chậm, lại cắt đứt sở hữu đường lui. Châu ngựa. Khôi ngừng thân, trong mắt sát khí đầu thịnh. Tạ Tuyên đột nhiên nhắc tới kiếm, lại là kia đao pháp khởi tay chi thế. Giết người đao. Khôi cũng để ra kiếm, phách trả mà xuống, thế nhưng cũng là kia giết người đao. Hai kiếm tương chạm vào. Kiếm khí bành dũng. Học được còn rất nhanh. Tạ Tuyên sau này một lui, dừng ở một chỗ thân cây phía trên. Kia Khôi lại nương Tạ Tuyên kiếm thế đột nhiên chiều lui về phía sau đi, mũi chân cấp lược, mà ngay cả rời khỏi mấy chục cây ở ngoài. Nho kiếm tiên là cái không tồi đầu, chỉ tiếc ta mục tiêu lần này cũng không phải ngươi. Hắn ở không trung chuyển qua thân, hướng về phía một cái khác phương hướng đuổi theo qua đi. Một cái. Tạ Tuyên bỗng nhiên thấp giọng niệm một tiếng. Hai cái. Tạ Tuyên nghiêng đầu, nhìn bên kia bụi cỏ hơi hơi vừa động. Ba cái. Tạ Tuyên lại nhìn phía bên trái, bên kia thân cây hơi hơi đong đưa, lại đã nhìn không thấy bóng người. Bốn cái, năm cái, sáu cái. Tạ Tuyên bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng mặc niệm hắn nghe được những cái đó thanh âm, bỗng nhiên hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía còn đứng tại chỗ Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên hô, cẩn thận. chỉ thấy 5 cái sát thủ đống nhiên từ bụi cỏ chung chạy trốn ra tới, trong tay đều không ngoại lệ mà dẫn theo trường kiếm, đối với đứng ở tại chỗ Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên chém qua đi. Bọn họ xuất hiện quá mức với đột nhiên, Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên căn bản không có chú ý tới, mà nguyên bản có thể nhận thấy được Tạ Tuyên, lại bị mặt khác 6 cái sát thủ động tĩnh, cấp hấp dẫn ở lực chú ý. Tạ Tuyên rút kiếm đột nhiên đuổi theo trở về, lại thấy 5 đạo ngân quang hướng về phía chính mình bay lại đây. 5 đem tinh xảo dịu nhỏ, cấp tốc xoay tròn, cuốn lên đầy đất lá rụng. Diêm La bạc dịu, ác quỷ lót đường. Tạ Tuyên mũi chân giẫm lên một thanh bạc dịu phía trên, hướng tới trước lao đi, rồi lại là một thanh bạc dịu bổ về phía chính mình mặt, trong tay hắn trường kiếm một quyển, đem 5 bính bạc dịu chắn trở về, nhưng lại rốt cuộc không đuổi kịp thế kia 2 người giải vây. Cũng đừng quá xem thường người. Phi Hiên gầm lên một tiếng, song trưởng hướng ra ngoài đột nhiên đẩy. Chỉ thấy một cổ mắt thường có thể nhìn đến dòng khí đột nhiên hình thành, một cái thật lớn viên xuất hiện ở 2 người chung quanh, kia 5 thanh trường kiếm chém vào kia cổ khí tường phía trên, thế nhưng rốt cuộc vô pháp đi tới nửa phần. Tạ Tuyên khen, đây là núi Thanh Thành Đại Long Tượng chi lực. Lý Phàm Tùng theo sát ra nhất kiếm, đâm ra nhất kiếm, bóng kiếm lại có trăm đoá. Đây là vô lượng kiếm, kiếm khí nhưng thành thật kiếm, thân phụ nhất kiếm, có thể ban vạn kiếp. Kia 5 tên sát thủ kia tuyệt sát một kích, lập tức đã bị chắn trở về, bọn họ còn muốn tiếp tục xuất kiếm, kia Tạ Tuyên cũng đã phá dịu tới, trong tay trường kiếm vung lên, 5 tên sát thủ thấy tình thế không ổn, tức khắc lui trở về. Tạ Tuyên thu kiếm, nhìn bọn họ, hơn nữa vừa mới bị thương còn chưa rời đi sát thủ, vừa lúc là 12 danh. Tạ Tuyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, tổng cộng tới 12 cái, này tư thế còn hành. 12 cái nện ảnh sát thủ. Mặc dù là nho kiếm tiên, cũng vô pháp toàn thân mà lui đi. Kia bị thương sát thủ hừ lạnh nói. Bản lĩnh giống nhau, khẩu khí đảo không nhỏ. Tạ Tuyên cười nói, cho nên Lý Hàn Y ở bên kia phái đi 20 cái, cùng với Khôi. Đồng dạng là kiếm tiên, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Ngươi quên mất, bên kia còn có Lôi Môn Lôi Hoành. Kia sát thủ trầm giọng nói. Tạ Tuyên khẽ nhíu mày, khó hiểu nói. Ta bên này cũng còn có 2 vị thiếu niên cao thủ a. Sát thủ cười lạnh một tiếng, 2 cái phế vật. 5 người đánh lén, cũng giết bất tử 2 cái thiếu niên, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác là phế vật. Tạ Tuyên nhẹ nhàng quăng một chút kiếm trong tay, thật là chê cười. Có phải hay không chê cười, ngươi thực mau sẽ biết. Kia sát thủ đống nhiên quát lên một tiếng lớn, liệt trận. Kia đứng ở hắn chung quanh sát thủ tức khắc động lên. Quay chung quanh Tạ Tuyên chờ 3 người tiếp tục mà hành tẩu. Tử, Xấu, Dần, Mão, Thần, Tị, Ngọ, Trưa, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tạ Tuyên nhìn bọn họ, thấp giọng nói, đây là ám hà sát thủ trận pháp, địa chi 12 thần. Chương 237 địa chi 12 thần. Kia bị thương sát thủ đống nhiên đứng lên, hắn đem trong tay đoạn chùy cắn ở trong miệng, từ trong lòng ngực móc ra một cái dự bình. Đem mặt trên nước thuốc chiếu vào ngực vết thương phía trên, máu tươi bị ngừng, chỉ thấy hắn thần sắc dữ tợn, đầy đầu là hãn, tựa hồ thập phần thống khổ. Miên âm phấn. Tạ Tuyên trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, đối chính mình dùng như vậy dược vật, khó trách đám hà sát thủ được xưng là thiên hạ đáng sợ nhất sát thủ. Miên âm phấn. Lý Phàm Tùng suy nghĩ một chút, nói, ta nghe nói qua loại này dược, có thể tê mọi người cảm giác đau. Chính là này dược lại dễ dàng thành nghiện. Dùng một lần liền rốt cuộc không rời đi. Đều nói nho kiếm tiên duyệt vạn quyển sách, biết thiên hạ sự. Quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Kia sát thủ thu hồi dự bình, đem trong tay đoạn kiếm thu lên. Như vậy ngươi cũng nên nghe qua địa chi 12 thần là cái gì trận pháp. Thiên la địa võng, không chỗ nhưng trốn, không chỗ có thể phá, tuyệt hết thể sinh cơ, nghe nói là ám hà vây sát chi trận. Tạ Tuyên chậm rãi nói, nghe nói vào trận lúc sau. Vô luận tưởng từ cái nào phương vị đột phá, đều sẽ đã chịu 12 người liên thủ chặn lại, mỗi một người thời cơ đều nắm giữ tuyệt đối tinh chuẩn, tuyệt không sẽ làm đối phương phá vây mà ra. Các ngươi tưởng vây không ta? Ám hà giết người trước nay hiết giá rõ ràng, cấp nhiều ít kim phiếu làm nhiều ít sống. Ngươi là nho kiếm tiền, ngươi đầu người giá trị giá cao tiền, muốn giết ngươi đến trả giá rất lớn đại giới. Chúng ta cũng không có tính toán làm này lỗ vốn mua bán. Cho nên chỉ là tính toán vây khốn ngươi. Sát thủ thấp giọng nói. Tạ Tuyên gật đầu, này trận đích sắc rất khó phá, ta phải suy nghĩ một chút. Sau khi nói xong hắn thế nhưng ngồi xuống đất ngồi xuống, còn từ dương đựng sách lấy ra một cái thủy ống cùng mấy cái chén trà, đổ hai chén nước trà đưa cho Lý Phạm Tùng cùng Phi Hiên, uống hai ly trà lạnh, cái này trận khó phá, ta phải tưởng một chút. Lý Phạm Tùng do dự mà tiếp nhận kia ly trà lạnh, ngơ ngác mà nói, tạ tiên sinh. Này, đây là vây sắt chi trận, chỉ có đương ngươi phá vây thời điểm, mới có thể hiển lộ sát khí. Chúng ta nếu là cứ như vậy làm, bọn họ sẽ không vọng động, động liền dễ dàng bại lộ. Tạ Tuyên bình tĩnh mà nói, ta phải ngẫm lại như thế nào phá mới là. Chính là, sư nương bên kia Phi Hiên do dự mà nói. Này sư nương kêu thật đúng là thuận miệng, yên tâm, bên kia tuy rằng có 20 cái nện ảnh sát thủ thêm một cái khôi, nhưng là ở tẩu hỏa nhập ma Lý Hàn Y Dì bên người, còn có một cái lôi hoanh. Triệu Ngọc Chân chịu vì Lý Hàn Y Dì chết, giết ba cái đường môn trưởng lão, bị thương hai vị ám hà gia chủ, lôi hoanh cũng chưa chắc liền làm không được. Tạ Tuyên chậm gì gì mà uống lên một ly trà, nếu muốn lo lắng người khác, trước giải quyết trước mắt sự cấp tâm không nổi. Lý Phạm Tùng suy nghĩ một phen sau cúi đầu, đệ tử nhớ kỹ. Vì thế ba người liền ngồi xuống dưới, chậm gì gì mà uống Tạ Tuyên trà lạnh, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Kia ám hà sát thủ lại cũng không dự đoán được sẽ là cái dạng này cảnh tượng, hắn nguyên tưởng rằng này ba người sẽ sốt ruột phá vây, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cứ như vậy ngồi xuống. Phi Hiên tán thưởng nói, tiên sinh, này trà uống ngon thật. Này trà là Nam Quyết người yêu nhất trà lạnh, đem cây kim ngân, dã cúc hoa, hoa sứ, đông gòn hoa bốn chồng hoa để vào hồ chung, lúc sau thêm 5 chén nước trong, 5 chén ngao thành 1 chén lúc sau phóng lạnh lúc sau liền có thể uống. Nam Quyết nơi ướt nóng dị thường, uống này trà có thể tâm tí mát lạnh. Tạ Tuyên đĩnh đạc mà nói. Lý Phạm Tùng tán thưởng nói, tiên sinh quả thực như trong lời đồn giống nhau bác học. Phi Hiên trợn trắng mắt, tiểu sư thúc, ngươi trong ánh mắt sùng bái thật sự quá mức với rõ ràng. Lý Phạm Tùng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, sư phụ ta tại Hạ Sơn khi đã từng nói qua, ta mệnh chung có 2 phân sư duyên, 1 phần là hắn, còn có 1 phần ở Sơn Giã Chi Gian, thả không thua kém với hắn, hay là chính là tiền bối ngươi. Tạ Tuyên khẽ như mày, ta chưa bao giờ thu quá đồ đệ. Phi Hiên càng là trợn mắt há hốc mồm, tiểu sư thúc ngươi lúc ấy không phải nói ngươi này mệnh chung chỉ có trưởng giáo sư tổ một cái sư phụ, trong lòng rốt cuộc dung không dưới người khác sao. Lý Phạm Tùng lại đối Phi Hiên nói nhìn như không thấy, trong ánh mắt vẫn cứ tràn đầy khát liệt, ở gặp được tiên sinh phía trước, ta đích sắc cảm thấy trên đời không người có thể cùng sư phụ sánh vai, nhưng nhìn thấy tiên sinh lúc sau, mới biết kiếm tiên phong phạm, tuyệt phi lãng đến hư danh. Phi Hiên có chút nhìn không được, dừng miệng. Đem đầu vặn đến một bên, lo chính mình uống khởi trà tới. Tạ Tuyên lại chỉ là khẽ mỉm cười, không có nói thu này đồ đệ, lại cũng chưa nói cự tuyệt hắn. Kia lãnh trận sát thủ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, lạnh lùng mà cười một tiếng. Hắn lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy, bất quá may mắn chính là, hắn là một cái kiên nhẫn người rất tốt, nếu này ba người cũng không vội vã phá trận, hắn liền an tâm ngồi xuống, ăn vào mấy viên chữa thương thuốc viên. Yên lặng mà bắt đầu vận công chữa thương. Cứ như vậy, liên tiếp liền đi qua 3 cái canh giờ. Thiên hạ bắt đầu tối, một vòng trăng rằm treo lên. Thiên sinh, chúng ta muốn làm như vậy tới khi nào? Phi Hiên rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tạ Tuyên lại từ phía sau dương đựng sách lấy ra một trương mặt bánh, sẽ thành tam phân, rõ ràng đưa cho Phi Hiên cùng Lý Phạm Tùng, đừng có gấp, ăn trương bánh lại nói. Lý Phạm Tùng tiếp nhận kia trương bánh, không nói gì. Chỉ là tưởng, nho kiếm tiên Tạ Tuyên so với sư phụ nói kiếm tiên còn muốn cao thâm khó đoán vài phần. Ta suy nghĩ, cái gì kiếm thuật có thể phá cửa này trận pháp? Tạ Tuyên bỗng nhiên nói, Lệ Sơn Liệt Phong kiếm, có lẽ có thể dựa vào nhanh trong kiếm thuật sẽ mở một lỗ hổng, nhưng là quá mức với nguy hiểm, nếu bọn họ không tiếc chính mình tánh mạng, chỉ cần vứt bỏ 5 cái sát thủ, là có thể giết chết ta. Lạc Nguyệt Các ôm Nguyệt kiếm liền quá châm chút. Thiên kiếm các nhất kiếm huyền thiên hoặc có thể được đến tiên cơ, nhưng là nối nghiệp vô lực, cũng kém chút ý tứ. Thuyết Nguyệt thành kiếm vũ cuồn cuộn nhưng thật ra có vài phần cơ hội, bất quá đến xứng với vô song thành Lạc Nhạn quay lại mới được, nhưng là hai loại kiếm pháp tâm quyết quá mức với bất đồng, mạnh mẽ hợp ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng. Tạ Tuyên nhàn nhạt mà nói này đó, lập tức hơn 10 loại tuyệt đỉnh kiếm thuật từ trong miệng của hắn nói ra, phảng phất tiện tay niết tới giống nhau. Lý Phạm Tùng tu tập kiếm thuật 10 mấy năm, tự nhiên nghe qua này đó kiếm pháp, càng nghe càng là kinh hãi, tiên sinh, này đó kiếm pháp, chẳng lẽ ngươi đều sẽ?
Tạ Tuyên gật đầu, cũng không phải chút khó học kiếm thuật. Thiên hạ kiếm thuật, ngươi núi Thanh Thành vô lượng kiếm ta sẽ không, kiếm tâm chủng kiếm tâm quyết ta cũng luyện không thành, vô song thành phi kiếm thuật cũng khó khuy này nói. Mặt khác, sẽ không 1000, cũng thông 800. Ta duyệt tận thiên hạ thư, tự nhiên cũng bao gồm thiên hạ kiếm phổ. Lý Phàm Tùng cũng là trợn mắt há hốc mồm, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Sư phụ ta truyền ta nói khi, làm ta duyệt tận 6000 tàng thư. Sau lại có người hỏi ta, ngươi tự cho là thông hiểu thiên hạ sự, có không hiểu kiếm. Ta cầm kiếm khi, nguyên bản hoang mang, nhưng khi nhấc lên, trong đầu lại có vô số điển tịch thoảng qua, nguyên lai thiên hạ kiếm thuật, sớm đã đều ở trong lòng. Tạ Tuyên lại uống xong một ly trà, nuốt xuống cuối cùng một ngụm mặt bánh sau bỗng nhiên đứng lên, đem những cái đó trà ống chén trà hết thảy thu lên. Thiên sinh! Lý Phàm Tùng khó hiểu. Tạ Tuyên chậm gì gì mà thu hảo đồ vật, ở một mảnh ánh trăng trung chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, đi, phá trận. Chương 238 phá trận khúc. Một tiếng rít vang lên, lại là kia lãnh trận sát thủ phát ra. Nay thanh tiếng rít qua đi, nguyên bản thủ đến không chút để ý sát thủ nhóm bỗng nhiên tinh thần chấn động, một đám nắm chặt trên tay binh khí, sát khí đầu hiện. Xem ra Nho Kiếm Tiên nghĩ đến phá trận phương pháp. Lãnh trận sát thủ trầm giọng nói. Tạ Tuyên gật đầu, là. Nguyện chỉ giáo. Lãnh trận sát thủ vung tay lên, năm bính màu bạc dịu nhỏ tức khắc từ năm cái phương hướng hướng về Tạ Tuyên đánh tới. Diêm La bạc dịu, ác quỷ lót đường. Ở lãnh trận sát thủ trong mắt, Tạ Tuyên nếu làm ra xâm trận quyết định này, như vậy hắn liền tính hắn là đứng hàng năm đại kiếm tiên chi nhất cao thủ, hiện tại cũng đã là một cái chết người. Tạ Tuyên bỗng nhiên cao giọng thét dài. Trong tay vạn quyển sách vũ ra một đạo kiếm hoa, đem năm cái bạc dịu đột nhiên đánh bay đi ra ngoài, hắn cao giọng hô, loạn thế chiến ca cô phần sướng, gì sợ thiên địa núi hoang táng. Huyết nhiễm hồng bào khiếu như sấm, không phụ cả đời thiếu niên cuồng. Vào trận, Tạ Tuyên trường kiếm chỉ thiên vung lên, nguyên bản cả đời nho khí tú nha hắn, đông nhiên trở nên như vậy khí thế như sấm. 12 cái sát thủ nháy mắt nhích người, trường đao, lợi kiếm. Bạc Diệu đồng thời đánh út về phía Tạ Tuyên 12 cái yếu hại. Tạ Tuyên cao hướng huy trong tay chi kiếm, một người độc chiến 12 người, lại mảy may không rơi hạ phong, hắn dùng trường kiếm ở chính mình chung quanh họa ra một vòng tròn, kia 12 cái sát thủ thế công vô luận cỡ nào hiểm ác, đều không thể đột phá cái này vòng. Nhưng đồng dạng, cái này vòng cũng là hắn lao tù, vô luận Tạ Tuyên kiếm thế lại như thế nào tuyệt thế, lại cũng đột không phá một cái chỗ hổng. 12 cái sát thủ mỗi nhất kiếm, mỗi một dịu đều như là trải qua thượng vạn lần huấn luyện giống nhau ngay ngắn trật tự, tích thủy bất lậu, không chê vào đâu được. Phi Hiên nhìn Lý Phàm Tùng liếc mắt một cái, Lý Phàm Tùng cũng nhìn phía Phi Hiên, hồi lâu lúc sau, Lý Phàm Tùng hỏi, có phải hay không không có người quản chúng ta? Phi Hiên có chút xấu hổ gật gật đầu, giống như, đúng vậy, ta xem liền tính chúng ta hiện tại rời đi, cũng không có người sẽ để ý. Mẹ nó. Này cũng quá khinh thường người. Lý Phàm Tùng không nói hai lời, nhắc tới thanh tiêu kiếm cùng say ca kiếm liền đi phía trước phóng đi. Lại thấy một thanh màu bạc dịu nhỏ bỗng nhiên phá trận mà ra, hướng về phía hắn bay thẳng mà đến. Lý Phàm Tùng lúc này nếu là chính mình rời đi, tự nhiên không có người sẽ quản hắn, nhưng nếu hắn muốn phá trận. Như vậy địa chi 12 thần trung, tự nhiên là có người chuyên môn phòng ngừa người khác từ ngoại phá trận. Ta chính là đường đường nói kiếm tiên Triệu Ngọc Chân dưới tòa duy nhất đệ tử, Lý Phàm Tùng. Cho ta xem trọng. Lý Phàm Tùng gầm lên một tiếng, song kiếm hướng về phía kia cái bạc dịu một chạm mà đi. Chính là kia cái bạc dịu thế công lại so với hắn trong tưởng tượng hơn xa mấy lần, hắn mới vừa thấy Tạ Tuyên nhất kiếm liền chạm lui năm bính, nguyên tưởng rằng này Diêm La bạc dịu chỉ là chút lòng thành. Hắn hơi hơi một lui, vô lượng kiếm khí tái khởi. Thế nhưng đem kia cái bạc dịu chạm thành hai nửa. Hắn thả người nhảy, lại hướng phía trước đâm tới nhất kiếm. Nhưng lúc này đây, nên đón hắn lại là 12 bính binh khí, kiếm, đao, dịu, kích toàn bộ hướng về phía hắn chém tới. Hắn hoảng sợ, lại thấy một người kéo lại hắn ống tay áo, đem hắn đột nhiên đi phía trước túng đi, đúng là kia Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Hắn mũi chân một chút, tay trái bắt lấy Lý Phàm Tùng, tay phải cầm kiếm. Lại đem 12 danh sát thủ bước lùi khai đi. Ngươi không nên tiến vào. Tạ Tuyên thở dài. Lý Phàm Tùng nghiêm mặt nói, tiền bối, tại hạ tuy rằng kiếm thuật không coi là thượng thừa,
lại cũng tuyệt không sẽ làm kia chạy trốn người nhu nhược. Các ngươi có thể buông ta, đi trước truy Lý Hàn Y Lì, bên kia càng cần nữa trợ giúp. Tạ Tuyên nói. Lý Phàm Tùng cười nói, tiền bối. Ném xuống ta, các ngươi đi trước, ta sẽ không có việc gì. Diễn nghĩa tiểu thuyết nói như vậy các anh hùng nhưng đều đã chết, những lời này không lừa được chúng ta những người trẻ tuổi này. Tạ Tuyên lắc lắc đầu, không hề nhiều làm giải thích. Hắn là nho kiếm tiên, hắn nói không có việc gì kia tự nhiên chính là không có việc gì, nơi nào có công phu cùng này đó vãn bối làm ra vẻ. Hắn buông ra Lý Phàm Tùng, tại chỗ cầm kiếm xoay một vòng tròn, đồng nhiên lần thứ hai cao giọng cao uống. Tiếng trống nếu lôi chấn thiên vang, 8.000 cô hồn thế nhưng lên sân khấu. Tạ Tuyên nhảy dựng lên, hắn vẫn như cũ một người nhất kiếm, nhưng phía sau lại phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến huyên náo cuồng chi khí. Hắn cầm kiếm ở không trung nhắm hai mắt lại, gió đêm thổi bay hắn bạch sam, nói không nên lời phong tư chắc chắc, sau đó hắn vịnh sướng lại không có ngừng lại, tạm dừng trong chốc lát khí phách lại lâm, ai từng tưởng cuộc đời này một chuyến, một mình ta sớm. Cũng có thể không phụ quân chi vọng. Phá trận. Tạ Tuyên chém ra nhất kiếm. Rơi xuống đất. Thu kiếm. Phía sau truyền đến binh khí vỡ vụn rơi xuống đất thanh âm, kia 12 danh sát thủ trong tay binh khí đều ở nháy mắt bị chết nứt ra. Kia lãnh trận sát thủ trước ngực vết máu lần thứ hai tỏa khắp mở ra, hắn khó có thể tin mà nhìn chính mình ngực, chậm rãi hỏi, đây là cái gì kiếm pháp? 300 năm, Tây Việt quốc từng tao diệt quốc Thái Hương. Cuối cùng kia 3.000 chiến giáp, bị 2.000 cường binh vây khốn. Cuối cùng 3.000 kỵ binh nhẹ toàn chết trận, lại vẫn có một người mang theo bất mãn 5 tuổi hoàng chữ phá quân mà ra. Tạ Tuyên chậm rãi đi tới phi hiên bên người, cong lên kia đặt ở phi hiên bên người dương đựng sách, ta mới vừa dùng không phải kiếm pháp, mà là thương pháp. Phá trận thương. Thương mãi trăm binh chi vương, ngươi trận có thể tuyệt hết thể sinh cơ, nhưng cố tình thương nhất tam hiểu, chính là chết chung cầu sinh. Tạ Tuyên không hề để ý tới bọn họ, lo chính mình hướng phía trước đi đến. Kia lãnh trận sát thủ rốt cuộc hướng phía trước phát gục ở trên mặt đất, đã không có nửa điểm tiếng vang, mặt khác kia 11 danh sát thủ chậm rãi về phía sau thối lui, ẩn vào trong bóng tối. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên sửng sốt trong chốc lát thần hậu, lập tức theo đi lên. Tiên sinh, vừa mới kia hai đầu thơ như thế dũng cảm, là tiền bối sở làm sao? Lý Phàm Tùng cong dương đựng sách đi theo Tạ Tuyên phía sau. Hai người xa xa nhìn lại, đích xác có vài phần giống nhau. Đó là Tây Việt quốc chiến ca. Trước nửa bộ phận kêu vào trận khúc, giảng chính là các chiến sĩ vì cứu cố chủ không tiếc vào trận. Phần sau bộ phận kêu phá trận khúc, kêu chính là toàn quân toàn chết trận, một người cùng 8.000 cô hồn cùng sấm cuối cùng chi trận. Tạ Tuyên trầm giải đáp. Thật là lệnh người mở rộng tầm mắt, nhưng tiên sinh vì sao như thế đạm nhiên? Phi Hiên hoặc nói. Tạ Tuyên cười cười. Ta cùng với những người khác bất đồng, ta nếu là xuất kiếm ứng chiến, tất là làm tốt chuẩn bị. Cho nên khi ta cầm lấy kiếm chuẩn bị phá trận thời điểm, ta liền biết, ta sẽ thắng. Cho nên Lý Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta cũng không có gạt người. Thấy Tạ Tuyên kia tuyệt thế nhất kiếm Lý Phàm Tùng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chỉ phải tách ra đề tài, vừa mới những cái đó sát thủ đi nơi nào. Địa chi 12 thần bị ta phá, dư lại 11 cá nhân ngăn không được ta. Lưu lại cũng chỉ là chịu chết. Bọn họ hẳn là cùng chúng ta giống nhau, hiện tại chạy đến cùng đồng bạn hội hợp. Tạ Tuyên đáp. Lý Phàm Tùng nhíu môi, thật là chút khó chơi ra hỏa, chẳng lẽ gặp được sư nương lúc sau còn muốn cùng những người này lại đánh một lần. Mấy trăm năm, liền quốc gia đều vong vài lần, ám hà nhưng vẫn tồn tại. Tạ Tuyên lưu nói, bọn họ cũng không phải dễ dàng có thể giải quyết đối thủ A. Chương 239 con rối năm sát. Sơn đạo phía trên, Lôi Oanh cầm kiếm gắt gao mà đuổi theo Lý Hàn Y. Đã nhiều ngày Lý Hàn Y cuồng tính quá độ nhiều lần, đều dựa vào hắn một người nhất kiếm mạnh mẽ chấn áp đi xuống. Chính là Lý Hàn Y là cỡ nào công phu, phát cuồng phía trước vẫn cứ đứng hàng kiếm tiên chi vị, hiện giờ tuy rằng thất thần trí, nhưng luận công lực lại là đại trướng. Lấy Lôi Oanh công lực, nhiều lần giao thủ lúc sau, vẫn là bị không nhỏ thương. Lý Hàn Y, người rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu? Lôi Oanh phẫn nộ quát. Tô Sương Hà. Lý Hàn Y thì xoay người, nàng có khi thần trí hoàn toàn biến mất, có khi lại có vài phần thần trí tàn lưu. Giờ phút này nàng xoay người, trầm giọng nói. Ta biết ngươi muốn đi tìm Tô Sương Hà, nhưng ngươi vì cái gì phải đi con đường này? Lôi Oanh nói ra trong lòng hoang mang, Lý Hàn Y Y nhìn như là một đường điên chạy, lại tựa hồ đích sắc có kế hoạch mà chạy hướng một chỗ. Lý Hàn Y Y ngừng thân, đồng nhiên chậm rãi nâng lên tay, chỉ vào nơi xa một phương hướng, chậm rãi nói, Tô Sương Hà, ở nơi đó. Nói xong lúc sau, lần thứ hai thả người nhảy, hướng tới nơi đó chạy như điên mà đi. Lôi Oanh Hoặc nói, Tô Sương Hà sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là giây lát chi gian, Lý Hàn Y thân hình đã biến mất không thấy, hắn trong lòng trừ bỏ nghi hoặc ở ngoài, còn có vài phần lo lắng, vội vàng đuổi theo. Không đến một nén nhang thời gian, Lý Hàn Y đã chạy tới nàng sở chỉ kia phiến địa phương, đó là núi rừng gian một mảnh đầm lầy, chỉ thấy một cái hắc y người đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một cái bạc chất mặt nạ, chính rũ mặt đứng ở nơi đó, nói không nên lời tối tăm đáng sợ, thấy không rõ bộ mặt. Tô Sương Hà. Lý Hàn Y nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay song kiếm kiếm khí bạo trướng. Đó chính là ám hà đại gia trưởng. Lôi Oanh nhíu mày, hắn tuy rằng cùng kia Tô Sương Hà vẫn chưa gặp mặt, nhưng là hắn tự nhiên nghe nói người khác nói lên quá vị này dựa vào âm mưu ở kia chàng ám hà huyết vũ trung thượng vị đại gia trưởng, nhưng vô luận thế nào, Lôi Oanh đều rõ ràng một chút, hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Có âm mưu. Đây là Lôi Oanh cái thứ nhất ý tưởng. Xem ra trên đường có người cố tình mà ở vì Lý Hàn Y để dẫn đường, mà cái kia vẫn luôn cúi đầu không nói Tô Sương Hà, rốt cuộc sẽ không đơn giản như vậy. Không thể đi. Lôi Oanh đột nhiên ở không trung ngăn ở Lý Hàn Y để trước mặt. Tránh ra. Lý Hàn Y để gầm lên. Không thể đi. Lôi Oanh hướng về phía Lý Hàn Y để lắc đầu, tưởng từ nàng trong ánh mắt gọi hồi một ít thần trí. Tránh ra. Lý Hàn Y để ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình đạm. Nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên tán loạn lên, nàng đột nhiên nhắc tới song kiếm, một đạo không khí trong lành, một đạo hồng quang, không khỏi phân trần đến hướng về phía Lôi Oanh bổ tới. Lôi Oanh huy khởi sát sợ kiếm, sinh sôi mà khiêng hạ lưỡng đạo kiếm khí, hắn hướng về phía Lý Hàn Y Y phẫn nộ quát, Lý Hàn Y Y, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai. Ta là Lôi Oanh. Lôi Oanh. Lý Hàn Y Y ánh mắt hơi hơi hãy còn đã muộn một chút, kiếm khí manh thu. Lôi Oanh đại hỉ, ngươi nhận ra ta tới. Nếu năm đó, không phải ngươi cùng ngươi huynh đệ liên tiếp thượng núi Thanh Thành khiêu chiến, kia một năm, ta sẽ không sai quá ngọc thật. Lý Hàn Y phảng phất ở nháy mắt mất đi thần trí, ngữ khí bằng phẳng mà an tĩnh, nói ở Lôi Oanh trong lòng lại là càng hơn vạn kiếm thứ thân. Nếu không phải lần này ta tới rồi lôi ra bảo gặp ngươi, ngọc thật cũng sẽ không xuống núi, hắn cũng sẽ không chết. Áo lạnh. Lôi Oanh thần sắc cảm đạm. Cúc ngay. Lý Hàn Y thì trong ánh mắt lần thứ hai ánh sáng tím lưu chuyển, kia bỗng nhiên trở về thần trí lần thứ hai bị phẫn nộ ăn mòn, nàng cầm kiếm giận huy, kiếm khí so với vừa rồi càng sâu mấy lần. Lôi Oanh lần thứ hai rút kiếm ngăn cản, lại căn bản vô pháp chống đỡ được này nhất kiếm, bị Lý Hàn Y thì song kiếm một kích chém xuống, đột nhiên chiều trên mặt đất truy đi, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Lý Hàn Y thì lại không có lại để ý tới hắn, rơi xuống đất lúc sau mũi chân một chút. Lần thứ hai hướng về phía kia đứng ở đầm lầy trung nam tử đánh tới. Chết đi. Lý Hàn Y Lìa dừng ở nam tử trước mặt, nhất kiếm chém tới. Kia nam tử rốt cuộc ngẩng đầu lên, bạc chất mặt nạ dưới là một đôi âm lệ đôi mắt, cùng Tô Sương Hà rất giống, nhưng tuyệt đối không phải Tô Sương Hà. Hắn nhếch miệng mà cười, nói không nên lời quỷ mị âm độc, hắn thả người một lui, đôi tay đột nhiên vung lên. Mấy chục bính trường đao từ đầm lầy trung bị kéo lên, hắn lại vung lên. Sở hữu trường đao đều hướng về phía Lý Hàn Y Lìa bổ tới. Ám hà nhận ảnh, đao chạm chi trận. Kia nam tử tay đột nhiên huy, trong tay đao ti liên tiếp kia mấy chục bính trường đao. Hắn không có Tô gia gia chủ Tô Mộ Vũ như vậy đồng thời thao túng 12 bính trường đao bản lĩnh, nhưng ở trước đó Chu Toàn chuẩn bị dưới, hắn lại có thể dùng gian này mấy chục bính trường đao đồng thời khởi động đao chạm chi trận. Không ai có thể ở như vậy đao trận dưới còn có thể sống sót. Vô luận người kia võ công có bao nhiêu cường, đều hẳn là sẽ ở nháy mắt bị rào thành thịt vụn. Nếu hắn gặp được không phải Lý Hàn Y gì nói. Tay phải kỵ binh băng hà khởi kiếm, kiếm chiêu danh 8 tháng tuyết bay, nhân gian đến hàn chi kiếm. Tay trái huyền dương đào hoa khởi kiếm, kiếm chiêu danh xuân phong tới, nhân gian đến ấm chi kiếm. Lý Hàn Y gì bên trái trường đao nháy mắt bị băng xương sở đông lạnh, ngưng kết ở nơi đó, phía bên phải trường đao nháy mắt bị ngọn lửa sở châm. Thân đao nháy mắt hỏa tan thành nước thép. Mà nàng trước mặt trường đao, bị nàng song kiếm lần thứ hai kết hợp, nhất kiếm toàn bộ chạm thành mảnh nhỏ.
Cái gì?
Kia nam tử trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc, sau một lát, lại biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình không có lui ra ngoài, không có rời khỏi chính mình đào trận.
Mà Lý Hàn Y Lìa đã đi tới hắn trước mặt, trong ánh mắt ánh sáng tím lưu chuyển, ngươi không phải Tô Sương Hà.
Đúng vậy, nam tử âm thanh lạnh lùng nói.
Nhưng ngươi cùng hắn hơi thở lại rất giống.
Lý Hàn Y Lìa trầm giọng nói.
Không sai.
Nam tử đáp.
Cho nên liền điểm này, ngươi cũng nên chết.
Lý Hàn Y Lìa nhất kiếm đâm tới, đâm xuyên qua nam tử ngực, máu tươi phun trào mà ra, hướng về phía Lý Hàn Y Lìa đánh tới.
Kia huyết tuy hồng, lại không phải đỏ tươi,
mà là đỏ sậm.
Nếu là Lý Hàn Y Lìa thanh tỉnh là lúc, tự nhiên biết này huyết trung tạp hồng nhan nước mắt, đó là một loại tuyệt cường độc dược, chỉ cần dính lên một chút, lại sẽ đau đớn muốn chết.
Nhưng lúc này Lý Hàn Y Lìa lại phân không rõ, liền tùy ý kia màu đỏ sậm máu tươi chiếu vào chính mình trên người.
Nam tử nặng nề mà sau này truy đi, té lăn quay trên mặt đất, màu đỏ sậm máu từ hắn ngực trung bừng lên, hắn hai mắt mất đi thần sắc, nháy mắt mất đi sinh cơ.
Lý Hàn Y cầm kiếm mà đứng, trên cổ, trên vạt áo dính đầy máu tươi, hờ hững mà nhìn phía trước.
Hắn phía trước xuất hiện năm người.
Một cái người mặc áo xanh, một cái cầm trường thương, một cái mặt mang hôi khăn, một cái tay khiêng cự kiếm.
Này bốn người vô luận là trang điểm, vẫn là khí chất thượng, đều đặc biệt dễ dàng làm người nhớ tới bốn cái ở trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh người.
Chỉ là vô luận là bọn họ chung cái nào, lúc này đều không nên đứng ở chỗ này, ít nhất không nên đứng ở Lý Hàn Y Lìa trước mặt.
Diệu Tiên trăm dặm đông quân, Thương Tiên tư không trường phong, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa, Giận kiếm tiên Nhan Chiến Thiên.
Bọn họ phía sau, còn đứng một cái mang theo đỏ như máu lệ quỷ mặt nạ, tóc dài rối tung mà đến người, người nọ nhẹ nhàng cười nói, Tuyết Nguyệt kiếm tiên.
Chương 243 cái kiếm tiên.
Lý Hàn Y Lìa đôi tay gắt gao mà nắm kiếm. Nhưng cả người chân khí lại rốt cuộc vô pháp vận hành nửa phần, nàng thần sắc giận dữ, đứng ở nơi đó mà nhìn phía trước kia năm cái quái dị người, lại không có lại về phía trước ứng chiến.
Có thể thân thủ sát thủ năm đại kiếm tiên chi nhất Tuyết Nguyệt kiếm tiên, thật là vinh hạnh chi đến.
Kia mang theo đỏ như máu lệ quỷ mặt nạ nam tử đi lên trước, thấp giọng cười nói.
Lại có nhất kiếm một người từ bên cạnh sẽ qua, chắn Lý Hàn Y cùng người nọ trung gian.
Lôi môn lôi hoành.
Lôi môn nhìn trước mắt cái kia mang theo mặt nạ người, nhớ tới phía trước nghe nói qua một ít nghe đồn, Khôi.
Trong lời đồn, Khôi là ám hà đại gia trưởng trực tiếp chỉ huy sát thủ đoàn nhện ảnh thủ lĩnh, bình thường mang đỏ như máu lệ quỷ mặt nạ, chỉ nghe theo đại gia trưởng một người mệnh lệnh, ở nhiều năm trước ma tộc Đông Trinh là lúc, ám hà liền phái ra Khôi cùng 32 nhện ảnh tham chiến.
Khôi rất có thú vị mà nhìn lôi hoanh kiếm, lại nhìn liếc mắt một cái lôi hoanh. Trong ánh mắt tinh quang đại thịnh, ngươi là lôi môn lôi hoanh.
Lôi hoanh khẽ như mày, như thế nào?
Khôi cao giọng cười dài, áp lực không được nội tâm mừng như điên,
hảo, thật tốt quá.
Lại một cái ta muốn giết chết người đứng ở chỗ này.
Ta, muốn giết ngươi.
Ngươi có thể thử xem.
Lôi hoanh âm thanh lạnh lùng nói.
Ngươi biết bọn họ là ai sao?
Khôi bỗng nhiên chỉ vào bên người kia mấy cái mặt vô biểu tình người.
Bất quá là con rối thôi.
Lôi Hoanh khinh thường nói,
thật là con rối, nhưng lại là thế gian hoàn mỹ nhất con rối.
Khôi xoay người vớt ve bên cạnh tên kia rất giống Lý Hàn Y gì con rối mặt, bọn họ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn bị huấn luyện, bắt chước những cái đó tuyệt thế cao thủ võ công, bắt chước bọn họ hơi thở. Hiện giờ bọn họ, tuy rằng so ra kém chính chủ, lại vẫn như cũ có đáng sợ năng lực, mấy nhưng đánh cháo.
Nhưng các ngươi đâu, Lý Hàn Y chúng hồng nhan nước mắt, đã vô pháp vận công.
Mà ngươi, bị thương.
Khôi đột nhiên vung lên, mà ta, còn có bọn họ.
Mười dư cái sát thủ xuất hiện ở nơi xa, xa xa mà nhìn bọn họ, cũng không có về phía trước tính toán, cũng đã phong bế sở hữu đường lui.
Lôi hoanh lại một chút không sợ, chỉ là cười nói được lợi hại, bất quá là một câu, chúng ta người nhiều thôi.
Ha 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 ha, hảo khí phách.
Khôi hai tay háo vung lên, thượng.
Chỉ thấy bốn gã con rối đồng thời nhảy dựng lên, hướng về phía lôi hoanh nhất kiếm đâm tới.
Lôi hoanh quát lên một tiếng lớn, thả người dựng lên, đầu tiên là nhất kiếm ngăn cản kia côn trường thương, thân kiếm chỗ tiếng sấm nổ vang, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem chuôi này trường thương đánh trúng dập nát, hắn một chân đem tên kia tư không trường phong con rối chiều trên mặt đất để đi, ngay sau đó một cái xoay người,
đón nhận con rối Lý Hàn Y cùng con rối Nhan Chiến Thiên hai thanh kiếm. Một đạo hồng quang, xuyên thấu con rối Nhan Chiến Thiên ngực. Một đạo quyền phong, lại đem con rối Lý Hàn Y đánh bay đi ra ngoài. Giờ phút này Lôi Hoành hai mắt đỏ bừng, cả người chân khí bạo trướng, đã thẳng nhập kia hỏa trước chi thuật tối cao cảnh giới, nghiệp hỏa cảnh. Hắn nhìn kia cuối cùng một vị con rối trăm dặm đông quân, phẫn nộ quát, chết đi. Con rối trăm dặm đông quân một quyền đệ ra, quyền thế cuồn cuộn, như núi hải đánh út lại. Lôi Hoành lại xem cũng không thấy, nhất kiếm đem đầu của hắn chém xuống dưới. Con rối thôi. Lôi Hoành đột nhiên chế thân, dừng ở trên mặt đất. Tránh đi kia khuynh sái mà xuống màu đỏ sấm máu. Lại thấy vẫn luôn lánh diễm bảng quan khôi đột nhiên hướng phía trước đánh út lại, Lôi Hoành huy kiếm chém tới, lại thấy người nọ từ trong tay háo vươn một thanh trường kiếm, cùng sát bố kiếm đánh vào cùng nhau. Nháy mắt lúc sau, trôi này kiếm lại bị khôi thu trở về. Tay trái lại đột nhiên đệ ra một thanh súng lục, đâm thẳng Lôi Hoành ngực. Lôi Hoành cả kinh, vội vàng lần thứ hai triệt thoái phía sau, trước ngực và táo lại cũng bị hoạt phá. Trôi này súng lục cũng bị khôi thu hồi trong tay áo, lần thứ hai bay ra lại là một thanh bạc diệu. Lôi Hoành khom lưng tránh thoát trôi này bạc diệu, lại thấy một thanh trường đao lại đối với chính mình chém xuống dưới. Khôi trường bào tựa hồ cất giấu vô số binh khí, mà hắn lại cơ hồ có thể ở nháy mắt cắt ra nhất có thể giết chết đối phương kia một thanh, động tác chi nhanh chóng, ra chiêu chi tàn nhẫn, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Ám hà giết người thuật, quả nhiên tinh vi. Lôi Hoành lạnh giọng khen, ngay sau đó dùng kiếm để địa, dùng sức đẩy, nương kiếm thế đột nhiên chiều lui về phía sau đi. Lại thấy kia khôi còn muốn về phía trước đuổi theo, nhưng một đạo hàn quang ngừng hắn, đem trôi này trường đao đánh cho hai nửa. Cái gì? Khôi cả kinh, ngừng thân, nhìn phía Lý Hàn Y. Chỉ thấy Lý Hàn Y tay phải cầm kỵ binh băng hà, tay trái đã đem đào hoa kiếm cắm ở bên người, tay trái đầu ngón tay hơi nước lượn lờ. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem kia hồng nhan nước mắt độc tố ra bên ngoài bức ra. Có ý tứ. Khôi nhẹ nhàng cười nói. Lôi Hoành ở nháy mắt khiến cho bốn gã con rối mất đi sức chiến đấu. Lý Hàn Y lại mạo hiểm độc tố nhanh hơn nguy hiểm mạnh mẽ bức độc vật công. Hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng biết nói lấy sức của một người giết không chết này hai người. Hắn hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, dục hô lên kêu bảng quan hơn 10 người sát thủ đồng thời động thủ. Lại thấy một tiếng rít truyền đến. Kia tiếng rít đâm thủng trời cao, khí thế kinh người. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái cong dương đựng sách, một thân bạch y trung niên nho sĩ cầm kiếm hướng về phía bên này chạy như điên mà đến. Ngăn lại hắn. Khôi phẫn nộ quát. Nhưng nơi nào ngăn được, trung niên nho sĩ trong tay trường kiếm vung lên, ngạnh sinh sinh mà đem cái kia hoàn mỹ vây quanh vong xé rách một cái động. Lại một tiếng rít thanh khởi. Trung niên nho sĩ chậm rãi thu kiếm, đã đứng ở Lôi Hoành cùng Lý Hàn Y ở bên người. Ở hắn bên cạnh, còn đi theo hai cái dựa vào hắn kiếm huy, cùng xâm nhập sát trận Lý Phạm Tùng cùng Phi Hiên. Lý Phạm Tùng tấm tắc tán thưởng nói, này sư, không bái không được. Khôi thấp giọng nói, nho kiếm tiên Tạ Tuyên. Tạ Tuyên khe khẽ thở dài, trốn đi. Khôi sửng sốt, giận dữ nói, trốn. Thừa dịp ta còn không có khởi sát ý, chạy nhanh trốn đi. Đồng dạng là Khôi, ngươi cùng năm đó Tô Mộ Vũ kém thật nhiều, nếu là năm đó Tô Mộ Vũ đứng ở chỗ này, có lẽ còn có tư cách đối chúng ta xuất kiếm. Tạ Tuyên ngữ khí lại là thành khẩn vô cùng, chính là nếu là ngươi, có bao nhiêu chạy mau nhiều mau, trốn hồi ngươi ám hả, không bao giờ muốn ra tới. Khôi rốt cuộc áp lực không được trong lòng phẫn nộ, kia 11 danh nguyên bản đi theo Tạ Tuyên sát thủ cũng theo sau chạy tới, hắn hỏi ngược lại, ám hả nhện ảnh hiện giờ đã đều tới rồi. Các ngươi hai người bị trọng thương, còn có hai cái phế vật, lại cái gì tư cách làm ta trốn? Tạ Tuyên bỗng nhiên cười, như là một cái đại nhân nhìn đến tiểu hài tử ấu trí hành vi cười nhạo, chúng ta nơi này có ba vị kiếm tiên, thế gian thượng cái dạng gì trận trưởng có thể ngăn được ba cái kiếm tiên? Thật là cái hài tử, chỉ biết nói chút cường trang thanh thế nói. Ba cái kiếm tiên. Lý Phạm Tùng hoặc nói, không phải còn có tiên sinh ngươi cùng sư nương là kiếm tiên sao? Chẳng lẽ là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiền bối cũng ở chỗ này? Tạ Tuyên hơi hơi mỉm cười, chăm hiểu đường cơ nếu phong rời đi giang hồ nhiều năm, này thiên hạ võ bảng liền không còn có người dám sửa. Tạ Mô bất tài, thấy Lôi Huynh hiện giờ chi kiếm, đương xứng đôi kiếm tiên hai chữ. Lôi Huynh chi kiếm, thanh thế nếu lôi, khí thế bất phàm, liền tặng một cái lôi tự, xưng lôi kiếm tiên như thế nào? Chương 241 hủy thiên tuyệt địa. Lôi Hoành cười khổ một tiếng, năm đó hắn bại với Lý Hàn Y lìa tay, trở lại lôi môn tu tập kiếm thuật 10 năm hơn, hiện giờ lần thứ hai hiện thân giang hồ, rốt cuộc được đến một câu thiên hạ đệ nhất nho sinh Tạ Tuyên một câu lôi kiếm tiên chi sừng, lại hoàn toàn không có vui sướng đang nói. Hắn vốn tưởng rằng năm đó chính mình kém cỏi chỉ là kiếm thuật, chính là hiện giờ nghĩ đến, kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn liền không có thắng cơ hội. Thiên sinh, khả năng cứu nàng. Lôi Hoành hỏi. Tạ Tuyên nhìn sắc mặt tái nhợt, cả người chân khí chính chậm rãi tan mất Lý Hàn Y Lìa, chậm rãi nói, có thể cứu, nhưng là nếu ta thi cứu, đến phiền toái Lôi huynh thay ta hộ pháp. Lôi Hoành gật đầu, chắc chắn toàn lực. Hảo. Tạ Tuyên nháy mắt đi tới Lý Hàn Y Lìa bên người, tay phải liền điểm Lý Hàn Y Lìa 10 chỗ đại huyệt, nỗ lực gáp xuống kia cổ chính không ngừng lưu đi chân khí, lúc sau một trưởng đánh vào Lý Hàn Y Lìa trên lưng vì này độ khí, trong miệng than nhỏ nói. Đây là tội gì tới? Lôi Hoành về phía trước bước ra một bước, nhẹ giọng nói, đến đây đi. Tạ Tuyên nói không đúng, không phải ba cái kiếm tiên, chỉ có một kiếm tiên, đánh với 30 tuyệt thế sát thủ. Khôi không giận phản cười, ngươi một người. Lý Phàm Tùng đột nhiên vung tay lên chung say ca kiếm, còn có ta. Khôi lại vẫn như cũ nhìn phía Lôi Hoành, ngươi cho rằng ngươi một người chống đỡ được ta 30 nhện ảnh sát thủ. Lôi Hoành khinh thường mà cười, đều là con kiến. Ha 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 ha. Khôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, chưa từng có người có thể như vậy cười nhạo hắn, hắn nhất định phải làm Lôi Hoành vì câu này con kiến trả giá hắn đại giới, hắn gục đầu xuống, trong mắt nổi lên hồng quang, sắc ý đầu gì, hắn thả người về phía trước. Nhất kiếm, một đao, một phiến. Vô số binh khí ở trên tay hắn luân chuyển, mỗi một kích đều âm độc tàn nhẫn. Lôi Hoành lại vô cùng bình tĩnh mà huy kiếm, chỉ là thần sắc bình tĩnh. Kiếm khí lại vẫn như cũ thế nếu sấm sét. Khôi phát ra tiếng rít. Sở hữu sát thủ đều hướng tới nơi này nhào tới. 30 cái ám hà sát thủ xuất động là cái gì khái niệm? Lúc trước ám hà thu số tiền lớn tiêu diệt càng tuyển 94 thời điểm, cũng chỉ dùng 30 cái sát thủ thôi. 30 cái ám hà nhện ảnh sát thủ lại có bao nhiêu đáng sợ? Lúc trước ma giáo Đông Trình, 118 người tế khởi ma hành thiên trận, giang hồ hào kiệt nhất thời không người như phá. Lại bị 32 nện ảnh rào thành mảnh nhỏ. Lý Phàm Tùng rốt cuộc lần thứ hai vân kiếm, hắn nhắm hai mắt lại, tay phải nhẹ nhàng vung lên, mặc thanh thì thầm, khởi. Hắn là nói kiếm tiên kiếm thuật duy nhất truyền nhân, từng ở bờ biển vách đá phía trên xem chiều, nộ ra quần quận kiếm ý, một niệm nhập kim cương. Sau lại ở sư phụ thân sau khi chết, bị phẫn nộ khơi dậy kiếm tâm, lại nhập tự tại mà cảnh. Liên tính lúc trước bởi vì bị người đánh lén mà liên tiếp bị nhục, nhưng hiện giờ hắn, mặc dù vì bảo hộ phía sau sư nương cùng Tạ tiên sinh, cũng muốn liều chết một trận chiến. Một thành một bại, gọi chi nhất kiếp, từ đây thiên địa đã trước, tất có vô lượng kiếp rồi. Lý Phàm Tùng đột nhiên tránh ra đôi mắt, trong tay say ca kiếm đã tuy tâm niệm bay ra, nháy mắt hóa thành trăm đoá bóng kiếm. Phi Hiên ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đôi tay hướng phía trước vừa nhấc, quắc, diệt. Chỉ thấy kia trăm đoá bóng kiếm phía trên, kim quang hiện ra. Đây là đại long tượng lực cùng vô lượng kiếm đồng thời vận khởi khi uy thế, kia một khắc, liền phảng phất nói kiếm tiên lại lâm. Như vậy uy thế, thế nhưng chặn kia 30 nện ảnh sát thủ. Một thiếu niên, một cái trí đồng, chặn liền ma giáo đều sợ 20-30 nện ảnh sát thủ. Chính là có thể chắn bao lâu, Lý Phàm Tùng sắc mặt xanh mét, Phi Hiên đôi tay run rẩy, lấy bọn họ năng lực, có lẽ chỉ có mấy cái nháy mắt. Mà ở này mấy cái nháy mắt, bọn họ chỉ có một cơ hội, đó chính là Lôi Hoành có thể giết chết Khôi. Ngươi trưởng bào dưới đến tột cùng ẩn giấu nhiều ít binh khí. Lôi Hoành hơi hơi thở hổn hển, hắn tốc tới cùng đối phương chỉ cần so chiêu vài lần là có thể phân ra trên dưới, nhưng kia Khôi mỗi ra nhất chiêu liền đổi một phen binh khí, thật sự làm hắn đáp ứng không xuể. Khôi cười lạnh chém ra nhất kiếm, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi có trăm bính binh khí. Ta đoạn ngàn bính, ngươi có ngàn bính binh khí, ta đoạn vạn bính. Lôi Hoành nhất kiếm đâm ra. Chỉ nghe lôi khởi, lôi tái khởi, lôi lại khởi. 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 Tám gió to lôi. Khôi huy kiếm, kiếm đoạn. Rút đao, đao hủy. Thứ thương, thương chết. Múa quạt, phiến hủy. Liền chỉ có thể lui, Khôi liên tiếp lui, một lui lại lui. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc ném xuống hắn mặc trường bào. Trường bào dưới lại là một bộ tinh thiết đúc thành linh hoạt cơ quan, như là một cái tám chảo con nhện giống nhau mà cột vào hắn trên người, mỗi cái móng vuốt thượng đều túm bất đồng binh khí, cho nên hắn chỉ cần khẽ chạm cơ quan, mỗi cái thời khắc đều sẽ đệ thượng hắn muốn binh khí. Nhưng là giờ phút này hắn, lại lượng ra chính mình át chủ bài, hắn muốn làm cái gì? Hắn bỗng nhiên chuyển qua thân, một phen chịu rất kia tám chảo con nhện thượng một cây gậy gỗ. Tám chảo con nhện thần tán, như là một đóa hoa giống nhau mà tạc nứt ra mở ra. Vô số ám khí hướng về phía Lý Hàn Ý Dì bay đi. Lịch sử luôn là như thế tương tự. Kia một ngày, bạo vũ Lê Hoa Châm chính là như vậy hướng về phía Lý Hàn Ý Dì đánh tới. Nhưng là Khôi Vô Pháp cùng Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ, Tạ Bảy Đao, Đường Môn Tam Láo Tướng So. Mà Lôi Hoanh cũng không phải nói kiếm tiên. Hắn chém ra một quyền. Lôi môn vô phương quyền, quyền chưa đến, khí đi trước. Kia quyền phong có thể ngăn trở ám khí một lát, lại cản không dưới sở hữu ám khí. Lôi Hoanh thân hình mãnh động, một thân áo xám, một phen hồng kiếm, như là tia chớp giống nhau đuổi ở những cái đó ám khí phía trước đi tới Lý Hàn Y Y ở trước mặt. Hắn nhất kiếm đem những cái đó ám khí quét rừng ở mà, còn lại những cái đó tất cả đều đinh ở hắn thân mình phía trên. Hắn vận khí đem những cái đó ám khí bức cho bắn bay ra tới. Hắn khỏe miệng thấm huyết, cười thảm nói, ta sẽ không chết, bởi vì nếu ta hiện tại chết, nàng cũng không sẽ nhớ rõ ta. Lý Phàm Tùng phun ra một ngụm máu tươi, say ca kiếm bay trở về trong tay, hắn mánh lui ba bước, quỳ một gối xuống đất. Phi Hiên trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Rốt cuộc không ai có thể chống đỡ được 30 nhện ảnh. Lôi Hoanh bỗng nhiên hướng phía trước thả người nhảy, nên hướng về phía kia 30 nhện ảnh. Tràn ra một thân binh khí Khôi cũng rút kiếm đuổi theo. 30 nhện ảnh, cùng với Khôi, sở hữu binh khí đều hướng về phía Lôi Hoanh đâm tới. Lôi Hoanh ở không trung xoay người, bỗng nhiên cười, hắn nhìn trong tay sát sợ kiếm, nhẹ nhàng thở dài, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc vẫn là phải rời khỏi ta. Thân kiếm phía trên hồng quang đại thịnh, như là bốc cháy lên giống nhau. Khôi trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia bất an. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc, Lôi Hoanh liền tính dùng kiếm dùng đến lại hảo, kia Lôi kiếm tiền ba chữ chung cái kia Lôi, vẫn là cùng Giang Nam phích lịch đường Lôi ra bảo thoát không được quan hệ. Mà sát sợ kiếm, bản thân chính là hỏa dược đúc thành một thanh kiếm. Này nhất chiêu kêu hủy thiên tuyệt địa. Nhiều năm trước ta tưởng luyện ra tuyệt thế nhất kiếm lại không được này pháp, tổng cảm thấy này nhất kiếm tuy rằng mãnh liệt, lại không có kiếm ý, không thể xưng là tuyệt thế chi kiếm. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ, vì làm tuyệt thế việc dùng ra kiếm, đó là tuyệt thế chi kiếm. Mà bảo hộ người yêu dùng ra kia nhất kiếm, chính là tuyệt thế chi kiếm. Đáng tiếc luôn là vãn bài phần. Tương ngộ chậm, dùng ra này nhất kiếm cũng đã chậm. Hồng quang hiện lên, một tiếng cự lôi ở không trung nổ vang. Chương 242 Tiểu Tăng Giá Lâm. Lý Phàm Tùng cả kinh nói, đây là cái gì? Tạ Tuyên hơi hơi quay đầu, thần sắc ngưng trọng, nguyên lai đây là sát sợ kiếm cuối cùng nhất thức. Lý Phàm Tùng quay đầu hỏi, hắn sẽ chết sao? Tạ Tuyên lắc đầu, sẽ không, Lôi Hoanh đã tu thành nghiệp hỏa cảnh, luận nội lực hồn hậu, chỉ so Phật gia kim cương bất hoại thần thông kém cỏi một chút mà thôi. Vang lớn lúc sau, huyết nhục vẩy ra. Kia vây quanh đi lên 30 danh sát thủ tức khắc bị nổ bay đi ra ngoài, có lúc ấy liền đã chết. Có liền tính còn sống nhưng té ngã trên đất sau cũng căn bản vô pháp lúc nhích. Mà khói đặc tan đi sau, có một người vững vàng rơi xuống đất, hắn quần áo đã bị tạc đến dập nát, lộ ra kia một thân củ kết cơ bắp, hắn nặng nề mà thở hổn hển, trong tay lại không có kiếm. Lôi Hoanh, một người nhất kiếm, chém giết 30 nhện ảnh. Đang lúc đại gia còn ở khiếp sợ tại đây thời điểm, Tạ Tuyên bỗng nhiên hét to nói, ngăn lại hắn. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thẳng lược mà đến. Khôi. Hắn còn chưa chết. Lôi Hoanh muốn nâng bước, nhưng cả người đau nhức làm hắn căn bản không có di động nửa phần. Phi Hiên muốn thúc giục đại long tượng lực, chính là liền nâng lên tay sức lực đều không có. Năng động chỉ có Lý Phàm Tùng, hắn nhắc tới cuối cùng một ngụm chân khí, thả người, xuất kiếm. Ngăn cản Khôi đệ nhất kiếm, tiếp theo cái nháy mắt hắn đã bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ ngăn cản nhất kiếm, lại vừa vặn cũng đủ. Bởi vì ở vừa mới kia thanh sấm sét vang lớn là lúc, có một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở phương xa. Kia thân hình hành thực mau, sách cổ từng nói tiên nhân ngự phong mà đi, cũng đại khái bất quá như vậy. Ở Lý Phàm Tùng ngăn lại kia nhất kiếm nháy mắt, màu trắng thân ảnh đã lướt qua Tạ Tuyên bên người. Tạ Tuyên thở phào nhẹ nhõm, minh bạch này hết thảy, chung quy là muốn kết thúc. Khôi đâm ra đệ nhị kiếm, lại bị chặn. Ngăn trở hắn chính là một ngụm chung, một ngụm to như vậy chung. Sơn Giã ơi, như thế nào sẽ bằng bạch vô cớ xuất hiện một ngụm chung? Bàn Nhược Tâm chung. Một thân bạch y phiêu diêu vô tâm chắp tay trước ngực, vận khởi như vậy nếu tâm chung, dễ như trở bàn tay mà liền chặn Khôi đệ nhị kiếm. Vì cái gì tiểu tăng mỗi lần lên sân khấu, đều là ở như thế nguy cơ là lúc, cứu người với nguy nan bên trong. Có lẽ đây là trong truyền thuyết thiên mệnh, tiểu tăng mệnh trung chú định đây là kia Phật Đà lâm thế, quang mang vạn trượng tồn tại đi. Tiểu tăng buồn không muốn thành Phật Đà, nề hà Phật Đà muốn thành ta. Lý Phạm Tùng kinh ngạc, kinh chính là thế gian lại có như vậy không biết xấu hổ hòa thượng, lấy Phật Đà tự so còn chưa đủ, còn muốn đem Phật Đà biếm ở chính mình dưới. Phi Hiên cũng kinh ngạc, kinh chính là này hòa thượng tuy rằng mở miệng ngạ mạn, nhưng một thân Phật môn chân khí lại là hắn gặp qua nhất thuần hậu. Hắn tu đạo ra thật pháp, tự nhiên nhịn không được cùng với tương đối, nhưng nhìn đến, lại là mương máng cùng lòng tiêu chênh lệch. Tạ Tuyên lại cười, hắn cùng này hòa thượng từng cùng trị liệu tiêu sắt mấy ngày, tự nhiên hiểu biết này hòa thượng cuồng ngạo mà tự luyến tính cách. Khôi lại chỉ là phẫn nộ, hắn nổi giận mắng, ngươi là ai? Ngươi thực dễ dàng phẫn nộ, ngươi sát khí cũng thực trọng. Nhưng này chính thuyết minh ngươi nội tâm thực mềm yếu, một người chỉ có nội tâm mềm yếu thời điểm, mới có thể bên ngoài biểu thượng có vẻ như vậy hung ác. Vô Tâm than nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, cút đi. Khôi trong tay trường kiếm tức đứt từng khúc nước, nhưng hắn không có lui, hắn về phía sau chỉ thân, nhấc chân một chân, mũi chân lộ ra một đạo hàn quang. Lại bị Vô Tâm bắt lấy, hắn bất đắc dĩ nói, Phật gia có vân, tam độc, tham, giận, si. Giận giả, với khổ, khổ cụ, ghét khỏe vì tính, có thể chướng vô giận, không an ổn tính, ác hành sở y đi hề vì nghiệp. Hắn tay đi xuống trầm xuống, đem Khôi chân đè ép đi xuống. Khôi cảm giác thân thể của mình lần thứ hai không thể khống mà dựng đứng lên. Vô Tâm ngay sau đó một phen bóp ở Khôi yết hầu, khẽ cười nói, hay là đây là bóp trụ vận mệnh yết hầu cảm giác. Khôi nộ mục trừng to, lại rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Ngươi có phải hay không rất muốn nói chuyện? Vô Tâm rất có thú vị mà nhìn hắn. Khôi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phảng phất liền phải trừng xuất huyết tới. Ta liền không cho ngươi nói. Vô Tâm nhún vai. Mắt thấy Khôi liền phải bị Vô Tâm sống sờ sờ bóp chết ở trong tay, Vô Tâm rốt cuộc buông ra tay, đem hắn đột nhiên huy đi ra ngoài. Hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay ánh trăng thật tốt. Tạ Tuyên gật đầu, thật là hảo. Lý Phạm Tùng cùng Phi Hiên nhìn nhau, trong lòng lại là kinh hãi, tối nay vốn nên là thượng huyền nguyệt, nhưng trên bầu trời treo lại là một vòng trăng tròn. Lại là kia cô hư chi trận. Ám Hà Mộ gia người cũng tới. Vô Tâm bỗng nhiên vươn một lòng tay, chậm rãi nói, lục căn thanh tịnh. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, như là trứng gà sát phá rất giống nhau thanh âm. Sau đó trên bầu trời hiện lên một đạo hắc ảnh. Kia lại viên lại lượng như là khay bạc giống nhau trăng tròn cũng đã biến thành thượng huyền nguyệt. Vô Tâm quay đầu nhìn lại, phát hiện kia đầy đất nhện ảnh thi thể đã thiếu một nửa, kia nguyên bản nằm ở nơi đó Khôi đã không thấy. Liền kia mấy cái phế vật. Cũng đáng đến hoa lớn như vậy trận trượng tới cứu sao. Vô Tâm nhún vai, xoay người, đối với Tạ Tuyên hơi hơi mỉm cười, tiền bối đã lâu không thấy. Lý Phạm Tùng cầm kiếm đi rồi trở về, nhìn cái này một thân màu trắng tăng bảo, bộ mặt tú nhã hòa thượng hỏi, ngươi là ai? Tiểu tăng Vô Tâm. Vô Tâm hướng về phía hắn cười cười, ngươi kiếm pháp không tồi. Lý Phạm Tùng có chút xấu hổ, lắc đầu, ngươi võ công lợi hại hơn chút. Vô Tâm lắc đầu. Hẳn là lợi hại rất nhiều đi. Lý Phạm Tùng nghĩ thầm này hòa thượng là hoàn toàn không hiểu khiêm tốn này hai chữ, bất quá sự thật bại ở trước mặt, cũng không có mặt cái cỏ. Nhưng kia Vô Tâm hòa thượng lại lo chính mình nói đi xuống, rốt cuộc ta là nhất phái trưởng môn. Lý Phạm Tùng lại là vững chắc mà hoảng sợ, Phi Hiên càng là nhịn không được hỏi, cái nào môn phái? Thiên Ngoại Thiên. Vô Tâm đáp đến thản nhiên. Thiên Ngoại Thiên. Phi Hiên khó hiểu, đây là nào tòa chùa miếu? Lý Phạm Tùng lại tức khắc phản ứng lại đây, lập tức đem Phi Hiên một phen kéo đến phía sau, gắt gao cầm say ca kiếm, là ma giáo. Vô Tâm lông mày một trọn, cái gì ma giáo? Đây đều là năm đó các ngươi lấy tên hiệu. Kia đứng ở tại chỗ hồi lâu Lôi Hoành rốt cuộc điều tức xong rồi chính mình hơi thở, từng bước một miễn cưỡng mà đã đi tới, ngươi chính là Diệp Đỉnh Chi Nhi Tử. Đúng là, vị này hẳn là Lôi Doanh tiền bối. Tiểu tăng cùng lệnh đồ Lôi Vô Kiệt chính là bạn tốt. Vô Tâm cúi đầu nói.
Bạn tốt.
Lôi Doanh hỏi ngược lại.
Vô Tâm ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, thanh âm kiên định, sinh tử chi giao.
Lôi Doanh lại hỏi, cho nên chuyến này ngươi là tới giúp chúng ta.
Liền tính ngươi cùng Lôi Vô Kiệt là sinh tử chi giao, cũng không cần phải mạo lớn như vậy nguy hiểm tới cứu hắn sư phụ.
Tiểu tăng không phải tới cứu tiền bối, kia chỉ là thuận tiện.
Vô Tâm cung cung kính kính mà nói, tiểu tăng là tới tìm người.
Lôi Doanh nhướng mày, ai?
Vô Tâm tay phải nhẹ nhàng vương, chỉ kia ngồi ở Tạ Tuyên trước người Lý Hàn Y, nói, nàng.
Chương 243 Bảy Quyền Hàng Ma.
Đương Vô Tâm chỉ vào Lý Hàn Y nói ra kia một cái nàng lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Tạ Tuyên chậm rãi từ Lý Hàn Y phía sau rút về tay, ngươi tìm nàng, là bởi vì 13 năm trước chuyện xưa.
Là.
Vô Tâm gật đầu.
Tạ Tuyên tiến lên đi ra vài bước, ta có thể trả lời ngươi, không phải nàng.
Vô Tâm như cũ gật đầu, ta biết.
Lôi Hoành thấy Tạ Tuyên thu tay, vội vàng hỏi, áo lạnh thương hảo.
Tạ Tuyên thở dài, hồng nhan nước mắt độc ta đã giúp nàng giải, nhưng là này tẩu hỏa nhập ma, một chốc ta còn không thể tưởng được biện pháp.
Ta tới.
Vô Tâm bỗng nhiên nói.
Ngươi tới.
Lôi Hoành hoài nghi mà nhìn hắn. Cái này tuổi trẻ hòa thượng thấy thế nào đều không giống như là y lý thuật sẽ so Tạ Tuyên còn cao minh bộ dáng.
Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, không phải tẩu hỏa nhập ma sao?
Thiểu tăng là người xuất gia, làm chính là trừ ma hàng yêu nghề.
Hắn đi qua Lôi Doanh bên người, đi tới Lý Hàn Y Lìa trước mặt.
Nam mô tát đắc hắn, tô già nhiều gia, á la kha đế, tam miểu tam bồ đà viết.
Vô Tâm miệng lẩm bẩm.
Lý Phàm Tùng hoặc nói, hắn trong miệng ở niệm cái gì?
Tạ Tuyên đáp, đây là Lăng Nghiêm chú, tức đại Phật đỉnh đầu Lăng Nghiêm thần chú, Phật gia ngôn này chú hàm đại quang minh, có thể lấy Phật chi tịnh đức bao trùm hết thảy, lấy trắng non đại từ bi biến phúc pháp giới, có không thể tưởng tượng to lớn uy đức.
Cầm này chú người, có thể tránh lui hết thảy cựu địch, hủy hết thảy tà vu nguyền rủa, miễn hết thảy tai nạn tai họa bất ngờ, hàng phục hết thảy thiên ma ngoại đạo.
Được xưng là Phật gia chú trung chi vương.
Lý Phàm Tùng kinh ngạc cảm thán nói, lợi hại như vậy.
Lôi Hoành trong mày, liền dựa vài câu kinh văn là có thể bài trừ áo lạnh trên người mà chướng sao.
Ta nghe như thế nào có vài phần không tin.
Nam mô Lư Gà La Hán Đa lẩm bẩm.
Nam mô Tô Lư, nhiều sóng kia lẩm bẩm.
Nhiều sóng kia lẩm bẩm.
Nhiều sóng kia lẩm bẩm. Vô Tâm gãi gãi đầu, cau mày, suy nghĩ trong chốc lát sau vẫn là thở dài, ai, không nhớ được.
Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên, thậm chí Lôi Hoành tức khắc trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ có Tạ Tuyên hiểu biết này hòa thượng tính tình, chỉ là hơi hơi mỉm cười.
Tính, ta đi lại không phải lão hòa thượng cái kia kịch bản.
Vô Tâm đơn giản từ bỏ, tại chỗ trầm mặc trong chốc lát sau, đống nhiên đối với Lý Hàn Y Lìa bả vai đột nhiên đẩy ra một trường.
Ngươi làm gì?
Lôi Hoành gầm lên một tiếng, đang muốn về phía trước, lại bị Tạ Tuyên rỗi tay ngăn lại.
Chính tâm.
Vô Tâm mánh quát.
Chỉ thấy Lý Hàn Y Lì nháy mắt mở mắt, trong ánh mắt ánh sáng tím lưu chuyển, đối với Vô Tâm trợn mắt giận nhìn.
Đi ma.
Vô Tâm đống nhiên giơ lên tay phải, đối với Lý Hàn Y Lì đỉnh đầu đột nhiên chụp được.
Nhưng Lý Hàn Y Lì bỗng nhiên lui, đột nhiên về phía sau triệt một bước, tránh đi Vô Tâm.
Nàng đầy đầu tím phát không gió vũ điệu, duỗi tay liền muốn bắt khởi chính mình hai thanh kiếm.
Tạ Tuyên vô về bên cạnh người hai thanh kiếm, thở một hơi dài. Còn hảo ta trước thanh kiếm thu đi rồi.
Lý Hàn Y Lìa vươn tay phải, kiếm, về.
Định.
Tạ Tuyên hai chân khoanh chân mà ngồi, tay áo đột nhiên vung lên, đem kia hai thanh ngo ngoe dục dịch kiếm sinh sôi mà đè ép đi xuống.
Đa Tạ tiên sinh.
Vô Tâm lần thứ hai chém ra một quyền, hướng về phía Lý Hàn Y Lìa một quyền đánh đi, lại quát, đi mà.
Lý Hàn Y Lìa lại cũng một quyền đánh tới, hai quyền chạm nhau, phát ra một tiếng vang lớn.
Vô Tâm đổ sộ bất động.
Lý Hàn Y càng là nửa bước chưa lui.
Vô Tâm hơi hơi thở dốc, hảo cường công phu.
Một bên Phi Hiên lại là tán thưởng Vô Tâm, hảo hồn hậu Phật môn nội lực.
Vô Tâm đống nhiên thu quyền, lần thứ hai đối với Lý Hàn Y để đánh đi, này một quyền cùng hắn ngày thường võ công hoàn toàn bất động.
Này một quyền cũng không tiêu sái, cũng khó coi, lại rất giản dị.
Thực ứng.
Thực hung.
Nếu Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy này quyền pháp thực quen mắt.
kim cương phục ma thần thông. Một quyền chính lòng ta. Vô tâm chém ra một quyền. Nhị quyền đi nghiệp chướng. Vô tâm lại ra một quyền. Tam quyền phá ác nghiệt. Vô tâm chém ra đệ tam quyền. Bốn quyền tức hai. Năm quyền phục yêu. Sáu quyền hàng ma. Bảy quyền đến đại quang minh. Liên tiếp bảy quyền, mỗi một quyền đều đánh tới Lý Hàn Y ở trên người. Lý Hàn Y trong tay nếu có kiếm, vô tâm nhất định gần không được thân, liền tính trong tay vô kiếm, thần trí thanh tỉnh khi, lấy nàng công phu, hiện tại vô tâm cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng là hiện tại Lý Hàn Y thất thần trí, đối mặt vô tâm bảy quyền, nàng lựa chọn ngạnh kiêng, bởi vì lấy nàng hiện giờ thân thể, đối mặt như vậy quyền pháp, không có chắn tất yếu. Vô tâm chính là nhìn trúng điểm này. Bảy quyền lúc sau, vô tâm thu quyền thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc trước cùng sư huynh học trộm một chút kim cương phục ma thần thông. Lý Hàn Y Dì vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một đầu tím phát lại phiêu xuống dưới, nàng nguyên bản có chân khí hộ thể, cũng không sợ này nhà ngoại ngạnh quyền, nhưng kia cố tình là kim cương phục ma thần thông. Như vô tâm theo như lời, hàng yêu phục ma, vốn chính là người xuất gia làm sự. Này Lý Phàm Tùng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Lôi Oanh cùng Tạ Tuyên nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vài phần vui sướng. Chỉ thấy Lý Hàn Y Ghi nôn ra một ngụm máu đen, đầy đầu tím phát dần dần biến hắc, kia tán loạn ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lên, nàng nhìn trước mắt một bộ bạch y tăng bảo vô tâm, chậm rãi hỏi, ngươi là ai? Vô tâm chắp tay trước ngực, chùa Hàn Sơn, vô tâm. Lý Hàn Y Ghi khe nhíu mày, Diệp Đỉnh Chi nhi tử. Đúng là. Vô tâm thản nhiên nói. Áo lạnh. Bên kia Tạ Tuyên gào to một tiếng, vội vàng đi lên trước, người rốt cuộc tỉnh lại. Lý Hàn Y Lìa nhìn phía Tạ Tuyên, liếc tới rồi hắn phía sau hai thanh kiếm, bỗng nhiên thì thầm, kỵ binh băng hà. Chỉ thấy kỵ binh băng hà kiếm lập tức bay trở về tay nàng trung. Nàng lại nhìn phía một khắc bính màu đỏ kiếm, nhẹ giọng thì thầm, đào hoa. Đào hoa kiếm ngay sau đó cũng rơi vào rồi tay nàng trung. Nàng nhìn trong tay hai thanh kiếm. Tẩu hỏa nhập ma phía trước hồi ức tất cả đều ở nháy mắt rung đi lên, độc chiến ám hà gia chủ cùng đường môn tam lão, lúc sau kia đạo sĩ thúi mang theo một mảnh đào hoa ngàn dặm tới, dưới cây hoa đào bái đường thành thân, cùng với kia đạo sĩ thúi thân thể ở trong tay điên tiêu vân diệt. Kia một khắc phẫn nộ, rốt cuộc thay đổi thành này một khắc bi thương. Lý Hàn Y dì hướng lên trời mánh quát một tiếng, kia một tiếng gầm lên mang theo trên người nàng sở thừa sở hữu chân khí, uy thế bá đạo dị thường. Chấn đến mãn sơn chim bay kinh minh dựng lên. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên lúc ấy liền hộc ra một ngụm máu tươi, Tạ Tuyên thối lui đến bọn họ hai người bên cạnh, vội vàng đem trên người nội kình truyền vào bọn họ thể chung. Một tiếng manh uống lúc sau, Lý Hàn Y Y rốt cuộc chống đỡ không được, cả người sau này ngã xuống. Vô tâm vội vàng về phía trước đỡ lấy nàng, lôi oanh đi lên trước, nôn nóng hỏi, như thế nào? Vô tâm xem xét Lý Hàn Y Y mạch đập, lắc lắc đầu. Thân mình quá mức với mỏi mệt, hơn nữa quá mức bi thương, cho nên ngất đi rồi mà thôi. Lôi Oanh gật đầu, hảo. Đi trước phụ cận tìm một chỗ đặt chân đi. Tạ Tuyên chú ý tới Lôi Oanh thần sắc biến hóa, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, không cần muốn chạy. Lôi Oanh cười khổ, ngươi như thế nào biết ta muốn chạy? Tạ Tuyên nhún vai, nói được gần từng chữ một, bởi vì ta thư đọc nhiều. Chương 244 lộ dao mà ngăn. Mưa rơi. Ngồi ở bậc thang Tạ Tuyên bỗng nhiên vươn tay, một chuỗi nước mưa xuyên qua mái hiên té rớt ở hắn trên tay, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Hắn bên người đứng Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên nắm mã, thân mình hơi hơi hướng trong đứng chút, tránh đi những cái đó nước mưa. Lý Phàm Tùng nhìn nơi xa cái kia thân ảnh, nhẹ giọng hỏi, hắn vì cái gì không tiến vào? Tạ Tuyên hơi hơi mỉm cười, hắn là sư phụ ngươi tình địch, ngươi hy vọng hắn tiến vào. Lý Phàm Tùng khẽ thở dài một tiếng. Nói, ngày dài đêm ngắn từ mở mắt, hoa nở hoa lạc chỉ tự thương hại. Sư phụ rốt cuộc mất sớm, chúng ta này đó đồ nhi liền tính lại như thế nào hướng về sư phụ của mình, nhưng cũng không đành lòng sư nương này cả đời cứ như vậy lẻ loi một mình. Sai rồi. Tạ Tuyên trầm dai nói. Lý Phàm Tùng vội vàng lui ra phía sau một bước, ôm quyền nói, chẳng lẽ là Phàm Tùng nơi nào nói không đúng rồi, thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Thơ bối sai rồi. Là ngày đoạn đêm trường, không phải ngày dài đêm ngắn. Tạ Tuyên ngón tay hơi hơi vân vê, vê quá một chuỗi nước mưa, ở trong tay rất có thú vị mà thưởng thức. Lý Phàm Tùng lập tức mặt đỏ lên, thối lui đến một bên không hề ngôn ngữ. Mà nơi xa, Lôi Hoành vẫn như cũ đứng ở này tòa miếu nhỏ cửa, ngẩng đầu nhìn không trung, không nói một lời. Miếu nhỏ bên trong, Lý Hàn Y cùng Vô Tâm tương đối mà ngồi. Lý Hàn Y sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt trong suốt, đã khôi phục thần trí. Vô Tâm tắc vẻ mặt dù bận vẫn lung dung, lẳng lặng mà nhìn nàng. Ngươi một chút cũng không giống ngươi phụ thân. Lý Hàn Y dẫn đầu mở miệng. Vô Tâm nhưng thật ra thói quen cái này cách nói, hỏi ngược lại, thực không giống sao. Lý Hàn Y gật đầu, phụ thân ngươi vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, đều thực dũng cảm. Năm đó xuất lĩnh ma giáo Đông Trinh thời điểm, nguyện ý dựa vào các ngươi ma giáo người đều nói Diệp Đỉnh Chi không giống người giang hồ, hắn trên người có đế vương chi khí. Mà ngươi tắc hoàn toàn bất đồng, ngươi trên người không có mũi nhọn. Vô Tâm nhún vai, chính là nói ta không đủ có nam tử khí khái. Lý Hàn Y thì cười cười, Diệp Đỉnh Chi cũng không yêu nói giỡn. Vô Tâm dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ấn đường, như suy tư gì mà nhìn Lý Hàn Y thì, cho nên ngươi cùng ta phụ thân rất sớm liền nhận thức. Ta nhận thức hắn thời điểm, hắn vẫn là giang nam một vị du hiệp, khi đó hắn còn chuyển quá ta mấy thức kiếm chiêu. Sau lại tái kiến hắn thời điểm, hắn đã thành ma giáo giáo chủ, mà ta tác đại biểu Tuyết Nguyệt Thành cùng hắn giao chiến. Lý Hàn Y thì dừng một chút. Còn nói thêm, đã từng ta, thực ngưỡng mộ hắn. Chính là sau lại ngươi, giết hắn. Vô Tâm nói tiếp. Lúc ấy chúng ta tổng cộng 7 người phụ trách thư giết hắn. Lý Hàn Y Dì bình tĩnh mà nói. Vô Tâm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết đến, Thiên Sơn phái vương người tôn, Lôi Gia Bảo Lôi Ngàn Đỉnh, Ôn Gia Ôn Lãnh, Triều Vương Các Lạc Đêm Khuya, Ám Hà Tô Mộ Vũ, cùng với Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y Dì nhưng là giang hồ đồn đãi. Cuối cùng ra kia tuyệt sắc nhất kiếm người là ngươi. Ta sư huynh trăm dặm đông quân lúc ấy võ nghệ đã đại thành, ở cùng Diệp Đỉnh Chi quyết đấu thời điểm thắng nửa chiêu, Diệp Đỉnh Chi bị thương nam hạ lúc sau, chúng ta 7 người lại liên hợp thư giết hắn. Đầu tiên là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ đại đệ tử thắng Diệp Đỉnh Chi, lại là nhị đệ tử giết Diệp Đỉnh Chi, trên giang hồ đều yêu cầu tuổi trẻ một thế hệ có được khởi chính mình thần thoại. Đại sư huynh danh xứng với thật, cho nên hắn chuyện xưa ai cũng sẽ không nghi ngờ. Mà chuyện của ta, phía trước vĩnh viễn thêm một cái truyền thuyết. Lý Hàn Y cười khổ nói, cho nên, ta cũng không có giết chết hắn. Ngày đó, nếu chúng ta 7 người muốn giết chết hắn, như vậy ít nhất 3 người yêu cầu đem mệnh lưu tại nơi đó. Là những người khác giết. Vô Tâm lông mày một trọn. Nếu ngươi sẽ đến hỏi ta, liền tỏ vẻ ngươi đã tin tưởng không phải ta, hơn nữa nếu ta giết hắn, kia cũng là chính tà tranh chấp, thiên kinh địa nghĩa. Lý Hàn Y Dì nghiêm mặt nói. Vô Tâm tiếp tục hỏi, cho nên, ngày ấy còn có ai ở? Có một người có thể có cơ hội giết chết hắn, tuy rằng yêu cầu trả giá một cái đại giới. Hiện tại hắn cùng ta tề danh, nhưng công lực ở ta phía trên, có thể cùng đại sư huynh của ta sánh vai. Lý Hàn Y Dì thấp giọng nói. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Vô Tâm lập tức liền đoán ra tới. Hắn bên cạnh còn đứng một nữ tử. Lý Hàn Y Dì tiếp tục nói. Vô Tâm không có nói nữa, chỉ là gật đầu, quả nhiên. Nữ tử cùng cô kiếm tiên so với chúng ta giành trước một bước đến, bọn họ ở phía trước cùng Diệp Đỉnh Chi cách đại khái 10 trượng khoảng cách. Chúng ta 7 người không biết bọn họ là địch là bạn, cho nên không có còn dám về phía trước, mà ở tại chỗ tính xem này biến. Sau đó nữ tử nói một câu nói, Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên liền rút kiếm tự vận. Chúng ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường ma giáo giáo chủ. Một thế hệ kiêu hùng Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy bỗng nhiên ở chúng ta trước mặt tự vận. Lý Hàn Y thì nói. Người nọ nói gì đó? Vô Tâm ngữ khí hơi đổi. Lý Hàn Y thì lắc đầu, chúng ta cũng không có nghe rõ. Diệp Đỉnh Chi tự vận lúc sau, nàng liền cùng Lạc Thanh Dương rời đi. Nhưng là mấy cái tiền bối cho rằng việc này tốt nhất không cần ngoại chuyện, cho nên liền phái người thả lời nói là ta giết Diệp Đỉnh Chi, xem như thay ta lập uy. Ta nghe nói ngươi gặp qua vương người tôn, hắn không có đối với ngươi nói này đó. Vô Tâm đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, hắn sẽ không nói cho ta này đó, bởi vì hắn biết nữ nhân kia là ai. Lý Hàn Y thì gật đầu, ta cũng biết, nhưng ta còn là nói cho ngươi. Bởi vì ta có cầu với ngươi. Vô Tâm trong lòng vừa động, ngươi là nói. Ngươi công lực đã mất sự tỉnh. Lý Hàn Y thì cười khổ, lần này thức tỉnh lúc sau. Ta công lực sở thừa không đến nhị thành. Nhưng ta không nghĩ làm cửa người biết, ngươi liền làm bộ muốn đi Tuyết Nguyệt Thành thấy Tư Không Trường Phong, hộ ta rời đi đi. Kỳ thật cửa có 2 cái càng đáng tin người. Vô Tâm cười nói.
Không cần.
Lý Hàn Y Ghi cũng đứng lên, một cái thả người lược đi ra ngoài. Nàng thân hình cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, cũng đã đi tới Tạ Tuyên bên người. Tạ Tuyên vẫn là ngồi ở bậc thang phía trên chơi nước mưa, đầu cũng không hồi, các ngươi liêu xong rồi. Lần này đa tạ ngươi, có rảnh tới Tuyết Nguyệt Thành uống rượu, lúc này đây ta không đuổi ngươi. Lý Hàn Y Ghi bình đạm mà nói.
Hảo.
Tạ Tuyên đáp đến dứt khoát. Lý Hàn Y Ghi lần thứ hai đứng dậy, cũng đã lược tới rồi Lôi Hoanh bên người. Lôi Hoanh vẫn như cũ không có xoay người, Lý Hàn Y Ghi cũng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Tuy rằng phía trước sớm đã gặp mặt, nhưng lúc ấy Lý Hàn Y Ghi thần trí hoàn toàn biến mất, hiện giờ bọn họ mới là chân chính lần đầu tiên gặp lại. Lôi Hoanh nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy. Lý Hàn Y Ghi lắc lắc đầu, ngươi không có quay đầu, không cũng vẫn là không gặp. Lôi Hoanh làm một thiếu niên khí mười phần động tác, hắn gãi gãi đầu, bởi vì mấy năm nay, ta cũng không có trở nên càng đẹp mắt chút. Ta không phải như vậy nông cả người. Lý Hàn Y Ghi trong giọng nói lại có vài phần ý cười. Lôi Hoanh lắc đầu, nhưng ta là. Cho nên ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền thích ngươi. Lý Hàn Y Ghi suy nghĩ một chút sau nói như vậy ta cũng là. Hai người đồng thời cười một tiếng. Thực xin lỗi. Lý Hàn Y Ghi bỗng nhiên thở dài, năm đó giận dỗi làm ngươi luyện thành tuyệt thế chi kiếm lại đến thấy ta. Lại không nghĩ rằng này nhất kiếm chi ước lãng phí ngươi nhiều năm như vậy hảo thời gian.
Hảo thời gian.
Lôi Hoanh lẩm bẩm nói. Kia đoạn hảo thời gian, ngươi vốn nên có thể nhìn thấy rất nhiều người, có ngươi sẽ thích, có ngươi sẽ chán ghét, có còn có thể cùng ngươi làm bạn cả đời. Lý Hàn Y tiếp tục nói.
Lôi Hoanh gật đầu, ta đã biết. Ta rốt cuộc có yêu thích người.
Ta cũng đã gả cho hắn. Nếu năm đó ngươi trước gặp được chính là ta.
Lôi Hoanh bỗng nhiên nói, như vậy sự tình sẽ không giống nhau sao?
Sẽ không, ta nhất định sẽ trước gặp được hắn.
Có một số việc là chú định tốt.
Lý Hàn Y Ghi nói được quyết đoán. Lôi Hoanh cảm giác trong lòng ẩn ẩn làm đau, không nói chuyện nữa, chỉ là sầu thẳng cười.
Thực xin lỗi, kia bốn tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, nhưng ta nhớ rõ ta nói gì đó.
Những lời này đó, không phải thiệt tình.
Lý Hàn Y Ghi buồn bã nói, những cái đó sự đương nhiên không trách người. Ngược lại, ta thực cảm kích ngươi.
Chỉ là vẫn là câu nói kia.
Có một số việc là chú định tốt.
Tài kiến.
Lý Hàn Y Ghi lần thứ hai một cái thả người, từ một cái khác phương hướng lao đi.
Tạ tiên sinh, Vô Tâm muốn đi làm Tuyết Nguyệt Thành thấy kia Thương Tiên Tư không trường phong, cũng đi trước một bước lạc.
Một thân áo bào trắng Vô Tâm cũng từ nhỏ trong miếu nhảy mà ra, mấy cái thả người đuổi đi lên, hắn đem Lý Hàn Y Ghi bên cạnh, trộm đem nội kình độ qua đi. Mới không có làm vì che giấu chính mình thương thế mà mạnh mẽ vận công Lý Hàn Y Ghi nửa đường khí kiệt mà đảo.
Lôi Hoanh bỗng nhiên chuyển qua thân, nhìn kia đi xa Lý Hàn Y Ghi.
Lý Hàn Y Ghi lại không có quay đầu lại.
Bọn họ rốt cuộc vẫn là không có lại lần nữa gặp nhau.
Hồi lâu lúc sau, Lôi Hoanh bỗng nhiên chuyển qua thân, sải bước sao băng mà rời đi.
Vừa thấy chàng đã đức, Hảo Vân chớ quay đầu.
Tạ Tuyên đứng lên, cũng cóng dương đựng sách về phía trước đi đến. Hắn cao giọng trừng quát, Lôi Hoanh, chúc ngươi sớm ngày tìm được một phen hảo kiếm.
Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên độc lập đứng ở nơi đó, nhìn mọi người liên tiếp rời đi, nhất thời có chút chân tay luôn cuống.
Tạ Tuyên đi ra vài chục bước sau bỗng nhiên quay đầu lại, nói.
Ngươi kêu Lý Phàm Tùng phải không?
Ngươi danh lấy được không tốt, ngươi này Viên Tùng, cũng không bình phàm, có che trời chi tư.
Ngươi phía trước nói muốn bái ta làm thầy.
Ta chỉ có một yêu cầu. Làm nho kiếm tiên đồ đệ, về sau thơ không thể niệm sai rồi.
Chương 245 Biển Sâu Truyền Thuyết.
Nhập biển sâu.
Kim Luân trưởng quầy Điền Mạc Chi đứng ở bong tàu phía trên, thấp thấp mà nói một tiếng.
Mặt biển thượng vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhìn không tới bất luận cái gì kỳ quái đánh dấu, cùng phía trước tiến lên hải vực tựa hồ cũng không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là Điền Mạc Chi một tiếng cảm khái lại phảng phất bọn họ lướt qua cái gì biên giới giống nhau.
Luyện kiếm luyện mệt mỏi đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi, Điền trưởng quầy, thiền hải biển sâu có cái gì rõ ràng khác nhau sao?
Biển sâu có quân binh.
Điền Mạc Chi ý vị sâu xa mà nói câu.
Có quân binh.
Lôi Vô Kiệt khó hiểu, bọn họ đã liên tục mấy ngày không như thế nào nhìn thấy người, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít thuyền lớn ở bắt cá, đại đa số thời điểm, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trên biển chỉ có bọn họ một con thuyền. Cứ như vậy địa phương, còn có quân binh. Điền Mạc tay xa xa mà chỉ vào nơi xa một tòa cô đảo, thấy được, kia tòa cô đảo Tán Dương Sinh đảo. Bên trong giam giữ rất nhiều cùng hung cực các tội phạm, bọn họ bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân vô pháp bị xử tử, liền bị nhốt ở cái kia trên đảo. Cái kia trên đảo không có thuyền có thể rời đi, mỗi tháng đều sẽ có quan thuyền đưa tới đồ ăn nước uống, trên đảo trông coi tội phạm các binh lính cũng vô pháp tự hành rời đi. Cho nên được xưng là tuyệt sinh. Mỗi lần ta nhìn đến nó thời điểm, liền biết ta đã đến biển sâu. Nếu như vậy sợ hãi những cái đó tội phạm rời đi, chắc là phạm vào trọng tội, lại luyến tiếc xử tử, đây là cái gì đạo lý? Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Bởi vì bọn họ lưu trữ còn hữu dụng. Điền Mạc Chi móc ra cái tẩu, bắt đầu chậm gì gì mà chịu nổi lên yên, trên biển hơi ẩm thực trọng, chịu một ngụm yên có thể làm cho cả người đều thoải mái lên, có trong miệng, có quan trọng tình báo, có lưu trữ có thể kiểm chế một ít người, có, còn lại là bị người trả thù ném tới nơi này. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, tiền bối, ngươi hiểu thật nhiều. Ai, tiền bối, nơi xa có thuyền tới. Biển sâu nơi cất giấu rất nhiều lệnh người kinh ngạc cảm thán bí mật, cho nên không cho bình thường ngư dân tiến vào, nhưng là quan thuyền cùng một ít nhà giàu thương thuyền vẫn như cũ có thể tiến vào. Nhìn đến một con thuyền có cái gì đại kinh tiểu quái? Điền Mạc Chi sâu kín mà nói. Lôi Vô Kiệt từ nhỏ thích nghe giang hồ chuyện xưa, từ sát thủ bảng thượng tuyệt đỉnh cao thủ, đến chấn thủ tứ phương tuyệt thế kiếm tiên, còn có thiên khải thành có thể thay đổi triều đại che giấu cao thủ. Nhưng là này đó chuyện xưa lại rất thiếu đề cập đến trên biển. Cho nên Điền Mạc nói đến những cái đó chuyện xưa, lại khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, đặc biệt là kia trong giọng nói một bộ quá tận thiên phàm tang thương cảm, làm hắn càng là tâm ngứa khó nhịn. Lôi Vô Kiệt lại hỏi, này biển sâu nơi rốt cuộc có bao nhiêu mới lạ địa phương? Điền trưởng quay ngươi đều cùng ta nói. Không luyện kiếm. Đứng ở thuyền đỉnh đường liên túi xuống thân, cười nói. Lôi Vô Kiệt xua xua tay. Mỗi ngày luyện kiếm, mệt mỏi, hôm nay muốn nghe chuyện xưa. Điền Mạc Chi đảo cũng không ngại, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ khinh thường nhìn lại, nhưng thật ra thật sự nói lên chuyện xưa, hướng đông 300 trong biển địa phương, có một tòa đá quý đảo. Mặt trên đều là thiên nhiên sinh thành tuyệt đỉnh đá quý, mỗi một viên đều hồn nhiên thiên thành, tính chất tuyệt hảo, liền tính phóng tới Thanh Châu chín thành cũng là hiếm có bảo vật. Nhưng là kia tòa đảo chung quanh lại có rất nhiều đá ngầm. Quan gia canh giữ ở nơi đó, nhưng mặc dù là quan gia, vào kia tòa đảo, có thể ra tới cũng không nhiều lắm. Liền tính ra kia tòa đảo, có thể trở lại đất liền cũng không nhiều lắm. Nhân tâm là thực đáng sợ đồ vật, cho nên hiện giờ quan gia chỉ thủ đảo, lại rất thiếu phái người nhập đảo. Này đảo thích hợp tiêu sát. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm mà nói. Lại hướng bắc có một tòa Long Hòa đảo, đó là một tòa núi lửa đảo. Núi lửa phun trào là lúc. Dung nham phun ra có mấy trăm trượng chi cao, dung nham dung nhập trong nước, gặp được nước biển nháy mắt bị bốc hơi lên, cả tòa hải đảo đều bị hơi nước vây quanh, xa xa nhìn lại, tựa như đi tới thiên chi cuối giống nhau chấn động. Điền Mạc Chi trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Lôi Vô Kiệt gật đầu, kia có cơ hội cũng phải nhìn vừa thấy. Kia nhưng không hảo chờ, có chút núi lửa trăm năm cũng sẽ không phun trào một lần. Có chút một năm liền phải phun trào 2-3 lần, làm không được chuẩn. Nhưng là mặt đông có thể đi, mặt bắc có thể đi, nam diện tốt nhất không cần đi. Điền Mạc Chi lại hỏi. Vì cái gì? Lôi Vô Kiệt lòng hiếu kỳ lại khởi. Nghe nói nam diện có hải quái, kia hải quái được xưng là 9 đầu quái xà, nghe nói chỉ có một thân mình, lại có 9 xà đầu. Thân hình có thể cùng một con thuyền tuyết tùng trường thuyền bằng được, một thân tử đảo qua tới. Có thể đem thuyền cột buồm chết toái. Tuy rằng ta không có gặp qua, nhưng đích xác đi nam diện thương thuyền, ít có thể trở về. Điền Mạc Chi chịu một ngụm yên, ta có một cái bằng hữu đã từng đi qua nam diện, hắn chỉ đi một đêm liền đã trở lại, hắn nói hắn không có gặp được hải quái, nhưng là ban đêm tiến đến thời điểm, hắn nghe được nơi xa có quái vật gầm nhẹ thanh. Thanh âm kia uy nghiêm mà đáng sợ, sợ tới mức hắn lập tức chuyến về. Nam diện quan thuyền cũng không thế nào đi. Cho nên sẽ có hay không hành đĩa, trộm lưu tiến vào thường thuyền hướng nam diện đi, ngẫu nhiên có thể có trở về, cũng là lấy hạt rẻ trong lò lửa, cựu tử nhất sinh, hơn nữa phần lớn trộm chạy về đất liền, không hề để Nam Hải sự tình, cho nên Nam Hải thực thần bí. Kia phía tây đâu? Phía tây có cái gì điển cố? Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi. Điền Mạc Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thoáng qua Lôi Vô Kiệt, kia ánh mắt liền cùng xem một cái ngu ngốc không có khác nhau. Hắn buông tẩu thuốc, ngón tay phía tây, tiểu huynh đệ, ngươi xem phía tây. Lôi Vô Kiệt quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Phía tây, chính là chúng ta tới địa phương. Nơi đó không có hải, chỉ có một mảnh đại lục, Têu Bắc Ly. Ngươi quê quán. Điền Mạc Chi trợn trắng mắt. Lôi Vô Kiệt tức khắc đỏ mặt. Điền Mạc Chi thở dài, một lần nữa biến trở về kia trương nghiêm túc mặt, nhưng là bất luận là núi lửa đảo, vẫn là hải quái, đều không tính là đáng sợ. Mênh mang biển rộng, đáng sợ nhất vẫn là nhân tâm. Nhân tâm. Lôi Vô Kiệt nhớ tới Tiêu Sắt đã từng nói qua cái kia về Điền Mạc Chi chuyện xưa, không khỏi mà hơi hơi nhíu nhíu mày. Mênh mang biển rộng, trên một con thuyền một người tâm thay đổi, chỉnh tao thuyền người đều phải chôn cùng. Điền Mạc Chi lẩm bẩm mà nói. Kia tao Lôi Vô Kiệt vừa mới nhìn đến thuyền càng ngày càng gần, Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tao trên thuyền treo một mặt đại kỳ, cờ xí phía trên là một con dương cánh dựng lên diều hâu, chỉ là kia chỉ diều hâu, lại là không có đầu. Hào kỳ quái kỳ. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm nói. Điền Mạc Chi lại là thần sắc biến đổi, không xong. Chỉ nghe một tiếng gào thét truyền đến, một quả vũ tiễn phá không mà ra, hướng về phía Lôi Vô Kiệt xông thẳng mà đến. Kia cái vũ tiễn thanh thế cực đại, dương cung người hẳn là tay kính không nhỏ, cái này làm cho Lôi Vô Kiệt nhớ tới ở biên cảnh gặp được kia trường cung truy cánh, bách quỷ dạ hành, nhưng nay đã khác xưa, như vậy vũ tiễn, còn nhập không được Lôi Vô Kiệt mắt. Lôi Vô Kiệt vung tay lên, nhất kiếm chém xuống kia cái vũ tiễn, đây là cái gì? Điền Mạc Chi hít hà một hơi, vừa mới quên cùng ngươi nói, trên biển trừ bỏ quan binh cùng thương nhân, còn có hải tặc. Chương 246 ngàn dặm hải vực chi vương. Hải tặc. Lôi Vô Kiệt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hắn tự nhiên nghe nói qua hải tặc, những người này thường thường thành đàn kết bè kết đảng, chính mình có được một chiếc thuyền lớn, sau đó ở trên biển đốt giết đánh cướp, không chỗ nào không làm, nhưng hắn lại trước nay không có gặp qua. Nghe nói hải tặc thường thường đều chỉ có một con mắt, hắn rất muốn gặp một lần. Thú vị. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, thuận tay lại chém rơi xuống một quả vũ tiễn. Điền Mạc Chi lắc đầu, một chút cũng không thú vị. Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười cười, vì cái gì không thú vị? Không có gặp qua đồ vật, luôn là thú vị. Điền Mạc Chi chỉ kêu mặt kỳ, bởi vì kêu mặt kỳ, cho nên không buồn cười. Vô đầu chiến ứng kỳ, đối diện những cái đó hải tặc kêu kêu đầu, là này phiến biển sâu đáng sợ nhất hải tặc. Rất lợi hại. Lôi Vô Kiệt vẫn cứ là khinh thường. Ngàn dặm hải vực, duy bêu đầu vi tôn. Sắt quan binh, hắc ăn hắc, không chuyện ác nào không làm, vô đầu chiến ưng nơi đi qua, toàn huyết mạn với hải. Điền Mạc Chi bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, xuất trận. Ra lệnh một tiếng, sở hữu trên thuyền các võ sĩ đều giơ lên trong tay cung tiễn, kéo chặt dây cung, nhắm ngay đối diện thuyền. Nghe tiếng ra tới một xuân phòng, Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc vẻ mặt khó hiểu. Một Xuân Phong nhìn phía Điền Mạc Chi, sao lại thế này? Có hải tặc. Điền Mạc Chi cúi đầu nói. Hải tặc. Một Xuân Phong tuy rằng quý vì một gia tam công tử, nhưng đối với trên biển việc hiểu biết lại xa không bằng Điền Mạc Chi, cái dạng gì hải đảo dám kiếp chúng ta thuyền. La bêu đầu, biển sâu ngàn dặm hải vực chi vương. Chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn là lấy cung tiễn nhất chi, sau đó tránh đi mũi nhọn. Điền Mạc Chi thấp giọng nói. Chúng ta sợ bọn họ. Lôi Vô Kiệt có chút căm giận. Ở lục địa phía trên, đao kiếm thương nhưng vì vương. Chính là mặt biển phía trên, cung tiễn lại là vương đạo. Chúng ta trên thuyền tuy rằng có không ít thuyền hộ, nhưng là bêu đầu xưa nay lấy cung tiễn chi thuật nổi tiếng, thật sự đánh lên tới, chúng ta không nhất định là đối thủ. Điền Mạc Chi nhàn nhạt mà nói, ta biết Lôi công tử kiếm thuật vô song, nhưng tại đây trên biển, tốt nhất vẫn là không cần mạo hiểm. Một Xuân Phong khẽ nhíu mày. Chúng ta không phải có thiên lang nỏ sao? Thiên lang nỏ tổng cộng 4 phát, dùng liền không có. Hắn thường thường chỉ có thể làm uy hiếp, nếu thật sự phải dùng lên, kia thật là sinh tử tồn vong lúc. Điền Mạc Chi nhắc nhở nói, hiện tại chúng ta bất quá mới vừa tiến vào biển sâu. Điền Trường Quầy, ngươi có câu nói được không nhiều lắm. Lôi Vô Kiệt đỗng nhiên quay đầu nói. Câu nào lời nói không đúng? Điền Mạc Chi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Lôi Vô Kiệt hơi hơi một bĩu môi, tay duỗi ra, đem đối diện bắn lại đây để tam cái vũ tiễn nắm ở trong tay. Tam tiễn thị uy, nếu đầu hàng liền hạ cờ, sau đó dâng lên cờ hàng. Bằng không nửa canh giờ lúc sau, bọn họ liền sẽ kiếp thuyền. Điền Mạc Chi nhìn Lôi Vô Kiệt trong tay mũi tên nói. Không hổ là cái gì ngàn dặm hải vực chi vương, tên tuổi thật đúng là nhiều. Điền trưởng quầy, ta tiếp tục trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi nói sai rồi, ta không chỉ có dùng kiếm lợi hại, dùng mũi tên kỳ thật cũng không tồi. Lôi Vô Kiệt ước lượng trong tay vũ tiễn, đột nhiên chiều trên không ném đi, ngươi nói kia mặt kỳ không thú vị, ta đây liền nát nó. Kia cái vũ tiễn xông thẳng vô đầu chiến ưng kỳ mà đi. Điền Mạc to lớn kinh, như vậy khiêu khích là thực chí mạng. Một Xuân Phong lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bọn họ ra kỳ phía trên vẽ chính là dục hỏa phượng hoàng, nào có phượng hoàng sợ hãi diều hâu đạo lý. Chính là kia cái vũ tiễn ở sắp chạm vào vô đầu chiến ưng kỳ thời điểm, lại bị một khắc cái phá không mà ra vũ tiễn lười eo đánh đoạn. Lôi Vô Kiệt bĩu môi, hơi hơi mỉm cười. Điền Mạc Chi thấp giọng nói, Tam công tử, đây là rất nguy hiểm sự. Một Xuân Phong lại vây vây tay, không sao, cũng không có địa phương khác, chẳng lẽ muốn ta Thanh Châu Mộc gia nhìn đến một mặt kỳ liền nghe tiếng liền chuồn sao? Cái gì ngàn dặm hải vực chi vương, bất quá là hải tặc thôi, là đạo tặc, như thư chung lời nói, chính là hạ phẩm. Nên đánh. Rồi lại có một quả vũ tiễn bay về phía bọn họ đỉnh đầu phượng hoàng vu phi kỳ. Trên thuyền những cái đó võ sĩ ý đồ học đối diện người nọ dương cung đánh xuống kia cái vũ tiễn, nhưng bất đắc dĩ kia độ cao thực sự có chút quá lớn, mà bọn họ tài bắn cung mặc dù có thể bắn đến như vậy cao, lại căn bản không có như vậy chuẩn. Lại thấy một thân hắc ảnh nhảy dựng lên, hắn nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, dẫm lên cột cờ từng bước một hướng lên trên lao đi, cuối cùng nhảy dựng lên, một chưởng đem kia cái vũ tiễn đánh đến dập nát. Theo sau thân hình vừa chuyển, nhảy trở về phượng hoàng vu phi kỳ phía trên, dẫm lên kia một mặt cờ xí, vững vàng mà đứng ở chỗ cao. Rất có loại tần lâm tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh hào khí. Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nói, đại sư huynh công lực lại có tinh tiến. Tiêu Sắt gật đầu, hẳn là đã vào tự tại mà cảnh đỉnh chi cảnh, nửa bước nhưng tiêu dao. Lôi Vô Kiệt đống nhiên quay đầu nhìn liếc mắt một cái Tiêu Sắt, trong ánh mắt mang theo nào đó dò hỏi. Liên tính Lôi Vô Kiệt hiện giờ không hề là lúc trước cái kia bị Tiêu Sắt hù đến xoay quanh ngây thơ thiếu niên, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ trái lại trào phúng một chút Tiêu Sắt, nhưng là ở hắn trong lòng, Tiêu Sắt vẫn cứ là hắn dựa vào người, ít nhất hắn minh bạch, hiện tại hắn phải làm một sự kiện khả năng sẽ có chút không ổn, liên lụy đến này tòa trên thuyền những người khác. Nhưng là hắn lại thật sự rất muốn làm chuyện này, cho nên hắn muốn trưng cầu Tiêu Sắt ý kiến. Bởi vì Tiêu Sắt trước nay làm ra sai lầm quyết định. Tiêu Sắt thở dài, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, có chút không thể nề hà mà nói một câu, đi thôi. Một con thuyền thương thuyền, liền tính lại đại cũng là thương thuyền, ở mê mang bắt ngát trên biển khiêu chiến có ngàn dặm hải vực chi vương hải tặc đích sắc không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Nhưng là có một số việc thật là không có cách nào, tỉ như đối với Tiêu Sắt tới nói, chạy trốn là không thể tiếp thu. Nhưng là này tao thuyền chủ nhân là Mộc Xuân Phong, Mộc Xuân Phong là cái dạng gì người? Một cái người đọc sách là có khí khái, thấy đạo tặc nghe tiếng liền chuồn, còn thể thống gì a? Tấu bọn họ. Tiêu Sắt lười biếng mà bỏ thêm một câu. Lôi Vô Kiệt xoay người, trong lòng có tự tin, nhắc tới tâm kiếm, thả người nhảy, một chân dẫm lên nước biển phía trên, theo sau thả người nhảy, lần thứ hai nhảy lên. Đạp lãng mà đi. Thuyền hải tặc thượng vừa mới cử cung người sửng sốt một chút, ngay từ đầu kia tam tiễn chỉ là thị uy, cũng không có dùng tới thật bản lĩnh, vừa rồi bắn kỳ kia một mũi tên lại là không có lưu thủ, lại vẫn như cũ bị người dễ dàng đố lại xuống dưới, đã là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới kia tao trên thuyền thế nhưng có khinh công trưởng pháp đều như thế tuyệt đỉnh người, lại càng không dự đoán được, kinh người còn có thể đạp lãng mà đi thần nhân. Hai tao thuyền nguyên bản còn tương nộ gần trăm trượng. Nhưng kia cầm kiếm hồng y y nam tử cũng đã càng ngày càng gần. Cử cung nam tử xoay người, nhìn phía sau cái kia độc nhãn nam tử, chờ đợi hắn chỉ thị. Nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia hung lệ, giết hắn. Cử cung nam tử không có do dự, xoay người, kéo chặt dây cung. Mấy chục cái cung thủ ở nháy mắt chạm thành một loạt, đồng thời kéo chặt dây cung. Doanh! Cầm đầu nam tử quát, sở hữu cung tiễn bị kéo thành trăng tròn. Phá! Mấy chục chi vũ tiễn phá không mà ra, ở không trung vẽ ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn sau, xông thẳng Lôi Vô Kiệt mà đi. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, nhất kiếm huy đi, đem sở hữu vũ tiễn nháy mắt bẻ gãy. Quả thật, ở trên biển, cung tiễn đích xác so đao kiếm muốn tới đến dùng tốt, nhưng có đôi khi, một chút sự tình chính là không nói đạo lý. Đó chính là, đương ngươi cũng đủ cường thời điểm. Lôi Vô Kiệt một cái thả người, một cái khom lưng, rơi xuống đất, ngồi dậy, huy kiếm, sái đi dính ở trên thân kiếm nước biển, hắn ngẩng đầu lên, đống nhiên nở nụ cười, hắn đối với cái kia đứng ở cuối cùng nam tử cười ha ha. Nguyên lai, hải tặc thật là độc nhãn a. Ha 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 ha. Chương 247 Bạch Tỷ Liễu hải tặc. Lôi Vô Kiệt cười đến thực vui vẻ, mặc dù cách xa nhau trăm trượng, trên thuyền Tiêu Sắt đám người vẫn là nghe đến rành mạch. Liền Tư Không Thiên Lạc đều phát ra nghi vấn, hắn như vậy khiêu khích người khác thật sự hảo sao? Tiêu Sắt lắc lắc đầu, hắn không phải muốn khiêu khích người khác, hắn đại khái là thật sự cảm thấy buồn cười. Không nên thượng kia tao thuyền. Điền Mạc Chi sâu kín mà để lại một câu sau, lui xuống. Mục Xuân Phong hỏi, chúng ta muốn thượng kia tao thuyền sao? Tiêu Sắt lắc đầu, không thể đi lên. Đạp lãng mà đi gì đó, hoặc là sẽ lôi Vô Kiệt kia môn khinh công, hoặc là Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ, chúng ta làm không được. Mục Xuân Phong nghĩ nghĩ, vậy đem thuyền khai qua đi. Nay thật là duy nhất biện pháp, nhưng ngay cả Tiêu Sắt nghe được đều lắp bắp kinh hãi. Biết Mục Xuân Phong gan lớn, lại không có nghĩ đến đại đến như vậy kinh thế hai tục, gặp qua thuyền hải tặc khai lại đây đoạt thương thuyền, chưa thấy qua thương thuyền chạy đi lên tìm thuyền hải tặc. Tiêu Sắt phía trước nói Mục Xuân Phong đọc sách đọc đến có điểm ngốc, không nghĩ tới đã ngốc thành như vậy. Nhưng hắn thực thưởng thức, hắn gật đầu, hảo. Mục Xuân Phong rút ra chuôi này tên là Động Thiên Sơn tuyệt thế danh kiếm, huy kiếm gầm lên, xuất phát. Kim Sai Hảo Tuyết Tùng Trường thuyền lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng tới kia thuyền hải tặc bước vào. Mà kia tao trên thuyền, Lôi Vô Kiệt chính cười đến một nửa, lại thấy một cây vũ tiễn hướng về phía chính mình mở to miệng bắn lại đây. Hắn huy kiếm dễ như trở bàn tay mà nhất kiếm chém xuống, lắc lắc đầu, hải tặc quả nhiên tính tình không tốt. Độc Nhãn nam tử đứng lên, nhắc tới trong tay chuôi này đao sống dao thượng treo đầy khuyên sắt, đi phía trước tiến lên thời điểm va chạm ra len ken thanh âm. Hắn nhìn phía Lôi Vô Kiệt, ngươi là ai? Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cười đáp. Ngươi tới chúng ta trên thuyền làm gì? Độc Nhãn nam tử hỏi hắn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, hơi hơi chau mày, tới xem một chút hải tặc trông như thế nào. Độc Nhãn nam tử giận cực phản cười, hiện tại ngươi thấy được. Thấy được. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, bất quá làm hải tặc là không tốt, dù sao cũng là giết người cướp của hoạt động, thương thiên hại lý, làm không được. Cho nên ta tưởng khuyên các ngươi, phóng hạ đồ đao, quay đầu lại là bờ. Cho nên ta còn muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Độc Nhãn nam tử nâng lên đao. Lôi Vô Kiệt đống nhiên xoay người, ngửa đầu nhìn bên kia ở trong gió phần phật khởi vụ ưng kỳ, đống nhiên cười. Sau đó thả người nhảy, học đường liên bộ dáng dẫm lên cột buồm đi bước một về phía thượng lao đi, trong tay hắn hàn quang chợt lóe, đã rút kiếm hướng về phía kia mặt ưng kỳ chém tới. Hắn muốn nhất kiếm phá hủy kia mặt vô đầu chiến ưng kỳ. Lại thấy kia Độc Nhãn nam tử cũng theo đi lên, hắn khinh công lại cũng không kém, bắt lấy cột buồm nhảy dựng lên, vung lên trong tay trường đao đối với Lôi Vô Kiệt phách chạm mà đi. Lôi Vô Kiệt không thể không thu hồi tâm kiếm, trước chắn một chút chuôi này trường đao, theo sau nhấc chân một chân, liền phải đem kia nam tử đá đi xuống. Kia nam tử vội vàng nghiêng đi thân, dùng trường đao đi chắn. Lại bị Lôi Vô Kiệt một chân đá vào trường đao phía trên, trường đao đụng vào ngực, hướng tới trên mặt đất thẳng truy mà đi, ở bong thuyền thượng ngạnh sinh sinh mà tạp ra một cái hố to. Lôi Vô Kiệt một cái xoay người, vững vàng mà rơi xuống đất. Bọn hải tặc tức khắc trợn mắt há hốc mồm, lại thấy một người hô, bọn họ như thế nào lại đây? Bọn hải tặc cả kinh, lúc này mới phát hiện kia tao Tuyết Tùng Trường thuyền thế nhưng hướng về phía bọn họ khai lại đây, làm nhiều năm như vậy mà hải tặc, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quan, không khỏi có chút hoảng loạn. Lôi Vô Kiệt cười cười, đang muốn lần thứ hai đứng dậy, chém xuống kia mặt chiến kỳ. Đừng quá xem thường người. Một cái giày nặng thanh âm nhớ tới. Thanh âm đại biểu cho khí, thanh âm này khí, rất mạnh. Lôi Vô Kiệt lập tức ở thân, hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái một thân bạch y rìa người từ khoang thuyền trung đi ra, hắn một thân bạch y rìa, khiết tịnh không rảnh, bộ mặt cũng tuấn tú như mỹ ngọc, ngón tay thượng mang theo một quả ngọc ban chỉ, hắn nhẹ nhàng mà dùng ngón tay cái thủ sẵn. Giống như là thiên khải thành những cái đó thế ra bọn công tử làm như vậy. Hắn thực nho nhã, cũng thực tuổi trẻ, nhìn qua thậm chí còn chưa tới 30. Nay cùng Lôi Vô Kiệt trong tưởng tượng hải tặc liền rất không giống nhau.
Ngươi cũng là hải tặc.
Lôi Vô Kiệt lăng nói.
Không giống sao.
Bạch Y công tử thế nhưng còn từ trong lòng ngực móc ra một phen quạt xếp, nhẹ nhàng lay động lên.
Không giống.
Lôi Vô Kiệt đáp đến dứt khoát.
Hải tặc cũng muốn có hải tặc khí khái, cổ nhân có vân, quạt xếp thanh phong, đảm tiếu gian tưởng lô hôi phi yên diệt.
Bạch Y công tử thản nhiên mà cười nói, thô tục dã man hải tặc ta khinh thường làm, ta liền phải một thân bạch y, đôi tay không nhiễm huyết, lại làm ngàn dặm hải vực mạn hải là huyết. Bởi vì ta chính là này, ngàn dặm hải vực chi vương.
Vương gia, bọn họ tới.
Có cái hải tặc đi hướng trước nhỏ giọng mà nói.
Bạch Y Lìa nam tử xoay người, nhìn kia tao thuyền, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên đời thế nhưng thực sự có như vậy không sợ chết người.
Đừng xem thường bọn họ.
Lại một thanh âm truyền đến, lại là một cái dẫn theo trường thương, ăn mặc chiến giáp trung niên nam tử, kia chiến giáp tựa hồ có chút cũ xưa, mài mòn thật sự lợi hại.
Hắn khuôn mặt trầm tuấn, nhìn Lôi Vô Kiệt, ta nhận được ngươi trong tay kiếm, ngươi là Bắc Ly nào môn phái nào đệ tử.
Này nói đến có chút phức tạp a.
Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, tiếp tục đi xuống nói, tại hạ Lôi Vô Kiệt.
Nội công, truyền tự Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo Lôi Hoành.
Kiếm pháp, truyền tự Tuyết Nguyệt Thành Nhị Thành Chủ Lý Hàn Y Lì.
Kiếm quyết, truyền tự Kiếm Tâm Chủng Chức Chủng Chủ Lý Tô Vương.
Như vậy môn phái bối cảnh, ở Bắc Ly trên giang hồ. Vô luận ở nơi nào nói một miệng, đều có thể dọa đảo một mảnh, nhưng là Bạch Y Lìa nam tử cùng kia cầm súng nam tử lại chỉ là thần sắc hơi đổi, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái.
Nam tử trong ánh mắt hình như có dò hỏi, nhưng cầm súng nam tử lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Kia vị này đâu, cũng nên báo thượng tên.
Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói, ngươi là này ngàn dặm hải vực chi vương, ta nên như thế nào xưng hô ngươi, hải tặc vương sao?
Vương gia, tránh ra.
Cầm súng nam tử âm thanh lạnh lùng nói.
Bạch Y Lìa nam tử do dự một chút sau, tránh ra thân.
Lôi Vô Kiệt nhìn trong tay hắn thương, là ngươi muốn cùng ta đánh sao?
Cầm súng nam tử gật đầu, thỉnh giáo.
Ngươi tên là gì?
Lôi Vô Kiệt hỏi.
Ta hiện tại còn không xác nhận, ngươi có hay không tư cách hỏi tên của ta?
Cầm súng nam tử đi phía trước bước ra một bước.
Lôi Vô Kiệt nắm chặt tâm kiếm, cười nói, tiền bối rất có tin tưởng.
Ngươi có thực tốt sư môn, cũng tới rồi rất khó đến cảnh giới.
Nhưng là còn chưa đủ.
Cầm súng nam tử vung lên trường thương, sắc mặt ẩn ẩn có giận.
Nơi nào không đủ?
Lôi Vô Kiệt hỏi.
Ngươi còn không biết sinh tử.
Trải qua sinh tử, so cảnh giới càng quan trọng.
Cầm súng nam tử một bước tiến lên trước, hướng về phía Lôi Vô Kiệt một thương kén đi.
Thương được xưng trăm binh chi vương, chính là trong quân nhất thường dùng binh khí. Giang hồ người cũng có không ít môn phái tập thương, nhưng này vài thập niên lại nhiều có điều tản.
Chỉ vì kia một thanh thương quá mức nổi danh.
Này thiên hạ có 5 vị kiếm tiên, 3 vị đao tiên, lại chỉ có 1 vị thương tiên.
Trăm Hiểu Đường từng nói, thiên hạ thương kính, hán độc chiếm 8 phần.
Đó chính là thương tiên Tư Không Trường Phong, Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ, luận tuổi hắn lớn tuổi Lý Hàn Y Y vài tuổi, lại nhân nhập môn lúc tuổi già xếp hạng sau đó. Nhưng trên giang hồ cùng Tuyết Nguyệt Thành quen biết các tiền bối đều biết, Tư Không Trường Phong mới là Tuyết Nguyệt Thành chân chính ý nghĩa thượng thành chủ.
Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Trường Phong quan hệ không tồi, cho nên hắn đối thượng kia một thương thời điểm thực kinh ngạc, bởi vì kia một thương, tuy rằng không bằng Tư Không Trường Phong kia một thương ôm tẫn gió mạnh bá đạo, lại cực kỳ giống nhau.
Lôi Vô Kiệt tâm kiếm đụng phải trường thương, hắn tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng kiếm khí chút nào chưa lui. Ngạnh sinh sinh mà đem kia trường thương đè ép đi xuống.
Kia trường thương hơi hơi một triệt, ngay sau đó thương thân run lên, như một cái dao long thẳng lấy Lôi Vô Kiệt tiết hầu.
Lôi Vô Kiệt vãn ra một đạo kiếm hoa, dễ như trở bàn tay mà chặn kia côn thương.
Kia cầm súng nam tử gật đầu, ngươi không tồi.
Ta đây liền nói cho người ta tên.
Ta kêu Vương Phách Xuyên.
Tên này có chút quen hay, tựa hồ ở nơi nào nghe qua.
Lôi Vô Kiệt triệt kiếm hơi hơi rời khỏi một bước, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó kinh hãi.
Chương 248 Thần Tướng Lại Lâm.
Vương Phách Xuyên tên này kỳ thật rất có danh, nhưng là đơn độc bị người nhắc tới thời điểm lại không nhiều lắm.
Hắn thường thường cùng mặt khác mấy cái tên cùng nhau bị nhắc tới.
Vương Phách Xuyên, Tiếu Trảm Giang, Tiết Đoạn Vân.
Bắc Ly Trung Quân Tam Thần Tướng.
Vẫn luôn ở 4 năm trước kia,
này ba cái tên còn tiếng tăm lừng lẫy. Nhắc tới bọn họ thời điểm, không chỉ có Bắc Ly nhân tâm trung vừa động, ngay cả Nam Quyết người đều sẽ cảm giác được một trận khủng bố. Quân ngũ bên trong, có thể xếp hạng bọn họ phía trên, chỉ có Kim Giáp Diệp Khiêu Ưng, Bạc Y Y Lôi Mộng Sát, cùng với đã từng Bắc Ly phần lớn hộ Tiêu Nhược Phong. Nhưng là bọn họ ở Lang Gia Vương Nhu Nịch án lúc sau cũng đã biến mất, như là nhân gian trừng phát rồi giống nhau từ Bắc Ly biến mất, không còn có người có thể tìm được bọn họ. Vương Phách Xuyên Thu Thương, đứng ở nơi đó. Lại một cái ăn mặc áo giáp nam tử từ trong khoang thuyền đi ra, đồng dạng mài mòn mà không thành bộ dáng chiến giáp, đồng dạng ưng giống nhau sắc bén ánh mắt, duy nhất bất đồng chính là, cái kia nam tử cầm hai thanh súng lục. Bắc Ly Trung quân tam thần tướng, Tiếu Trảm Giang. Đi theo hắn lúc sau, là lại một cái tương đồng trang điểm người, chỉ là hắn tuổi tác nhìn qua muốn càng già nua một ít, hai tấn thậm chí có chút hoa râm. Hắn bên hông trang bị một phen trường đao, phía sau có một phen trường cung. Bắc Ly Trung quân tam thần tướng đứng đầu, Thiết Đoạn Vân. Này đó đặt ở Bắc Ly, hiện giờ cũng vẫn như cũ là trong truyền thuyết giống nhau nhân vật. Ngay cả Lôi Vô Kiệt đều ngây ngẩn cả người, hắn dừng một chút, đống nhiên thanh kiếm thu đi xuống, đơn đầu gối mà quỳ, bái kiến ba vị thúc bá. Thiết Đoạn Vân nhìn hắn khuôn mặt, trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi lớn lên rất giống ta một vị cố nhân, ngươi là... Hắn cầm tâm kiếm, đó là Lý Tẩu vũ khí. Vương Phách Xuyên nhắc nhở nói. Tiếu Trảm Giang sửng sốt, hay là... Lôi Vô Kiệt gật đầu, gia phụ Lôi Mộng Sát, gia mẫu Lý Tâm Nguyệt. Thiết Đoạn Vân trong ánh mắt toát ra vài phần vui sướng, thế nhưng... Lúc này Kim Sai Hảo đã chậm rãi tới gần thuyền hải tặc, tự xưng ngàn dặm hải vực chi vương Bạch Y Y Nam tử cau mày sử một cái ánh mắt, cho nên những cái đó hải tặc cũng không có động thủ ban cho ngăn trở. Một Xuân Phong bỗng nhiên trông thấy Lôi Vô Kiệt đơn đầu gối mà quỳ, kinh hai nói, đối diện là cái gì lợi hại nhân vật? Như thế nào Lôi Vô Kiệt đều quỳ xuống? Tiêu Sắt cũng là khẽ như mày, chỉ sợ sự tình có chút ra ngoài chúng ta sở liệu. Ta đi trước nhìn xem. Tư Không Thiên Lạc thả người nhảy, dẫn đầu rơi xuống trên thuyền, nàng nhìn quỳ gối nơi đó Lôi Vô Kiệt, cả giận nói, đánh không lại liền đánh không lại, như thế nào còn quỳ xuống? Lôi Vô Kiệt đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Tư Không Thiên Lạc sao có thể chờ được giải thích, một thương liền hướng về phía ngăn ở trước mặt Vương Phách Xuyên đánh đi. Trăng Bạc Thương, Khóc Đoạn Trường. Vương Phách Xuyên nhận ra kia côn thương, ngay sau đó cũng đệ ra một thương. Tư Không Thiên Lạc còn ở Tuyết Nguyệt Thành thời điểm cũng đã vào Kim Cương Cảnh, hiện giờ Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt đều lặng lẽ tiến vào Tự Tại Cảnh. Đường Liên vừa mới càng là bày ra gia đại Tự Tại Cảnh thực lực. Lôi Vô Kiệt cũng từng mạnh mẽ tiến vào Quá Tiêu Giao Thiên Cảnh, này đối với nàng tới nói, tự nhiên trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng, cho nên đã nhiều ngày ở trên thuyền phát điên giống nhau mà khổ luyện. Cho nên này một thương, hàm chứa nàng đã nhiều ngày khổ luyện. Nàng không nghĩ lại ngã xuống, nàng không nghĩ người kia lại chịu như vậy trọng thương, nàng muốn trở thành nàng thương, mang theo hắn quân lâm thiên hạ. Giống như phụ thân theo như lời như vậy. Một lưỡi lê đi, thuyền biên sóng chiều chợt dâng lên. Một thương, nhập tự tại. Vương Phách Xuyên thương đụng phải Tư Không Thiên Lạc thương, động tác giống nhau, tốc độ giống nhau. Đáng tiếc cảnh giới không giống nhau. Là Vương Phách Xuyên thắng. Một thương lúc sau, Tư Không Thiên Lạc lùi nửa bước, Vương Phách Xuyên một tấc cũng không rời. Một Xuân Phong thâm sắc chung hơi hơi có chút sầu lo, Tư Không cô nương thế nhưng không phải đối thủ, người này cảnh giới thực sự đáng sợ. Tiêu Sắt lại xem đến so với hắn càng thấu triệt, miễn cưỡng có thể thắng quá ngàn lạc. Nhưng không phải Đường Liên đối thủ. Đường Liên ở bọn họ bên cạnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chỉ tiếc người nọ bên người còn có hai người, bọn họ cảnh giới tựa hồ còn muốn cao một chút. Một Xuân Phong thở dài, không hổ là khắp biển sâu đáng sợ nhất hải tặc, xem nhẹ bọn họ. Lại như thế nào xem nhẹ, cũng đến đem Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc cứu trở về tới. Đường Liên mũi chân hơi hơi một thước lượng, nhảy đến Tư Không Thiên Lạc bên người. Bạch Y Lìa Nam tử rất có thú vị mà nhìn bọn họ, hôm nay thật là hiếm lạ, có thể ở trong biển nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ. Là kia lao bất tử rốt cuộc chờ không kịp, muốn ta chết. Đường Liên đứng ở Tư Không Thiên Lạc bên người, tay nhẹ nhàng vung lên, nhìn phía kia ba gã giáp trung niên nam tử, thỉnh chỉ giáo. Thiết Đoạn Vân nhìn ra Đường Liên tay nhẹ nhàng vung lên dưới bảy ra ra tới nội lực, hơi hơi có chút kinh ngạc, nội công rũ thiên. Tư Không Thiên Lạc lông mày một trọn. Các ngươi giống như đối chúng ta thực hiểu biết, nhận được trăng bạc thương còn chưa tính, thế nhưng còn nhận được rũ thiên. các ngươi đều là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Tiết Đoạn Vân hỏi. Gia sư Trăm Dặm Đông Quân. Đường Liên hơi hơi cúi đầu. Gia phụ Tư Không Trường Phong. Tư Không Thiên Lạc lại là giơ lên đầu. Tiết Đoạn Vân gật đầu, nói câu vô cùng khuôn sáo cũ nói, danh sư xuất cao đồ. Vương Phách Xuyên thu hồi trường thương, nhìn phía Tiết Đoạn Vân, hẳn là không phải người nọ phái tới, người kêu bản lĩnh lại đại, cũng thỉnh Bất Động Tuyết Nguyệt Thành vì hắn bán mạng. Huống chi, còn có tướng quân hậu nhân tại đây. Không thể dễ tin. Tiếu Trảm Giang đánh gây hắn, phía trước có rất nhiều sự, chúng ta đều cho rằng sẽ không phát sinh, nhưng vẫn như cũ vẫn là đã xảy ra. Tư Không Thiên Lạc nhăn chặt mày, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Còn đánh nữa hay không? Lôi Vô Kiệt đứng lên đang muốn giải thích, lại bị Tiếu Trảm Giang rút súng ngăn lại. Vì sao? Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Tiếu Trảm Giang im lặng không nói, Vương Phách Xuyên thần sắc có chút ảm đạm, Tiết Đoạn Vân cau mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Chúng ta cũng đi xem. Một Xuân Phong rốt cuộc cũng nhịn không được, nhảy đi tới Đường Liên bọn họ bên người, đây là làm sao vậy? Đường Liên cũng có chút không rõ, lắc lắc đầu, xem không rõ. Vị này, lại là ai? Tiết Đoạn Vân hỏi. Một Xuân Phong. Một Xuân Phong lễ phép mà đáp. Tiết Đoạn Vân nhìn kia tao xa hoa tuyết tùng trường thuyền, suy nghĩ một chút, Thanh Châu Mộc Gia. Đúng vậy, chính là cái kia nhất có tiền Thanh Châu Mộc Gia. Ta biết ngươi muốn cướp chúng ta, chính là, không diễn. Một Xuân Phong rút ra trôi nảy động tiên sơn. Bạch Y công tử cười nói, nên tới cũng đều tới, trên thuyền vị kia, ngươi cũng nên lên đây. Bái kiến ngàn dặm hải vực chi vương. Tiêu Sắc thở dài, tuy rằng cách xa nhau còn có chút khoảng cách, nhưng hắn đã nhận ra kia ba gã thần tướng, rốt cuộc hắn đã từng quen biết, cho nên hắn tự nhiên cũng nhận ra cái kia Bạch Y nhẹ nhàng công tử. Như vậy tự luyến. Như vậy cuồng vọng, cùng với lấy ra xưng hô như vậy ác tục khó nghe, trên đời chi gian, Tiêu Sắt cũng tìm không ra cái thứ hai. Hắn lắc lắc đầu, thả người nhảy, vận khởi kêu bước trên mây thuận gió bước, đi tới mọi người trước mặt. Tam thần tướng nhìn thấy hắn lúc sau, thần sắc kinh hãi, cơ hồ không có do dự, lập tức bỏ rớt binh khí, không người quỳ xuống. Tham kiến Lục Hoàng tử. Chương 249 nhất nổi danh vương gia. Lục Hoàng tử. Một Xuân Phong lắp bắp kinh hãi, Tiêu Sắc người là Thiên Khải Lục Hoàng tử. Tuy rằng Tiêu Sắc đã cùng hắn nói qua chính mình là Thiên Khải Thành một nhà giàu nhân gia công tử, nhưng không nghĩ tới này nhà giàu, là lớn như vậy hộ. Khó trách hắn họ Tiêu. Khó trách liền Dược Vương truyền nhân đều thế hắn xem bệnh. Hơn nữa vẫn là cái kia trong truyền thuyết Lục Hoàng tử, đã từng bị triều dã trên dưới nhất trí cho rằng về sau muốn kế nhiệm đại thống Lục Hoàng tử. Tiêu Sắc lại không có để ý đến hắn. Chỉ là nhìn cái kia Bạch Y nhẹ nhàng hải tặc đầu lĩnh. Kia nam tử cũng khẽ mỉm cười, nhìn Tiêu Sắt. Tư Không Thiên Lạc đống nhiên nhịn không được nói một câu nói, các ngươi hai cái lớn lên giống như có điểm giống. Mọi người lúc này mới phát hiện, hai người đích xác có chút giống. Chỉ là cái kia Bạch Y hải tặc nhìn qua muốn càng lớn tuổi vài tuổi, thân xác cũng muốn càng ngạo mạn một ít, mà Tiêu Sắt còn lại là một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng nhìn kỹ kia mặt mày. Đích sắc rất có vài phần giống nhau. Bạch Y Lìa nam tử nhẹ lay động quạt xếp, đã lâu không thấy a. Tiêu Sắc nhẹ nhàng nâng tay, lười biếng mà đối kia ba vị thần tướng nói, miễn lễ, ta đã không phải Lục Hoàng tử, cũng đừng quỳ. Cũng đúng, không phải Lục Hoàng tử. Nghe những cái đó đất liền tới ngu xuẩn nhóm nói, ngươi đã bị phong làm Vĩnh An Vương. Vĩnh An, Tiêu lão nhân này ẩn dụ khó lường a. Bạch Y Lìa nam tử sâu kín mà nói. So cái gì ngàn dặm hải vực chi vương muốn dễ nghe một ít, ngươi vẫn là như vậy tự luyến, như vậy sẽ không đặt tên xưng, ngươi người như vậy, khắp thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai. Tiêu Sắt lắc đầu. Bạch Y Lìa nam tử lông mày một trọn, ngươi đã quên chính mình. Hiện tại ngươi kêu gì, Tiêu Sắt? Chậc chậc chậc, ế ẩm toan, không phải lại tự luyến lại khó nghe. Vương gia, thật vất vả huynh đệ tương phùng, cũng đừng đấu võ mồm. Tam thần tướng đứng đầu. Từ trước đến nay ít khi nói cười Tiết Đoạn Vân khỏe miệng thế nhưng ẩn ẩn có ý cười. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc đám người nhìn ra đối diện những người này hẳn là hữu phi địch, cũng thu hồi binh khí, lục tục đều tới rồi Tiêu Sắt bên người. Một Xuân Phong lại khẽ nhíu mày, vương gia. Đây là vị nào vương gia? Bạch Vương Tiêu Sùng, vẫn là Xích Vương Tiêu Vũ. Ngươi nói kia hai người, một cái là người mù, một cái là kẻ điên. Như thế nào là ta? Bạch Y Lìa nam tử nhìn phía Mộc Xuân Phong. Mộc Xuân Phong suy nghĩ một chút, trong triều hiện giờ trẻ tuổi liền chỉ có hai vị này vương gia, mặt khác vương gia đều cùng Minh Đức Đế cùng thế hệ, tuổi trẻ nhất cũng có hơn 40 tuổi, Lan Nguyệt Hầu còn tính tuổi trẻ, lại hẳn là xưng hầu gia mới đúng. Cũng chỉ có kia hai cái vương gia sao? Bạch Y Lìa nam tử cười nói. Mộc Xuân Phong lại nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát sau lắc lắc đầu. Ngươi có hay không nghe qua một loại cách nói, têu thừa kế vong thế? Bạch Y Lìa nam tử hỏi hắn. Mộc Xuân Phong thuộc đọc luật điển, tự nhiên biết này thừa kế vong thế, thừa kế vong thế lại xứng tám, chỉ có quân công cực cao vương gia có tư cách đạt được cái này thù vinh, chính mình trưởng tử có thể kế thừa chính mình vương vị mà không cần bị hàng vì hầu gia. Đã từng Bắc Ly có bốn vị thừa kế vong thế khai quốc vương gia, nhưng là rất kỳ quái, bọn họ đều không có lưu lại hậu nhân, Bắc Ly có mấy triều đều không có lại có quá tám. Thẳng đến Minh Đức Đế này một sớm, mới lại lần nữa xuất hiện một vị quân công cực cao, có tư cách làm kia thừa kế vong thế vương gia. Mộc Xuân Phong kinh hãi, đây là chân chính khiếp sợ. Hắn dám cam đoan, nếu là chuyện này truyền tới kia phiến đất liền phía trên, mỗi một cái hiểu được vài phần Bắc Ly chính pháp người đều sẽ kinh hãi. Đường Liên ánh mắt sáng ngời. Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm bỗng nhiên trừng mình. Tam thần tướng thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên. Bạch Y Lìa nam tử thực vừa lòng như vậy không khí, hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, mặt mang tươi cười, ngàn dặm hải vực chi vương, như vậy khó nghe xưng hô tự nhiên không phải ta bổn xưng. Nếu ngươi đã đoán được, ngươi có thể kêu ta bổn xưng. Lang Gia Vương đã từng một tay đem huynh trưởng phùng thượng hoàng vị vai hùng vương tử, kinh sợ nam quyết, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Bắc Ly phần lớn hộ, bởi vì ý đồ mưu phản bị tru sát. Hành hình trước đưa tới Thiên Khải Thanh Long bảo hộ Lý Tâm Nguyệt một người nhất kiếm độc chiến tứ đại giam, cùng với kia kiếm tiên nhất kiếm thẳng bức thiên tử. Tuy rằng đi qua 4 năm, nhưng tên này vẫn như cũ làm người nghiêm nghị khởi kính. Chỉ là hắn hẳn là đã chết, nhưng là ai đều biết, tuy rằng Lang Gia Vương phi mất sớm, nhưng vẫn cứ vì Lang Gia Vương để lại một vị con nối dõi. Vị trí này tự ở Lang Gia Vương mưu nghịch án sau biến mất vô tung. Rất nhiều người đều nói đã bị Minh Đức Đế bí mật xử quyết. Nhưng là ai cũng không thể chứng minh chuyện này, mà Minh Đức Đế tuy rằng xử quyết Lang Gia Vương, nhưng cũng không có lột đi hắn tước vị. Cho nên ở trên danh nghĩa, đích xác thế gian hẳn là tồn tại một vị Lang Gia Vương. Tuy rằng này thực lệnh người không thể tưởng tượng, nhưng là ở đây có thể đối chuyện này phát biểu cái nhìn Tiêu Sắt cũng không có phản đối, ai đều biết hắn cùng Lang Gia Vương giao hảo. Tự nhiên cùng Lang Gia Vương nhi tử quan hệ cũng sẽ không quá kém. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà ngáp một cái, hắn vẫn luôn đều thích như vậy, không chút để ý mà đánh gãy người khác xú thí. Tư Không Thiên Lạc cũng ngáp một cái, nàng ý tưởng càng đơn giản chút, nàng đối triều chính rốt đặc cắn mai, đối Lang Gia Vương cũng chỉ là nghe qua mà thôi, nàng ngáp, chỉ là bởi vì nhìn đến Tiêu Sắc ngáp, chính mình cũng cảm thấy có chút mệt nhọc thôi. Tự xưng Lang Gia Vương Bạch Y Lìa nam tử thần sắc hơi hơi xấu hổ một chút, hắn thanh thanh giọng nói, nhất định phải như vậy. Tiêu Sắc nhún vai, tâm sự. Kia tự nhiên đến tâm sự, chẳng lẽ ta thật muốn đem ngươi thuyền đoạt? Bạch Y Lìa nam tử bang một tiếng thu hồi quạt xếp. Ta thật đúng là có điểm sợ đâu, hải vực chi vương Tiêu Lang Trần. Tiêu Sắc cười lạnh. Lang Gia Vương. Lang Gia Vương. Bị Tiêu Sắc gọi ra tên thật Tiêu Lang Trần ảo não mà nói. Hai người một trước một sau hướng tới đầu thuyền đi đến, Mộc Xuân Phong vẫn là đối trong sân tình cảnh có chút không phục hồi tinh thần lại, không thể hiểu được nhất nổi danh tên kia hoàng tử liền xuất hiện ở chính mình bên người, lại không thể hiểu được mà gặp trên biển cường hãn nhất hải tặc, nhưng người nọ lại tự xưng là nhất nổi danh vị kia vương gia truyền nhân, bên này còn đứng ba vị ăn mặc áo giáp trung niên nam tử, đối với những cái đó trong truyền thuyết chuyện xưa, hẳn là chính là Bắc Ly Trung Quân Tam Thần Tướng không thể nghi ngờ. Này thật sự có chút. Rất giống thư trung viết kiểu đoạn. Đường Liên nhìn hắn liếc mắt một cái, hối hận đem chúng ta dẫn lên thuyền. Mộc Xuân Phong lắc đầu, tay run nhẹ nhẹ, không, này quả thực quá tuyệt vời. Chuyện này, đáng giá ta cùng ta phụ thân đi khoe ra. Tiêu Lăng Trần cùng Tiêu Sắt chậm rãi đi tới đầu thuyền, một cái lại riêu khai quạt xếp, Tiêu Sắt nhìn kỹ liếc mắt một cái, mới phát hiện mặt trên viết bốn cái đại đại tự. Vương Tôn Công Tử. 4 năm. Nên có 4 năm không gặp. Vị này Vương Tôn Công Tử hơi có chút tự luyến mà huy quạt xếp, cảm khái nói. Tiêu Sắt gật đầu, ta kỳ thật trộm đi tìm ngươi một đoạn thời gian, lại không phát hiện, ngươi thế nhưng chạy tới làm hải tặc. Ta là trời sinh vương giả, nếu trên đất bằng làm không thành kia vương hầu, này mênh mang biển rộng đảo cũng không kém, không thể so Tiêu lão nhân kia phá Bắc Ly tiểu. Chương 250 Hải tặc nguyên tắc. Lang gia vương đã chết 5 năm, liền tính là đã từng kia phiến trên đại lục nhất vang dội tên, cũng đã bắt đầu dần dần bị người quên đi. Mọi người nói lên Lang gia vương, luôn là mang theo điểm cảnh còn người mất ý tứ. Đã từng oai hùng vương gia trở thành phản nghịch, ngay cả những cái đó anh dũng sự tích cũng trở thành cấm kỵ. Mà những cái đó oai hùng chiến sĩ cũng đi theo biến mất ở lịch sử trào lưu chung, bắt vương chi loạn chung phát huy cường điệu muốn tác dụng thiên khải bốn bảo hộ. Viễn Trinh Nam quyết khi dũng mãnh vô cùng bạc y lý tướng quân Lôi Mộng Sắt cùng với Bắc Ly Trung quân Tam Thần Tướng, này đó tên thật lâu không có bị người nhắc tới. Chỉ có Kim Giáp tướng quân Diệp Khiếu Ưng vẫn như cũ sinh động ở trong triều đình, chứng minh cái kia thời đại tồn tại. Cho nên ở chỗ này có thể gặp được đã từng ba vị thần tướng, thật là một kiện lệnh người phân chấn sự tình. Một Xuân Phong vẻ mặt nóng bỏng mà muốn đi lên bắt chuyện, nhưng bất đắc dĩ ba vị thần tướng tựa hồ cũng không có cái kia hứng thú. Vương Phách Xuyên nhìn Tư Không Thiên Lạc cùng với nàng trong tay này côn thương, trăng bạc thương, đã thật lâu không thấy. Phụ thân ngươi, đã từng truyền quá ta thương pháp. Ta đã nhìn ra. Tư Không Thiên Lạc vừa mới cùng Vương Phách Xuyên đúng rồi một thương, tự nhiên đã nhận ra vài phần, ngươi cùng ta phụ thân thực quen biết. Không tính là rất quen thuộc, ở Thiên Khải Thành lầu canh tiểu trúc chung lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ngươi. Ngày đó chúng ta ở uống rượu, thuận tiện đàm luận chút thương pháp vấn đề. Phụ thân ngươi uống đến say mềm, hơn nữa nói chúng ta ở đánh giám. Chúng ta vốn định bốn người ủng đi lên đem hắn đánh một đốn, kết quả phụ thân ngươi liền lấy ra kia côn trăng bạc thương, tam thương vừa ra khiến cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Vương Phách Xuyên khó được mà cười cười, đại khái là nghĩ đến chính mình cũng từng có quá nghe xong vài câu trào phúng nói liền phải đi lên đánh người năm tháng, sau lại cơ duyên xảo hợp hạ gặp qua vài lần, mỗi một lần đều được lợi rất nhiều. Chỉ là mỗi một lần. Mỗi một lần cái gì? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Cầm xong thương Tiếu Trảm Giang tiếp đi xuống, mỗi một lần đều tưởng đem phụ thân ngươi đánh một đốn. Tư Không Thiên Lạc tự nhiên có thể thể hội loại cảm giác này, nàng gãi gãi đầu, không nghĩ tới phụ thân còn từng đi qua Thiên Khải. Tiếu Trảm Giang cùng Vương Phách Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều biểu lộ vài phần kinh ngạc, ngươi không biết phụ thân ngươi đã từng đi qua Thiên Khải. Không biết ta. Tư Không Thiên Lạc vẻ mặt vô tội. Ngươi chưa từng nghe qua ngàn dặm truy thần thương lui ngàn dặm chuyện xưa sao? Vương Phách Xuyên hỏi dò. Tư Không Thiên Lạc vẫn như cũ vẻ mặt vô tội, không biết ta. Vương Phách Xuyên phá lệ mà cười cười, có ý tứ. Nơi nào có ý tứ? Tư Không Thiên Lạc khó hiểu. Vương Phách Xuyên không có trả lời, chỉ là nói, chờ ngươi trở lại Tuyết Nguyệt Thành, có thể đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Tư Không Thiên Lạc quay đầu hỏi Đường Liên, sư huynh ngươi biết không? Đường Liên lại nhìn đứng ở nơi đó Tiêu Sắt cùng Tiêu Lăng Trần, không biết bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Một Xuân Phong cũng nhìn qua đi, một cái là Bắc Ly đã từng nhất nổi danh hoàng tử, một cái là cường đại nhất vương gia người thừa kế, bọn họ đối thoại, ta cũng thật là rất tò mò. Tiêu Sắt đối Tiêu Lăng Trần nói, ngươi vừa mới có câu nói được không đúng. Tiêu Lăng Trần trong tay quạt xếp dừng lại, câu nào lời nói không đúng. Chúng ta là 5 năm không gặp, không phải 4 năm. Tiêu Sắt trầm rãi nói. Tiêu Lăng Trần sửng sốt, ngay sau đó thở dài, ngươi người này vẫn là như vậy tích cực. Đúng vậy, ta thực tích cực. Cho nên ta có mấy vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Tiêu Sắt nói. Tiêu Lăng Trần gật đầu, hỏi đi. Năm đó ngươi là như thế nào rời đi? Tiêu Sắt hỏi. Thiên Khải Thành bạo động kia một ngày, phụ vương mang theo ta cưới một chiếc xe ngựa hướng Bắc Môn bước vào, trên đường bị Bạch Hổ Sử ngăn cản xuống dưới. Phụ vương ngừng lại, không có phản kháng, Bạch Hổ Sử liền thả ta ra khỏi thành mà đi. Sau lại đào vong lộ trình trung, ta gặp ba vị thần tướng, mới tránh được đuổi giết. Tiêu Lăng Trần ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang nói người khác sự tình. Vì sao ngày đó buổi tối vương thúc sẽ bỗng nhiên muốn rời thành mà đi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn phản loạn, chẳng lẽ kia chàng lửa lớn là hắn cố tình phóng? Tiêu Sắc hỏi. Ta không biết. Này hết thể phát sinh thực đột nhiên. Tiêu Lăng Trần tiếp tục nhẹ nhàng mà huy nổi lên quạt xếp, ta thẳng đến ra khỏi thành gặp được tam thần tướng phía trước, cũng không biết vì cái gì ta sẽ gặp được đuổi giết, vì cái gì ta phụ thân phải bị Bạch Hổ Sử ngăn lại. Dựa theo hình bộ theo như lời, Lang gia vương mưu đồ phản nghịch, ngày ấy cô y ở Thiên Khải Thành dẫn phát náo động. Tiêu Sắc trầm rãi nói, có chút buồn cười, nếu ta phụ vương thật sự tạo phản. Như vậy nửa cái Bắc Ly đều có thể đủ hủy diệt, Thiên Khải Thành như vậy một cái nho nhỏ náo động, đã bị nói thành lang gia vương nhu nghịch, đây là đối ta phụ vương vũ nhục. A năm đó toàn bộ Nam Quyết đều đánh không lại ta phụ vương, liền Thiên Khải Thành những cái đó kim nô vệ. Tiêu Lăng Trần cười lạnh, Tiêu Sắc gật đầu, đích xác. Nhưng là hoàng đế không nói gì thêm, lang gia vương cũng không nói gì thêm. Giống như là Tiêu Lăng Trần nhìn phía Tiêu Sắt. Hai người chăm miệng một lời mà nói, bọn họ ước hảo giống nhau. Tiêu Sắt thu hồi ánh mắt, ta sẽ trở lại Thiên Khải, cởi bỏ bí mật này. Tiêu Lăng Trần thu hồi quạt xếp, vậy chúc ngươi thành công. Tiêu Sắt sửng sốt một chút, nói, ngươi không theo ta xoay chuyển trời đất khải. Đừng nói giỡn, ngươi xoay chuyển trời đất khải, đó là phụng chiếu hồi kinh. Ta xoay chuyển trời đất khải, đó là dê vào miệng cọp. Ta hảo hảo mà làm ta hải vực chi vương không phải khá tốt, làm gì trở về chịu chết. Tiêu Lăng Trần nói được nghĩa chính nghiêm tử. Ngươi thật tại đây bắt đầu làm hải tặc. Tiêu Sắt hỏi ra vấn đề này, cái kia trong truyền thuyết không chuyện ác nào không làm nhóm hải tặc hỏa, thật là Tiêu Lăng Trần xuất lĩnh. Tiêu Lăng Trần câu chữ rõ ràng mà phi một tiếng, ta đường đường Bắc Ly phần lớn hộ, lang gia vương thừa kế người thừa kế, thật có thể làm kia giết người phóng hỏa hoạt động. Ta chẳng qua nhìn thấy những cái đó thương thuyền, thuận tay đoạt bọn họ điểm ngân lượng, không giết người không bỏ hỏa. Chúng ta tuy rằng là hải tặc, nhưng cũng là có nguyên tắc hải tặc. Tiêu Sắc nhịn không được hỏi, cái gì nguyên tắc? Tiêu Lăng Trần cười nói, một cái đại nguyên bảo, áp đặt hai khối. Ngươi một nửa, ta một nửa. Sở hữu thương thuyền, ta đoạt một nửa. Tiêu Sắc gật đầu, hảo nguyên tắc. Tiêu Lăng Trần bỗng nhiên duỗi tay, ngươi cũng cho ta một nửa. Tiêu Sắt một phen xóa sạch hắn tay, ngươi đánh rắm. Tiêu Lăng Trần bất đắc dĩ mà thở dài, liền biết ngươi keo kiệt không chịu cho ta, ta liền không giống nhau. Bổn vương rất hào phóng, bổn vương liền nói cho ngươi một bí mật. Cái gì bí mật? Kia mấy ngày, có một người tới lang gia vương phủ. Ai? Đại giam Cẩn Tuyên công công. Tiêu Sắt nhẹ nhàng hít một hơi, ta nhớ kỹ. Nếu ngươi phải về Thiên Khải tra chút gì đó lời nói. Đại giam Cẩn Tuyên công công có lẽ là cái không tồi thiết nhập điểm. Chỉ có người kia, khó đối phó. Ngươi ở Thiên Khải, có cũng đủ cường minh hữu sao? Tiêu Lăng Trần như suy tư gì hỏi. Hiện tại còn không có, không đại biểu về sau không có. Tiêu Sắt chậm rãi nói.